Chương 85, ba môn võ đạo hợp pháp, bước vào tứ phẩm. Chương 85, ba môn võ đạo hợp pháp, bước vào tứ phẩm. Tiếu Tự Tại ngồi yên lặng, ngón tay khẽ chọc mặt bàn, cũng không để ý tới ngoại giới phong vân biến ảo, ngược lại lạnh nhạt mở miệng, ngươi hòa thượng này, thật là vì kéo ta vào chùa. Tiểu Nhục hòa thượng cười ha ha một tiếng, không che giấu chút nào, tiện tay cầm lên bầu rượu, mãnh liệt rót một miệng, chợt lưỡi nói, đương nhiên, bần tăng thành ý có thể thiên địa chứng giám. Chỉ thế thôi. Dĩ nhiên không phải. Tiểu Nhục hòa thượng để bầu rượu xuống, thần sắc hơi hơi nghiêm một chút, cái nguyên nhân thứ hai là ma đạo bắt địa. Ma đạo bắt địa. Không sai. Tiểu Nhục hòa thượng chậm rãi nói ra, vật này liên quan đến võ đạo chí cao huyền bí, từ xưa đến bây giờ, vô số thế lực vì thế tranh đoạt, không ngừng Long Hổ tự, Kiếm đạo Cửu tông, Cẩm Ý Liệp vệ, thậm chí Bạch Liên giáo cũng trong bóng tối tìm kiếm. Tiếu Tự Tại híp híp mắt, ngữ khí không thay đổi, ma đạo năm môn đầu. Tiểu Nhục hòa thượng nhún nhún vai, cười nói, tự nhiên cũng không thiếu được bọn hắn. Tiếu Tự Tại từ chối cho ý kiến, chậm rãi đứng dậy, mở rộng cánh tay, khí tức như sông lớn chảy xiết, hùng hậu thâm thúy. Hắn thực lực đã xưa đâu bằng nay. Trước đây, hắn chém giết lục vực kiếm phái thái thượng trưởng lão, còn cần tốn nhiều sức lực. Mà bây giờ, trong vòng 10 chiêu, liền có thể chém giết. Càng quan trọng hơn là, hắn đã thành công đem ba môn võ học đẩy tới võ đạo hợp pháp. Đại lực kim cương trưởng, võ đạo hợp pháp, thái cực quyền pháp, võ đạo hợp pháp, độc cô cửu kiếm, võ đạo hợp pháp. Tiểu Nhục hòa thượng yên tĩnh nhìn lấy hắn, một lát sau, đống nhiên thấp giọng nói ra, Tiếu Tự Tại, ngươi có biết, tứ tượng kiếm tông vị kia đạo chủng chân truyền, đã đạt được huyền vũ chân ý. Tiếu Tự Tại ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiểu Nhục hòa thượng tiếp tục nói, hắn đã bước vào tứ phẩm, thực lực không thể coi thường. Hắn dương mắt nhìn hướng Tiếu Tự Tại, ngữ khí hiếm thấy mang lên một tia thận trọng, bây giờ ngươi chưa hẳn có thể thắng, tạm thời tránh mũi nhọn, chưa chắc không phải chuyện tốt. Tiếu Tự Tại nghe vậy, đông nhiên cười khẽ. Thần sắc hắn lạnh nhạt, ánh mắt lại sắc bén như kiếm. Ta cần tránh hắn phong mang. Tiểu quán bên trong, tiếng người huyên náo, nâng ly cạn chén, giang hồ hào khách tụ tập, đàm thiên luận võ, tràn đầy náo nhiệt bầu không khí. Tiếu Tự Tại cùng Tiểu Nhục hòa thượng vào chỗ, vừa chút rượu đồ ăn, liền nghe được một bên bàn phía trên mấy tên võ giả nghị luận ầm ĩ, các ngươi nghe nói không? Tứ tượng kiếm tông đạo chủ chân truyền, muốn thiết tiến quảng mời thiên hạ anh hùng hào kiệt. Đương nhiên biết, nghe nói lần này liền kiếm đạo cửu tông đệ tử đều có người được mời, Thanh Loan kiếm tông vị kia thiên tiêu cũng sẽ đến. Thanh Loan kiếm tông? Không sai, Thanh Loan kiếm tông đệ nhất đạo tử, Cố Quỳnh. Tứ phẩm đỉnh phong cao thủ, nửa bước tam phẩm đại tông sư. Cái gì? Liền hắn đều sẽ có mặt. Cửu tông chân truyền tề tụ, đây chẳng phải là Cửu tông đạo chủ trung phó một yến. Nghe vậy, trong cửu quán nhất thời bầu không khí sôi trào. Có người thấp giọng nói, ta nghe nói lần này thị yến, kỳ thực là tứ tượng kiếm tông vị kia đạo chủ chân truyền muốn mượn cơ hội lập uy. Hoàn toàn chính xác, hắn không chỉ là mở tiệc chiêu đãi, sợ là muốn mượn cơ hội này phân ra cao thấp, tránh thức xác lập cửu tông đứng đầu. Tiếu Tự Tại một bên uống rượu, một bên lạnh nhạt nghe, ánh mắt hơi động một chút. Tiểu Nhục hòa thượng sờ lên đầu trọc, chật chật cảm thán, chật chật, cửu tông đạo tử chân truyền tề tụ, đây chính là một trận bộ phim. Tiếu Tự Tại mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, ngược lại là náo nhiệt. Hắn trong lòng đã có quyết đoán, đã cửu tông chân truyền tề tụ, vậy hắn tự nhiên muốn đi gặp một phen. Cửu tông đạo chủng, a, thì tính sao? Hắn nhẹ giọng nỉ non, khoe miệng vung lên cười lạnh. Tiếu Tự Tại cùng Tiểu Nhục hòa thượng chậm rãi đi ra sân nhỏ. Mùi rượu cùng cơm khí còn chưa tan hết. Đang lúc hai người muốn ra đi, chợt nghe góc đường một tiếng thanh thúy kêu gọi. "Ca ca." Tiếu Tự Tại có chút dừng lại, ánh mắt ném đi. Đó là cái thân ảnh nhỏ gầy, chính bước nhanh chạy tới. Đúng là hôm đó ăn kẹo hồ lô tiểu nữ Hải. Trong ngực nàng ôm lấy một cái mới từ trong đất bùn móc ra khoai lang, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. "Ca ca, cái này cho ngươi ăn." Nàng giơ lên khoai lang, mang trên mặt một chút bùn đất dấu vết, cười đến rực rỡ. Tiếu Tự Tại nhìn lấy nàng, trong mắt lóe lên dị sắc, chậm rãi ngồi xổm người xuống. "Khoai lang." Tiểu nữ Hải dùng sức chút đầu. Ta vừa đảo, đặc biệt hương, đặc biệt ngọt. Nàng lôi kéo Tiếu Tự Tại tay áo, đầy mắt chờ mong. Tiếu Tự Tại tạm thời không có chuyện gì, liền theo tiểu nữ Hải cùng nhau đi tới. Tiểu Nhục hòa thượng cũng là theo sát ở phía sau. Xuyên qua mấy đầu cũ nát hẻm nhỏ, một gian đơn sơ phòng nhỏ đập vào mi mắt. Trong phòng tối tăm, nồi bát bầu bồn đều là cũ nát, bày đặt lộn xộn, góc tường chất đống một chút tuổi lửa, lộ ra tuế nguyệt trầm tích khí tức. Tiểu nữ Hải quần áo tuy cũ kỹ, nhưng vẫn bị cẩn thận may vá qua, cũng không có vết nứt, chỉ là mang trên mặt chút vết bùn, lộ ra hồn nhiên ý cười. Ra ra, khách nhân tới. Trong phòng, một tên quầng lưng lão giả chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy Tiếu Tự Tại, nhất thời có chút câu nệ, vội vàng thở dài, hơi hơi run giọng nói, đà tạ công tử. Hôm đó cứu ta nhà tôn nữ tri ân. Thần sắc hắn nơm nớp lo sợ, trong mắt mang theo bất an. Tiếu Tự Tại thần sắc lạnh nhạt, tùy ý ngồi xuống, tiếp nhận tiểu nữ hài đưa tới khoai lang nướng, xé mở ra cắn một cái, cam điểm mềm nhuyễn. Ừm, không tệ. Hắn thuận miệng đánh giá, không thèm để ý chút nào bốn phía hoàn cảnh. Tiểu Đục Hòa thượng cũng ngồi xuống, tiện tay đẩy ra khoai lang, đang muốn hướng trong miệng nhét. Đồng nhiên, động tác một trận. A. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn, trong tay khoai lang rớt xuống đất, lại chưa từng chút nào phát giác. Chỉ thấy cái kia tiểu nữ hài tùy ý ngồi chung một chỗ màu đen thạch bia phía trên, hai chân lắc lư, không có chút nào phát hiện ăn chính mình khoai lang. Cái kia bia đá phía trên, lít nha lít nhít khắc đầy quỷ dị chữ bằng máu, lộ ra dày đặc khí tức, giống như một loại nào đó cấm kỵ chi vật. Ma đạo bát bia một trong. Cái này, Tiểu Nhục hòa thượng hít sâu một hơi, hầu kết nhấp đồ, trợn tròn trong mắt cơ hồ muốn thoát khung mà ra. A Di Đà Phật. Trong miệng hắn thấp giọng nỉ non, trong lòng lại là một trận hỗn loạn. Mà tấm bia đá kia bị tiểu nữ hài tùy ý đệm hai tảng đá, cứ như vậy trở thành băng ghế ngồi lấy, Tiếu Tự Tại khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên dị dạng. Phát hiện võ học Ma đạo bát bia một trong, Thiên Ma vô cực bộ, phải trang phí tổn 5000 sát lục điểm học tập. Hệ thống nhắc nhở trong đầu hiện lên, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, liếc qua khối kia bị tiểu nữ hài coi như băng ghế thạch địa. Khoai lang ăn hết, Tiếu Tự Tại ngước mắt, chậm rãi mở miệng, tấm bia đá này, ta muốn. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, khắp khuôn mặt là hoan hỉ, ca ca ưa thích thì đưa ngươi đi. Tiếu Tự Tại trầm mặc một lát, chợt từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, năm ngón tay hơi hơi dùng lực, ném bạc trong nháy mắt vỡ nát thành 100 hạt bạc vụn, tiện tay đạn xuống dưới đất. Cái này bạc chôn dưới đất, khi tất yếu lại lấy, không muốn duy nhất một lần lấy quá nhiều, miễn cho bị người khác để mắt tới. Lão giả biến sắc, trong lòng dâng lên không hiểu cảm kích, vừa muốn mở miệng, liền gặp Tiếu Tự Tại lại đưa tới một tấm 100 lượng ngân phiếu. Mang theo nàng, mau rời khỏi nơi đây. Hắn ngữ khí bình thản, mang theo khuyến cáo ý vị. Lão giả hai tay run rẩy tiếp nhận ngân phiếu, trong mắt mang theo kinh nghi, lại lộ ra cảm kích. Chương 86, đại từ đại bi thủ. Rất khó sao? Chương 86, đại từ đại bi thủ. Rất khó sao? Một bên tiểu nhục hòa thượng sờ lên cái cằm, suy tư một lát, lại từ trong ngực lấy ra một bản nội công tâm pháp, đưa cho tiểu nữ hải. Thí chủ, đã muốn đi, vẫn tăng tặng ngươi một môn nội công, luôn có thể hộ ngươi bình an. Tiểu nữ hải tiếp nhận, tỉnh tỉnh mê mê, lại vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu. Tiếu Tự Tại mắt nhìn thạch địa, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Tiểu nhục hòa thượng chật chật lưỡi, sờ lên cái bụng, lập tức cũng đi theo. Tiếu Tự Tại đứng chắc tay, ánh mắt lãnh đạm đảo qua tấm bia đá kia, chậm rãi mở miệng, ngươi nếu là vì thế mà đến, ta có thể đưa ngươi. Tiểu nhục hòa thượng nao nao, chợt nhếch miệng cười một tiếng, a di đà phật, tiểu thí chủ ngược lại là sảng khoái. Bất quá, Tiếu Tự Tại hơi hơi ngước mắt, ánh mắt thâm thúy, ta mặc dù có thể tặng ngươi này địa, nhưng ngươi cần lấy một môn tướng xứng đôi võ học trao đổi. Lời vừa nói ra, tiểu nhục hòa thượng nụ cười trên mặt hơi chậm lại, trong mắt lóe qua dị sắc. Hắn trầm tư một lát, lẩm bẩm nói, tướng xứng đôi võ học, bần tăng ngược lại thật có một môn. Nói xong, hắn dương mắt nhìn hướng Tiếu Tự Tại, ánh mắt phức tạp, trầm ngâm thật lâu, vừa rồi than nhẹ một tiếng. Thôi, đã thí chủ mở miệng, bần tăng liền bỏ ra cái này một môn. Nói xong, hắn chậm rãi đưa tay, một đạo Phật quang tự lòng bàn tay bốc lên, hư không bên trong ẩn ẩn có thiền âm tiếng vọng. Đại từ đại bi thủ. Tiểu nhục hòa thượng ngữ khí trầm thấp, lại lộ ra một tia thần thánh. Đây là Phật môn 9 đại tuyệt kỹ một trong, cũng là duy nhất trí nhu trường pháp. Chỉ tại không hạ sát thủ, lại có thể tùy tiện bại lui người khác. Tiếu Tự Tại ánh mắt chớp lên, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi đưa tay tiếp nhận. Hắn nhẹ nhàng đọc qua, đầu ngón tay chạm đến phong cách cổ xưa Phật văn, ẩn ẩn có thể cảm nhận được trong đó quần quần thiện ý được. Hắn cười nhạt một tiếng, tiện tay vung lên, thạch bia chậm rãi chân hướng tiểu nhục hòa thượng. Giao dịch hoàn thành. Tiếu Tự Tại nhẹ nhàng mơn trớn trong tay Phật kinh, khóe miệng khẽ nhếch, đại từ đại bi. Chính hợp ý ta. Hắn thu hồi kinh văn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tiểu nhục hòa thượng, bắt đầu đi. Tiểu nhục hòa thượng ho nhẹ một tiếng, hơi hơi nhấc trượng. Thí chủ đừng nội, này trượng pháp tinh diệu vô cùng, cùng sở hữu cửu thức, mỗi một thức đều là ẩn chứa 9 loại biến hóa, coi trọng tâm cảnh thông thấu, lấy nu thắng cương. Lời còn chưa dứt, hắn đã cất bước, chậm rãi nhấc trượng, trưởng thế hòa hợp không dấu tích, dường như đẩy mây phát sương mù, nhu kình xuyên qua hư không. Đệ nhất thức, tâm đầu ý hợp. Khí tức trầm ổn, trưởng ý nhẹ nhàng chậm chạp lại ám tàng nguyên cơ. Nhìn kỹ, tiểu nhục hòa thượng một thức đánh xong, ánh mắt rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân, nghĩ thầm cái này trưởng pháp tinh thâm tối nghĩa, mặc dù thiên phú dị bẩm người, cũng cần thời gian cảm ngộ. Thế mà, sau một khắc, Tiếu Tự Tại cước bộ nhẹ nhàng, năm ngón tay khẽ nhếch, trưởng thế mây bay nước chảy, uy tích không sai chút nào. Như thế, tiểu nhục hòa thượng ánh mắt chỉ trệ, cao mày nói, vậy mà đánh cho ra dáng. Hắn nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại, trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc, chợt mở miệng, lại nhìn thức thứ hai. Nói xong, thân hình hắn nhất chuyển, trưởng pháp lật qua lật lại, như lưu vân biến ảo. Thức thứ hai, độ thế liên hoa. Trường ảnh giao thoa, hư thực khó phân biệt, như chậm mà nhanh. Thế mà, đợi hắn biểu thị hoàn tất, Tiếu Tự Tại đã chậm rãi nhất trường. Trường phong lên, khí tức lưu chuyển, một chiêu một thức, vậy mà đã học thành. Tiểu nhục hòa thượng trầm mặt một lát, ánh mắt khẽ biến, nhịn không được lẩm bẩm nói, ngươi yêu nghiệt này. Thức thứ ba, Tiếu Tự Tại thân hình nhỏ hơi trầm xuống một cái, trường thế hòa hợp như thủy, mang theo khí lưu trong không khí rất nhỏ rung động. Tiểu nhục hòa thượng theo dõi hắn, ánh mắt ngưng trọng. Thức thứ năm, Tiếu Tự Tại theo thế mà biến, trường ảnh giao thoa, khí thế lưu chuyển, ống tay áo phồng lên, trung quanh lá cây bị tỉnh khí vô hình chấn động đến hơi rung nhẹ. Tiểu nhục hòa thượng mi đầu đã nhăn lại, ánh mắt hơi hơi run rẩy. Thức thứ chín, không khí đột nhiên yên tĩnh, trưởng kình bắn ra, mặt đất lá rụng trong nháy mắt cuộn lên, loạn thạch khẽ run. Tiểu nhục hòa thượng khoe miệng giật một cái, đứng tại chỗ, chắp tay trước ngực, trên mặt lại phủ đầy hoảng hốt chi sắc. A di đà phật. Hắn thanh âm có chút cứng ngắc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi trực tiếp nhập môn. Hắn nhìn về phía Tiếu Tự Tại ánh mắt, giống như nhìn thấy yêu nghiệt. Tiếu Tự Tại chậm rãi thu trưởng, lòng bàn tay hơi hơi một nắm, cảm thụ được thể nội lưu chuyển trường ý, trong mắt lướt qua một vệt lạnh nhạt quang. Quả thật không tệ. Hắn ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ không ngạc nhiên chút nào chính mình tiến cảnh. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói cho tiểu nhục hòa thượng, chính mình là trực tiếp thêm điểm nhập môn, căn bản không cần một thức thức suy nghĩ. Tiểu nhục hòa thượng theo dõi hắn nửa ngày, chậm rãi thở ra một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo. Hắn gãi gãi đầu, gượng cười, bần tăng tu luyện này trường, dòng dã 5 năm, mới đưa cửu thức miễn cưỡng nắm giữ. Thí chủ một canh giờ không đến, liền đã nhập môn, thế gian thiên phú, quả thật bất công. Tiếu Tự Tại cười nhạt một tiếng, chưa làm đáp lại. Trạng vào tối, một cái chim bồ câu trắng bay tới. Tiểu nhục hòa thượng khẽ nhíu mày, theo chim bồ câu trắng mắt cá chân chỗ lấy ra một phong thư kiện, mở ra nhìn lướt qua, sắc mặt biến hóa. Long hổ tự ra chuyện rồi. Tiếu tự tại liếc mắt nhìn hắn. Tiểu nhục hòa thượng sắc mặt trầm ngưng, trầm giọng nói, có trong chùa đệ tử bị tập kích, bần tăng cần lập tức chạy về. Hắn thu hồi bức thư, ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu tự tại, ánh mắt phức tạp, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra ý cười. Thí chủ, chúng ta tạm thời chia đường, đợi ngày sau gặp lại. Nói xong, hắn một tay chắp tay trước ngực, quay người cất bước, hắc bảo tung bay theo gió. Tiếu tự tại chậm rãi tiến lên, ánh mắt trầm tĩnh, tâm thần đắm chìm ở trường pháp bên trong. Đại từ đại bi thủ, nhu mà không yếu, ẩn mà chưa hiện, lại giấu giếm lôi đỉnh. Hắn năm ngón tay hơi hơi mở ra, chân khí tại lòng bàn tay quay lại, ẩn ẩn lộ ra bành trướng khí tức. Nơi xa, một đội tiêu cục chậm rãi đi đến, tiêu kỳ tung bay, tiêu bánh xe ép qua tảng đá xanh đường, phát ra trầm thấp tiếng vang. Người cầm đầu chính là Liễu Nga Mi. Nàng người khoác tiêu cục trang phục, lưng đeo trường đao, hai đầu lông mày nhiều trầm ổn, hiển nhiên những năm này phong sương đã để nàng thay biến. Tiếu tự tại, trong mắt lóe lên kinh hỉ, vừa muốn mở miệng, tốc độ lại dừng lại. Có điều rất nhanh, Liễu Nga Mi thần sắc hơi hơi cứng đờ, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng không có phát ra âm thanh. Náo hải bên trong hiện lên, là trải qua mấy ngày này truyền văn. Bạch Hạc Sơn Trang, Lục Vực Kiếm Phái, thậm chí các đại võ đạo thế lực đều bởi vì hắn mà hủy. Lực lượng như vậy đã vượt xa khỏi nàng nhận biết. Rõ ràng lúc trước bọn hắn vẫn là cùng một cấp bậc người giang hồ, nhưng hôm nay trên lệch thiếu như là thiên địa chi cách. Nàng nắm chặt quyền, trong lòng đắng chát khó tả. Tiêu đội chậm rãi đi tiến, cùng Tiếu tự tại gặp thoáng qua, mà hắn thủy chung chưa từng quay đầu. Tiếu tự tại vẫn đắm chìm trong chính mình trường pháp cảm nộ bên trong, trong mắt chỉ có võ đạo, không chút nào phát giác Liễu Nga Mi tồn tại. Liễu Nga Mi nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài. Một bên khác, Thiên Phủ Châu, Thiên Trì bến đỏ, sóng biết dập dờn, đường thủy giang khắp nơi, ngàn dặm mặt sông đều là tới lui thương thuyền, tàu thuyền xuyên thẳng qua, hàng hóa xếp, ven bờ đều là bận rộn cầu tàu cùng dịch trạm. Một đầu to lớn chu thuyền chậm rãi lái vào bến đỏ, bong thuyền phía trên đứng đấy hai đạo thân ảnh. Mộ Thanh Nhiêu đứng chắp tay, trắng thuần quần áo tại gió hồ bên trong hơi hơi phất động, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Chương 87, Thiên Trì Yến, Tiếu tự tại biến thành ma đầu. Chương 87, Thiên Trì Yến, Tiếu tự tại biến thành ma đầu. Đối diện, áo đỏ nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, thần thái tự nhiên, phong tình vạn trùng, trong mắt mang theo đùa cợt. Thật sự là ngoài ý muốn, mộ cô nương lại cũng tới. Áo đỏ nữ tử cười nói, thanh âm mềm mại đáng yêu, ngữ khí lại mang theo niềm ai. Mộ Thanh Nhiêu xì khẽ một tiếng, lạnh lùng mở miệng, người ta lần này cùng đi, sợ là mục đích giống nhau. Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Áo đỏ nữ tử ngước mắt, khoe miệng vẩy một cái, ánh mắt ý vị thâm trường. Ồ, chẳng lẽ mộ cô nương cũng là vì ma đạo bát bia mà đến? Mộ Thanh Nhiêu hừ lạnh, ánh mắt như kiếm, ngươi thủ hạ không người, lại còn muốn nhúng chàm ta sớm đã dự định người. Không khỏi buồn cười. Áo đỏ nữ tử nghe vậy, nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng, thanh âm lười biếng, gặp sớm, chưa hẳn đến. Nàng tùy ý khuấy động lấy ống tay áo, cười như không cười nhìn về phía Mộ Thanh Nhiêu, huống chi, Tiếu tự tại còn không có đáp ứng ngươi. Mộ Thanh Nhiêu ánh mắt trầm xuống, chưa lại nói. Áo đỏ nữ tử không lại tiếp tục đối chọi gay gắt, ngược lại nhìn về phía xa xa giữa hồ. Trên mặt hồ, một chiếc 100 trượng thuyền lớn bỏ neo, thân thuyền điêu long hỏa phượng, bong thuyền chi đèn đuốc sáng choang, kim quang sáng chói, cực điểm xa hoa. Thiệu Vân Tiên. Mộ Thanh Nhiêu chậm rãi mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Áo đỏ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tĩnh mịch. Tứ Tượng Kiếm Tông đạo chủng, lần này thiết tiến, sợ là có đại động tác. Tiếng gió khẽ nhúc nhích, mặt hồ sóng nước lấp loáng. Hai người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm cái kia chiếc thuyền lớn, ánh mắt phức tạp. Lần này thiết yến, Cửu Tông chân truyền tề tụ, thiên hạ phong vân tụ hợp, thanh thế to lớn. Mà các nàng hai người cũng đã thu đến mời. Không chỉ có như thế, nơi đây trấn phủ sứ cùng mấy vị tứ phẩm cảnh đại cao thủ cũng đều tại được mời hàng ngũ. Một trận chiến này đã định trước bất phàm. Phong vân đem động. Sau một tháng, thiên trì thịnh yến mở màn. Đêm khuya, gió nhẹ lướt qua song cửa sổ, trong phòng ánh nến khẽ run. Tiếu tự tại ngồi xếp bằng, khí tức trầm ổn, thể nội chân khí lưu chuyển không thôi. Đột nhiên, một cỗ mùi thơm lưu động, trong không khí nổi lên dị dạng khí tức. Làn gió thơm đánh tới, mị hoặc nhân tâm. Tiếu tự tại đôi mắt khẽ nhúc nhích, lạnh hừ một tiếng, thể nội rồng ngâm hổ gầm đột nhiên nổ tung, khí kình trong nháy mắt bắn ra, đánh sơ sát hết thể mê vụ. Mấy ngày không thấy, công tử làm sao vẫn là như thế thô lỗ. Lười biếng tiểu mị oán trách tiếng vang lên, mang theo ý cười. Cửa sổ nhẹ nhàng một vang, Mộ Thanh Nhiêu dáng người thất tha, chậm rãi đi vào, quần áo theo gió vẽ vẩy, ánh mắt lưu chuyển. Hừ. Tiếu tự tại không có bất kỳ cái gì đáp lại, trở tay một trường vung ra, kình phong bao phủ. Mộ Thanh Nhiêu cười khẽ, cổ tay khẽ đảo, trường ảnh như nguyễn, cùng Tiếu tự tại đối trường một kích. Ầm. Khí kình nổ tung, cửa gỗ chấn động. Mộ Thanh Nhiêu thân thể mềm mại khẽ run, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về sau liền lùi mấy bước, ánh mắt kinh dị nhìn qua Tiếu tự tại. Ngũ phẩm cảnh đỉnh phong. Nàng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thanh âm bên trong lộ ra khó có thể tin. Cái này mới bất quá hơn tháng, ngươi không ngờ theo lục phẩm bước vào ngũ phẩm đỉnh phong. Tiếu tự tại chưa từng để ý tới, ánh mắt lạnh lùng. Nói nhảm nhiều quá. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn khẽ động, trường thế như núi, một cái đại lực kim cương trường ầm vang đánh ra, trường phong sắc bén, võ đạo hợp pháp chi lực trong nháy mắt bạo phát. Mộ Thanh Nhiêu thần sắc khẽ biến, không dám vô lễ, đầu ngón tay tung bay, trường thế lưu chuyển. Ầm, ầm, ầm. Hai người trường kình giao kích, khí kình quấy động, mặt đất rung động. 18 trường về sau, Mộ Thanh Nhiêu lòng bàn tay phiếm hồng, thân hình bị bức phải không ngừng lùi lại, cuối cùng sắc mặt biến hóa, đầu ngón tay bãi xuống. Dừng tay. Tiếu Tự Tại chưa từng thu tay lại, ánh mắt sắc bén. Mộ Thanh Nhiêu thở dốc, sắc mặt phức tạp, chậm rãi mở miệng, "Một tháng sau, Thiên Chỉ bến đỏ, Chư Lộ Thiên Kiêu hội tụ." Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Nói không chừng, ngươi bị kia kiếm tông vị hôn thê cũng sẽ trở về đây." Nghe vậy, Tiếu Tự Tại có chút dừng lại, ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào Mộ Thanh Nhiêu. "Xách, nghe xong vị hôn thê liền dừng tay, ngươi có thể đả thương thấu ta tâm." Mộ Thanh Nhiêu dí dỏm trừng mắt nhìn, nhếch miệng lên một vệt trêu tức, làm bộ một mặt thụ thương che tim, thở dài liên tục. Tiếu Tự Tại hừ lạnh, đưa tay liền muốn lại lần nữa ra tay. Mộ Thanh Nhiêu vội vàng thu hồi trò đùa chi sắc, ánh mắt nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, "Tốt tốt, chính sự quan trọng." Nàng nhẹ nhàng hất lên ống tay áo, ánh mắt chắc chắn nhìn về phía Tiếu Tự Tại. "Ngươi hết thảy, ta sớm đã điều tra rõ. Ngươi cũng đã biết, ngươi bị kia vị hôn thê cũng tại lần này Thiên Chỉ Yến trong danh sách." Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Mộ Thanh Nhiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, ngựa khí lộ ra ý vị thâm trường, "Ta có thể giúp ngươi tiến vào Thiên Chỉ Yến, không chỉ có như thế, ta còn có thể giúp ngươi tự tay chém giết cái kia đối với gian phu dâm phụ." Tiếu Tự Tại ánh mắt không thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ, "Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?" Mộ Thanh Nhiêu nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, "Lúc này, rất đơn giản, để ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ngày sau trả lại. Nhân tình không tốt thiếu." Tiếu Tự Tại ngữ khí lạnh lùng, hiển nhiên không muốn tùy ý đáp ứng. Hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, theo không thích bị người ân huệ, càng sẽ không để cho mình thụ người chế trụ. "Ngươi không nguyện ý?" Mộ Thanh Nhiêu trừng mắt nhìn, trong mắt mang theo giảo hoạt. Tiếu Tự Tại suy cười một tiếng, ngữ khí khinh thường, "Ta vào không được." Chê cười, "Trực tiếp giết đi vào là được." Mộ Thanh Nhiêu lắc đầu, nói khẽ, "Ngươi có thể biết loại bên người đều có hộ đạo giả, yếu nhất đều là tam phẩm đại tông sư." Tiếu Tự Tại ánh mắt híp lại, trầm mặc không nói. Mộ Thanh Nhiêu tiếp tục nói, "Nhưng nếu là ta để cho ta hộ đạo giả ngăn lại bọn hắn hộ đạo giả, há không vừa vặn cho ngươi đưa ra tay chân?" Tiếu Tự Tại chậm rãi dương mắt, ánh mắt như đao. Hắn suy tư một lát, khoe miệng hơi hơi câu lên cười lạnh. "Được, dù sao hắn muốn sẽ phải tìm Cố Quỳnh tính sổ sách. Chu Vĩ phục mệnh tới giết hắn, mà Cố Quỳnh chính là phía sau màn người. Đến mức Thương Quyên Nguyệt, nàng có lẽ chỉ là không đếm xỉa đến, cũng có lẽ chỉ là tại mượn đao giết người. Vô luận như thế nào, Thiên Chỉ Yến vừa bạn cùng nhau giải quyết. Thanh Loan kiếm tông, trời xanh không mây." Thương Khuynh Nguyệt ngồi xếp bằng, tay áo dương nhẹ, giống như họa trung tiên tử. Gió nhẹ lướt qua, nàng bên cạnh Thanh Loan kêu khẽ, lông vũ hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, cùng tiên điệu tương hợp, khí tức thanh lưu nàng quanh thân kiếm ý tràn ngập, như nước chảy tinh tế tỉ mỉ, nhưng lại như sương tuyết giống như lăng liệt, chân ý tại thời khắc này triệt để ngưng tụ. Kiếm đạo viên mãn, ý cảnh thăng hoa. Nơi xa, một bóng người bước nhanh mà đến, chính là Cố Quỳnh. "Chúc mừng sư muội, đúc thành kiếm đạo chân ý." Hắn mặt mỉm cười, ngữ khí chân thành, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu vẻ phức tạp. Thương Khuynh Nguyệt chậm rãi mở mắt, ánh mắt thanh lãnh, nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ không người, "Đa tạ sư minh." Thế mà, nàng cùng Cố Quỳnh từ đầu tới cuối duy trì lấy tận lực khoảng cách. Cố Quỳnh nụ cười trên mặt hơi chậm lại, đầu ngón tay nhỏ của tròn. 5 năm. Hắn đối nàng cảm mến 5 năm, chưa bao giờ có một tia lời biếng, thế mà, nàng vẫn như cũ thanh lãnh xả lãnh, như xa không thể chạm trăng sáng. Trong lòng một trận không cam lòng, trong mắt xẹt qua âm trầm. Một cái đê tiện nghe thối tử. Hắn dựa vào cái gì? Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng không cam lòng, duy trì lấy phong độ, giọng nói vừa chuyển, "Sư muội thế nhưng là còn đang suy nghĩ ngươi vị hôn phu kia." Thương Khuynh Nguyệt khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía Cố Quỳnh, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, "Hắn hiện tại như thế nào?" Cố Quỳnh ánh mắt chớp lên, lập tức than nhẹ, lắc đầu nói, "Hắn đã vào Bạch Liên giáo." Thương Khuynh Nguyệt chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa. Cố Quỳnh tiếp tục nói, ngữ khí mang theo đau lòng nhức óc, "Không chỉ như thế, hắn độc hại thế nhân, diệt tiếu gia cả nhà, liền Bạch Hạc Sơn trang cũng không từng buông tha." Thương Khuynh Nguyệt hô hấp trì trệ, nắm chặt trong tay áo ngón tay. 5 năm, nàng bế quan tu hành, chưa bao giờ bước chân giang hồ, đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Cố Quỳnh là đại sư huynh của nàng, đợi nàng chí thành, nàng tự nhiên tín nhiệm. Thế nhưng là, Tiếu Tự Tại thật sẽ làm ra chuyện như vậy? Ngày xưa trúc mã thanh mai, đã từng hai nhỏ vô tư, bây giờ nhất định thành thế nhân trong miệng ma đầu. Hắn thật sẽ giết sạch cả nhà, thậm chí ngay cả Bạch Hạc Sơn trang cũng không dung tha. Thương Khuynh Nguyệt tâm thần chấn động. Chương 88, ma đạo bát bia hiện thế. Táng tận lương tâm. Chương 88, ma đạo bát bia hiện thế. Táng tận lương tâm. Cố Quỳnh đứng chắc tay, đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt tĩnh mịch. "Sư muội, thế sự vô thường, giang hồ hiểm ác." Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, lộ ra tiếc hận, "Ngươi như có nghi ngờ trong lòng, không bằng theo ta cùng nhau đi tới Thiên Phủ Châu." Thương Khuynh Nguyệt khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hắn. Cố Quỳnh tiếp tục nói, "Tứ Tượng Kiếm Tông đạo chủng mở tiệc chiêu đãi Cửu Tông đệ tử, hội tụ thiên hạ thiên tiêu, đến lúc đó ngươi có thể tự mình hỏi thăm các tông cao thủ, có lẽ có thể được chân tướng." Thương Khuynh Nguyệt ánh mắt chớp lên, trầm tư một lát. "Thật có việc này?" "Tự nhiên." Cố Quỳnh mỉm cười, đáy mắt lại lóe qua hàn quang. Hắn trong lòng cười lạnh. "Thiên Chỉ Yến, thiên tiêu tụ tập, Tiếu Tự Tại nếu dám đến đây, chính là tự chui đầu vào lưới." Hắn tự tay chém giết Tiếu Tự Tại về sau, ai còn sẽ đi tìm tòi nghiên cứu cái gọi là chân tướng? Người chết sẽ không mở miệng. Thương Khuynh Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, "Đã như vậy, ta liền theo sư huynh đi một chuyến." Cố Quỳnh khẽ miệng khẽ nhếch, mừng thầm trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì ôn nhuận như ngọc thần thái. "Sư muội yên tâm, có ta ở đây, đương nhiên sẽ không để ngươi thụ nửa điểm khi nhục." Thương Khuynh Nguyệt chưa từng phát giác sự khác thường của hắn. Trong tiểu quán, giang hồ khách tụ tập, tiếng người huyên náo. Mấy tên võ giả ngồi vây quanh tại bên bàn gỗ, tiểu khí tràn ngập, lời nói ở giữa đều là đàm luận giang hồ phong vân. "Các ngươi nghe nói không?" Tiếu Tự tại đăng lâm Tiềm Long bảng đệ nhất, há lại chỉ có từng đó là đệ nhất. Hắn còn tại lục phẩm cảnh lúc, liền chém giết lục vực kiếm phái thái thượng trưởng lão, bây giờ tiến vào ngũ phẩm, chỉ sợ càng không ai cả nổi. Ha ha, đây chính là ngũ phẩm giết tứ phẩm, tuyệt đối hoành động võ lâm. Một tên đao khách để chén rượu xuống, ánh mắt nóng rực, theo ta thấy, hắn như bước vào tứ phẩm, định có thể đi vào thần bảng. Thần bảng, đây chính là truyền thuyết bên trong đại võ đại tông sư bảng đơn. Thần bảng phía trên đều là đương thế tuyệt đỉnh tiêu hùng, hơn 300 vị cường giả, không có chỗ nào mà không phải là phong vân nhân vật. Không tệ, thần bảng người, yếu nhất cũng là tứ phẩm đỉnh phong, đều là trấn áp một phương đại cao thủ. Vừa dứt lời, một tên áo xám lao giả lạnh hừ một tiếng, chậm rãi mở miệng, thiếu niên tiên kiêu tuy mạnh, nhưng muốn bước vào thần bảng, nào có dễ dàng như vậy. Mặc dù Tiếu Tự tại bây giờ danh tiếng vô lượng, nhưng tứ phẩm cảnh giới chính là danh trời, hắn thật có thể vượt qua. Bên cạnh một tên tuổi trẻ võ giả không phục, phản bác, nhưng hắn không phải phổ thông tiên kiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, theo lục phẩm bước vào ngũ phẩm, thậm chí có thể vượt giai giết địch, bậc này tiến cảnh, làm sao không kinh? Thần bảng danh tiếng, uy chấn thiên hạ. Thế mà, một tên tuổi trẻ giang hồ khách ánh mắt sáng rực, ngựa khí kiên định, nếu có một người có thể đạp vào này bảng, cái kia nhất định là Tiếu Tự tại. Không khí hơi hơi trầm tĩnh, đèn đuốc chập chờn, chiếu rọi ra mọi người thần sắc kích động, nước miếng văng tung tóe, tranh nhau đàm luận giang hồ đại sự. Ha ha, Tiếu Tự tại tuy mạnh, nhưng các ngươi có thể nghe nói, ma đạo bát bia hiện thế. Lời này vừa nói ra, toàn bộ khách sạn nhất thời yên tĩnh, lập tức buộc phát ra càng kịch liệt thảo luận. Ma đạo bát bia, đây chính là ma đạo chí tôn truyền thừa, người nào như có được, chắc chắn hoành hành thiên hạ. Ha ha, ta ngược lại thật ra nghe nói, thiên chỉ bến đỏ Huyền Chu đại yến cũng tức sắp mở ra, thiên hạ thiên tiêu hội tụ, đây mới thực sự là lòng tranh hổ đấu. Chính khi mọi người tranh nhau nghị luận thời khắc, một tên võ giả đội vã xông vào khách sạn, sắc mặt kích động, âm thanh run rẩy. Ma đạo bát bia như thế, toàn bộ khách sạn trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Chuyện này là thật? Ở đâu? Mọi người lên tiếng kinh hô, ào ào đứng lên, kích động có nhịp. Cái kia võ giả thở hổn hển, đè xuống trong lòng kích động, trầm giọng nói, ma đạo năm môn một trong thiên ma môn thiếu ma chủ Âu Dương Thanh Phong đã tá thiên ma pháp tìm được còn lại ma đạo bát bia. Cái gì? Thiên ma môn thiếu ma chủ? Đây chính là cái ngoan nhân à? Nghe nói hắn thiên tư yêu nghiệt, tuổi còn trẻ liền đã là tứ phẩm đỉnh phong. Võ giả tiếp tục nói, nhưng các ngươi biết không, ma đạo công pháp cần lấy máu tươi tế luyện mới có thể hiển lộ. Bây giờ Âu Dương Thanh Phong chính để ma đạo đệ tử bốn phía bắt đồng nam đồng nữ, lấy huyết tế tắm địa. Không khí đột nhiên trì trệ, đám người sắc mặt kỳ biến. Ma đạo người, quả nhiên táng tận lương tâm, lại muốn lấy hài đồng tế luyện, quả thực phát rồ. Bây giờ đã có gần trăm tên hài đồng bị bắt, nếu không ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. Mà lại Âu Dương Thanh Phong càng là lớn tiếng, đợi hắn tu được ma công, nhất định phải giết hại cùng thế hệ, vấn đỉnh đệ nhất. Thế mà, Tiếu Tự tại ngồi tại nơi hẻo lánh, một thân màu đen áo bào thấp thoáng trong u ám, khí tức trầm tĩnh như vực sâu. Hắn bên cạnh thân, Mộ Thanh Nhiêu ngồi ngay ngắn, dáng người thướt tha, đôi mắt sáng lưu chuyển, lụa mỏng che mặt, giơ tay nhấc chân đều là lộ ra lưỡi biếng cùng thần bí. Tuấn nam mỹ nữ, như họa giống như thu vào đám người trong mắt, dẫn tới không ít người lặng yên ghé mắt, nhưng không người dám tùy tiện tiến lên. Giờ phút này, Mộ Thanh Nhiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm quan hai, ngươi có biết, cái này ma đạo bát bia sự tình, sợ là có khác nguyên do. Tiếu Tự tại ánh mắt khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói. Mộ Thanh Nhiêu nhặt lên một chén trà, đầu ngón tay nhẹ xoáy, chậm rãi nói, Bạch Liên giáo chín đại thánh nữ đứng đầu, giao chỉ thánh nữ Phượng Cửu Âm, muốn vấn đỉnh tuổi trẻ thế hệ đệ nhất nhân. Tiếu Tự tại nhíu mày, thấp giọng nỉ non, Phượng Cửu Âm. Mộ Thanh Nhiêu chậm rãi gật đầu, ngựa khí mang theo tâm tình, nàng đã liên tiếp đánh bại kiếm đạo Cửu Tông chi năm, thế như trẻ tre, mỗi chiến một chiêu đánh tan, không ai có thể ngăn cản. Chung quanh nghe nói người, tất cả đều sắc mặt biến hóa, thấp giọng nghị luận. Cái gì? Kiếm đạo Cửu Tông chi năm đều là bại? Cái này Phượng Cửu Âm lại có thực lực như thế? Mộ Thanh Nhiêu ngước mắt, nhìn Tiếu Tự tại liếc một chút, tiếp tục nói, mà Thiên Ma môn thiếu ma chủ Âu Dương Thanh Phong, chính là vì ứng đối Phượng Cửu Âm, mới như thế đi nhầm đường, không tiếc lấy huyết tế chi pháp tu luyện ma công. Hắn quá gấp. Tiếu Tự tại nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, ánh mắt lạnh lùng. Tiếu Tự tại chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhỏ liễm, cước bộ trầm ổn, hướng ngoài khách sạn đi đến. Mộ Thanh Nhiêu đang bưng chén trà, tư thái lười biếng, thấy thế hơi hơi khiêu mi, khẽ cười nói, thế nào, đột nhiên động thân. Tiếu Tự tại chưa từng quay đầu, thản nhiên nói, không quan hệ chuyện của ta. Thế mà, trong đầu hắn lại hiện ra tên kia tiểu nữ hài bẩn thỉu nét mặt tươi cười, nhớ tới khối kia thạch địa. Hắn cuối cùng vẫn là không muốn ngồi yên không lý đến. Mộ Thanh Nhiêu ánh mắt khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng thở dài, để xuống chén trà, thân hình phát một cái, huyền chuyển dáng người giống như huyễn ảnh, trong nháy mắt đuổi theo. Ngược lại là hiếm thấy, ngươi lại cũng sẽ xen vào việc của người khác. Nàng khẽ cười nói, ngữ khí mang theo vài phần chế nhạo. Tiếu Tự tại thần sắc không thay đổi, cước bộ không ngừng. Hai người một trước một sau, bước vào trong bóng đêm. Đường đi yên tĩnh, chợt có tuần tra dạ hành nhân cầm đèn mà qua, chiếu rọi ra hai người cái bóng. Gió nổi lên, lướt qua mái hiên, gợi lên Mộ Thanh Nhiêu vào áo, nàng sóng mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Ngươi không sợ là cái bẫy dập? Nàng cười như không cười hỏi. Tiếu Tự tại lạnh lùng nói, sợ? Buồn cười. Mộ Thanh Nhiêu cười khẽ, nói khẽ, đã như vậy, ta cũng tùy ngươi đi xem một chút. Thiên Ma Bát Địa, dù sao cũng là ma đạo đã từng đệ nhất truyền thừa. Nàng hơi hơi dừng một chút, ánh mắt thăm thẳm. Chương 89, Thiên Ma môn thiếu tông chủ, người tử kỳ đã tới. Chương 89, Thiên Ma môn thiếu tông chủ, người tử kỳ đã tới. Cảnh ban đêm nặng nề, châu phủ trong nha môn, dưới ánh nến, Cố Thanh Hàn đứng ở đường tiền, cầm trong tay một phong mật tín, đầu ngón tay hơi hơi nắm chặt, giấy viết thư bị xoa nhăn lại. Hàn Phong phòng ngoài mà qua, nàng tay áo dương nhẹ, giữa lông mày nhiễm lên một tầng băng lãnh xương y ma môn thiếu chủ. Nàng lẩm bẩm, trong mắt nổi lên lãnh quang. Sau lưng, Bách Hộ Dương chấn quỷ một chân trên đất, ôm quyền nói, đại nhân, cẩm y liễu vệ 500 giáp sĩ đã tại giáo trường tập kết, quan phủ vệ binh cũng đã điều động, tùy thời chờ đợi điều khiển. Cố Thanh Hàn khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua đường hạ mọi người, chậm rãi nói, phong tỏa cổng thành, đêm cấm có hiệu lực, không cho phép bất luận kẻ nào tự ý nhập tự ý ra. Tuân mệnh. Theo mệnh lệnh hạ đạt, đường ngoại truyền đến quân sĩ dậm chân thanh âm, trần bổn mà túc sát, cả tòa châu phủ giống bị vô hình hàn ý bao phủ. Thiên chỉ thành bên ngoài 30 dặm chỗ, màn đêm nặng nề, hàn phong như dao. Một tòa tế đàn hùng vĩ sừng sững đứng vững, tế đàn bốn phía điêu khắc quỷ dị phù văn, tựa hồ vẫn lưu lại vết máu chưa khô dấu vết. Thất đạo thạch bia đứng thẳng trung ương, tản ra u ám ánh sáng, ẩn ẩn lưu chuyển lên một loại nào đó thần bí lực lượng. Âu Dương Thanh Phong người khoác hắc kim văn huyết bảo, đứng ở tế đàn chi đỉnh, hai đầu lông mày đều là lạnh lùng, hắn nhìn khắp bốn phía, khóe miệng bung lên một vệt nụ cười thản nhiên. "Chư vị, không cần kinh ngạc, ma đạo bát bia vốn nên tề tiểu, ngại hà thiên mệnh có thiếu, thiếu một khối." Thanh âm hắn xa xăm mà bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại như băng cặn bã giống như lạnh lẽo thấu xương. Dưới tế đàn, một đám hài đồng bị trói gô, miệng bị phá bố ngăn chặn, nước mắt lẫn vào bụi đất dính đầy gương mặt, hoảng sợ dãy rủa lấy, lại không phát ra thanh âm nào. Trong đám người, có người nhịn không được thấp giọng giận dữ mắng mỏ, không bằng cầm thú. Thiên Ma môn quả nhiên hành sự tàn nhẫn, lại cầm hài đồng tế luyện. "Xuyệt, nói cẩn thận." Bên cạnh võ giả giữ chặt tay áo của hắn, thấp giọng nói, "Ngươi không thấy được những người kia sao? Tứ phẩm cảnh đại cao thủ thì có 4 vị, còn có mười mấy vị tông sư, bọn hắn muốn giết người, dễ như trở bàn tay." Nơi xa, đen nghịt Thiên Ma môn đệ tử bảy trận mà đứng, màu đỏ huyết bào ở dưới bóng đêm giống như quỷ ảnh, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Trên tế đàn, một tên thân hình khô gầy lão giả hơi hơi cúi người, tại Âu Dương Thanh Phong bên tai nói nhỏ. Âu Dương Thanh Phong khẽ gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ thạch địa, ánh mắt rơi vào ngoài cùng bên trái nhất trống chỗ. "Đáng tiếc, thiếu một địa." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên quay người, áo bào tung bay, lạnh lùng liếc nhìn mọi người, "Ai có thể nói cho ta biết, cái này sau cùng một khối thạch địa ở đâu?" Dưới đại không người lên tiếng. "Thôi." Âu Dương Thanh Phong than nhẹ, chợt nâng lên một tay, năm ngón tay khẽ nhếch. Trong chốc lát, thất đạo thạch địa lưu quang lấp lóe, phù văn nhảy lên kịch liệt, ẩn ẩn có huyết vụ bốc lên. "Mở tế." Theo hắn thanh âm rơi xuống, đứng tại tế đàn hai bên Thiên Ma môn đệ tử cùng nhau vung động trường đao trong tay, đao quang một lóe, mấy tên hải đồng cổ họng bị cắt đứt, máu tươi trong nháy mắt phun ra. Dừng tay. Trong đám người rốt cục có người nhịn không được nộ hống, nhưng thanh âm vừa lên, liền gặp một đạo huyết ảnh xẹt qua hư không, tên kia võ giả thân thể trong nháy mắt bạo liệt, huyết vụ tràn ngập, liền thi thể đều không lưu lại. Hoảng sợ trèo lên mỗi người trong lòng. "Vô dụng tiêu tên." Âu Dương Thanh Phong thần sắc đạm mạc, bất quá chỉ là bóp nát một con rùa rế. Hắn quay đầu nhìn về phía thạch địa, chờ đợi huyết tế hoàn thành. Thế mà, sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Tế đàn phía trên thạch địa quang mang tăng vọt, nhưng rất nhanh, ban đầu làm lẫn nhau chiếu rọi phù văn ở giữa xuất hiện một tia không hài hòa rung động. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Thanh Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đột nhiên quay người. Một tên Thiên Ma môn đệ tử sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, "Thiếu chủ, nghi thức không được đầy đủ, tám bia chưa đủ, pháp trận bất ổn." Âu Dương Thanh Phong ánh mắt đột nhiên lạnh, trầm giọng nói, "Phế vật." Hắn một tay áo bung ra, tên đệ tử kia như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, miệng phun máu tươi. Trong đám người võ giả ào ào nín hơi, ánh mắt chấn động. Thiếu một địa, mang ý nghĩa nghi thức không hoàn chỉnh. Hắn đánh bạc được tốt hay sao hả? Nếu như mất bại, lực phản đủ để thôn vệ toàn bộ tế đàn. Một tên người khoác áo xanh trung niên kiếm khách thấp giọng trầm âm, hai mắt híp lại, giống như đang suy tư. Trên tế đàn, Âu Dương Thanh Phong hai tay kết ấn, đột nhiên đè ép, nỗ lực cưỡng ép ổn định phát trận. Đám người càng tụ càng nhiều, giang hồ các phái, tán tu võ giả đều là hội tụ ở này, nín hơi nhìn chăm chú tế đàn phía trên cảnh tượng. Trên đài cao, Âu Dương Thanh Phong đứng tại thất đạo trong tấm bia đá, người khoác trường bào màu đỏ ngòm, hai đầu lông mày đều là lạnh lùng. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười tàn khốc, ý bỗng nhiên nắm lên một tên gầy yếu hài đồng, cái kia hài đồng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nước mắt lẫn vào bùn đất trượt xuống, lại khóc không lên tiếng. "Con lựa chọn, ta biết ngươi ở chỗ này." Âu Dương Thanh Phong nhàn nhạt mở miệng, thanh âm thanh lãnh, lộ ra không thể nghi ngờ vì thế. Hắn một tay tách ra hài đồng đầu, năm ngón tay hơi hơi dùng lực, hài đồng cái cổ nhất thời phát ra làm cho người sợ hãi khanh khách đấm thanh. "Đem ta thần giáo sau cùng một khối thần bia giao ra, nếu không..." Đang khi nói chuyện, hắn thủ đoạn khẽ run, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Hài đồng bất lực hai mắt trong nháy mắt tạm đạm, thi thể mềm nhũn rủ xuống. Trong đám người bộc phát ra kinh sợ gầm nhẹ, nhưng không một người dám lên trước. "Súc sinh!" Có người giận mắng, thế mà thanh âm vừa lên, liền bị Thiên Ma môn đệ tử để mắt tới. Âu Dương Thanh Phong khỏe miệng vẫn mang ý cười, tiện tay đem hài đồng thi thể vứt trên mặt đất, máu tươi theo tế đàn thạch dai chậm rãi chảy xuôi, rót vào phù văn bên trong, nổi lên quỷ dị hồng quang. "Làm sao? Các ngươi sợ?" Ánh mắt của hắn đảo qua người vây quanh, hai nước thưởng thức mọi người phẫn nộ cùng hoảng sợ. Đột nhiên, hắn lần nữa đưa tay, một thanh nắm chặt lên một tên khác hài đồng. Cái kia hài đồng bất quá 7-8 tuổi, sắc mặt xanh trắng, khóc đến toàn thân run rẩy, liều mạng giãy giụa, hai chân trên không trung lung tung đá đạp lung tung. Một cơ hội cuối cùng. Âu Dương Thanh Phong thấp giọng nỉ non, bàn tay chậm rãi nắm chặt, hài đồng tiếng khóc dần dần biến đến khàn khàn, ánh mắt bên trong toát ra không cách nào ức chế hoảng sợ. Mọi người nín hơi, ánh mắt dao động bất định, thì thầm với nhau. Thiên Ma môn thiếu ma chủ đã biết được sau cùng một khối ma bia hạ lạc. nghe nói cái kia bia lại rơi vào một tên hòa thượng chi thủ. Hòa thượng? Chẳng lẽ là Long Hổ tự vị kia? Không thể bằng luôn. Hiện tại ai cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng Âu Dương Thanh Phong phản ứng, hắn là thật xác nhận sao? Trên tế đàn, Âu Dương Thanh Phong đứng chắp tay, ánh mắt dày đặc, ánh mắt của hắn liếc nhìn một phía, thấy mọi người nghị luận ầm ĩ, khóe miệng hơi hơi vung lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Thật sự là thật to gan. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo vô tận sát ý đột nhiên, hắn đưa tay bỗng nhiên một nắm, trong lòng bàn tay huyết khí bốc lên, một đạo tinh hồng quang ảnh hiện lên, giống như địa ngục các quỷ, giữ tợn gào rú. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ai dám nhúng tay ta thần giáo sự tình. Huyết khí cuồn cuộn ở giữa, bầu trời đột nhiên trầm thấp, ẩn ẩn có tiếng sấm quanh quẩn. Thế mà, một cỗ lăng liệt hàn ý tùy theo khuếch tán, bay đầy trời tuyết, trong khoảnh khắc phiêu nhiên mây xuống. Thiên tung bay hàn tuyết. Chương 90, chỉ là tông sư, thiện tay có thể diệt. Chương 90, chỉ là tông sư, thiện tay có thể diệt. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo bạch ảnh từ phương xa chậm rãi đi vào tế đàn. Cố Thanh Hàn, nàng một bộ trắng như tuyết phi ngư phục, mày kiếm cao lại, hai con mắt băng lãnh, toàn thân khí tức cường hành vô cùng, đi tới dưới đài cao, ánh mắt nhìn thẳng Âu Dương Thanh Phong. Âu Dương Thanh Phong, ta cầm ý địa vệ tay, khi nào đến phiên ngươi đến chỉ điểm? Ngữ khí bình thản, không sai lại lộ ra không thể nghi ngờ uy áp. Âu Dương Thanh Phong cười lạnh, sau lưng huyết khí dị tượng lan lộn, hóa thành ngập trời ma ảnh. Cố Thanh Hàn, ta thần giáo sự tình, ngươi thiếu quản. Đang khi nói chuyện, hắn nhấc tay nhẹ gẫy, huyết khí đột nhiên nổ tung, hóa thành một cái giữ tận quỷ trảo, thẳng đến Cố Thanh Hàn. Ông, kiếm minh gieo rắc, hàn ý bao phủ. Cố Thanh Hàn dưới chân điểm nhẹ, trong mấy mắt, bóng người biến mất, sau một khắc, giữa thiên địa kiếm quang quấy động, một đạo hàn quang giống như thiên hà treo ngược, thẳng chém quỷ trảo. Khen, kiếm khí va chạm, huyết khí tán loạn. Âu Dương Thanh Phong thân hình bất động, trong mắt lại nhiều một tia nghiêm trọng. Có ý tứ. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay phủ văn lấp lóe, sau lưng ma ảnh đột nhiên ngưng thực, giữa thiên địa có lệ quỷ kêu khóc, ma khí như nước thủy triều giống như quần quần mà ra. Cố Thanh Hàn lạnh hừ một tiếng, kiếm chuyển hướng, khí thế khóa chặt Âu Dương Thanh Phong. Đã ngươi muốn thử một chút, liền để ta xem một chút, ngươi là có hay không thật sự có tư cách trưởng khống ma đạo bát địa. Hai người khí thế đột nhiên tăng vọt, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, một đạo kiếm khí xuyên qua trời cao. Thiên địa ở giữa, ma ảnh cùng hàn tuyết xen lẫn, kinh diễm tất cả mọi người. Hai người giao thủ thời khắc, một đạo xa xăm Phật hiệu chậm rãi vang lên. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Tiểu Đục Hòa Thượng người khoác cũ nát áo cà sa, chắp tay trước ngực, chậm rãi đi tới. Hắn sắc mặt không giận tự uy, ánh mắt thâm thúy, giống như nhìn thấu thế gian sinh tử. Làm cho người hoảng sợ là, hắn một tay nâng lên một khối phong cách cổ xưa thạch địa, ma khí ẩn ẩn lưu chuyển, chính là ma đạo bát bia một trong. Mọi người xôn xao. Ma bia quả nhiên trong tay hắn. Hòa Thượng này, lại thật dám mang đến. Âu Dương Thanh Phong thấy thế, hai mắt sáng lên, trong mắt lướt qua vẻ mừng như điên, hắn chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay huyết khí bốc lên. Hòa Thượng, đem ma bia giao ra. Tiểu Đục Hòa Thượng đứng vững, khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, thí chủ, ngươi bỏ xuống đồ đao, bẩn tăng tự nhiên giao ra này bia. Âu Dương Thanh Phong nghe xong, nhất thời cười lạnh. Thả ngươi. Ha ha, Hòa Thượng, ngươi làm bản thiếu chủ là ba tuổi hài đồng. Ánh mắt của hắn phát lạnh, đột nhiên nắm lên một tên hài đồng, năm ngón tay như câu, chế trụ hài đồng đầu, hơi vừa dùng lực, hài đồng phát ra thống khổ nghẹn ngào, nước mắt ngăn không được đất chân chảy rơi. Giao ra ma bia, lại đi lêu lỏng một chút, bản thiếu chủ liền nhiều giết một người. Tiếng nói vừa ra, hắn chấn động mạnh một cái trường lực. Phốc phốc. Hai đồng trong nháy mắt khí tuyệt, thi thể sủi lơ, máu tươi theo tế đàn thạch dai chậm rãi nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Bốn phía nhất thời tĩnh mịch. Xuất sinh. Có người nộ hống, lại không người dám tiến lên. Cố Thanh Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, hàn ý tăng gọn. Nàng chậm rãi di chuyển về phía trước nửa bước, đầu ngón tay chế trụ chuôi kiếm, kiếm phong khẽ run, hiển nhiên đã là nhẫn mại cùng cực. Nhưng nàng không có xuất thủ. Thân pháp, nàng cùng Tiểu Nhục Hòa Thượng đều là không phải cực cảnh, không cách nào tại Âu Dương Thanh Phong giết người trong nháy mắt ngăn cản. Âu Dương Thanh Phong phát giác nàng giãy giụa, khóe miệng cong lên, bàn tay lại lần nữa nâng lên, chậm rãi chỉ hướng một tên khác hài đồng. Hòa Thượng, ngươi do dự nữa, bản thiếu chủ liền một người một trường, giết tới ngươi hài lòng. Trong lòng mọi người đều là siết chặt, ma giáo lối làm việc tàn nhẫn, khiến cho mọi người biến sắc. Bọn này ma đạo tiên điên, thật sự là không có chút nào tính người. Như thế hành động, thật đem thiên hạ không người có thể kiềm chế được bọn hắn. Trong đám người, nói nhỏ cùng tức giận nỉ non giao thoa, nhưng đối mặt ma giáo đông đảo cường giả uy thế, lại không người dám thật tiến lên. Âu Dương Thanh Phong khẽ miệng khẽ nhếch, ánh mắt đảo qua mọi người, cười lạnh nói, các ngươi thấy rõ ràng à? Đây chính là bản thiếu chủ thủ đoạn. Bàn tay hắn chấn động, thi thể bị tiện tay vung tại trên mặt đất, vết máu rơi xuống nước tại tế đàn bản đá phía trên, nhuộm đỏ khắp đầy cổ lão phủ văn đường vân. Thế mà, ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông không khí phía dưới, một cỗ cùng bạo khí tức từ phương xa của tới. Sóng nhiệt lan lộn, như liệt diễm đập vào mặt. Trong lòng mọi người bỗng nhiên chấn động, áo bào kịch liệt đông đưa, thậm chí có chút nội lực yếu kém võ giả, trực tiếp bị cái này cỗ kình khí xông đến lui lại nửa bước. Cố Thanh Hàn nắm chặt trường kiếm, ánh mắt sắc bén, cảm nhận được cái kia cỗ hừng hực mà cường hành khí huyết ba động. Tiểu Nhu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, song mi trao lên, thấp giọng thì thảo, như thế khí huyết, trái ngược với là vị kia. Âu Dương Thanh Phong nhướng mày, ánh mắt như lao, nhìn về phía nơi xa. Ai? Hán quát lạnh, thanh âm như sấm, chấn động toàn bộ tế đàn. Nháy mắt sau đó, nơi xa trong hư không, một đạo thân ảnh tự trong báo cát chậm rãi hiện hiện. Áo bào phân phật, tóc đen phấp phới theo gió. Hán tốc độ trầm ổn, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cỗ khí thế bén nhọn, khí huyết sôi trào, giống như chân long ẩn nút, mãnh hổ rời núi. Sau lưng, càng có long hổ huyễn ảnh hiện lên, long tượng gào rú, hắc hổ huyền không sai, hình như có tham lang cầm kiếm, chiếu rọi thiên địa. Là hắn, Tiếu Tự Tại. Võ đạo hợp pháp cấp thân pháp. Trong đám người truyền ra kinh hô. Tiếu Tự Tại dậm chân mà đến, mỗi một bước rơi xuống, hư không hình như có gợn sóng quyết tán. Hắn ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng, lăng nhiên không sợ, nhìn thẳng Âu Dương Thanh Phong. Ma giáo làm nhiều việc ác, Âu Dương Thanh Phong, ngươi giết hại Hải Đồng, liền làm nhận lấy cái chết. Âu Dương Thanh Phong nheo lại mắt, khóe miệng chậm rãi bung lên. Khẩu khí thật lớn. Hắn khí tức đột nhiên bạo phát, huyết khí cuồn cuộn, thế đàn phía trên thạch địa hơi hơi rung động. Ngươi cho rằng, bằng ngươi một người, cũng xứng tại bản trước mặt thiếu chủ làm càn? Tiếu Tự Tại chưa nói, đạp chân xuống, không khí nổ tung. Long hổ bốc lên, lang ba lan lộn, thân pháp diễn hóa cùng cực, trong chốc lát, hắn thân ảnh giống như quỷ mị, phút chốc đã tới trên tế đàn. Tất cả mọi người động dung, muốn chết. Tiếng hét phẫn nộ nổ tung không khí, Thiên Ma giáo mấy vị tông sư tề thân mà lên, dưới chân chân cương bạo phát, hóa thành cuồng phong bao phủ tứ phương. Tự tiện xông vào tế đàn người, giết không tha. Một tên người khoác hắc kim trường bảo tông sư gầm thét, song trưởng đánh ra, cuồng bạo chân cương hóa thành ngập trời cự trường, mang theo lôi đỉnh chi thế đột nhiên áp hướng Tiếu Tự Tại. Một người khác chân đạp hư không, lòng bàn tay ma quang phun ra nuốt vào, thôi động bí thuật, ma văn sen lẫn ở giữa, ma khí tràn ngập, nồng đậm như thực chất. Thiên Ma trưởng, trường thế như núi, trong nháy mắt bao phủ Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại đứng chính giữa tế đàn, sắc mặt lạnh lùng, áo bào phồng lên, ánh mắt đạm mạc. Đối mặt phô thiên cái địa thế công, hắn chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay. Oanh, trong nháy mắt, thiên địa vang minh. Tất cả công kích còn chưa rơi xuống, hư không đã bật mèo, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên quyết tán, như gió bao bao phủ tứ phương. Phúc. Thiên Ma giáo một tên tông sư bỗng nhiên trừng lớn mắt, chân cương ở xung quanh người ầm vang nổ tung, thân thể lại như bị vô hình cự lực xé nát, huyết nhục bay ra. Cái gì? Một tên khác tông sư còn chưa kịp phản ứng, liền gặp tự thân hộ thể chân khí từng khúc nứt toát, một đạo đáng sợ khí lãng ầm vang nghiền ép mà đến. A, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân ảnh trên không trung nổ thành huyết vụ. Làm sao có thể? Trong khoảnh khắc liền, còn lại mấy người hoảng sợ thất sắc, tâm thần chấn động mãnh liệt, mắt thấy đồng bạn trong nháy mắt vẫn lạc, bọn hắn sắc mặt đã từ phẫn nộ biến thành hoảng sợ. Tế đàn bốn phía, quan chiến giang hồ quần hùng đều là trong lòng cuồng loạn. Thiên Ma giáo tông sư, mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Cái này, đây cũng không phải là nhân lực chỗ có thể chống đỡ. Cố Thanh Hàn ánh mắt khẽ nhúc đích, nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Tiểu Đục Hòa thượng thì hơi hơi mở ra hai mắt, thấp giọng thì thầm, "Thiện hai, thiện hai." Thật mạnh võ đạo. Tiếu Tự Tại chậm rãi thu tay lại, gió thổi lướt nhẹ qua vạt áo của hắn. Hắn nhìn về phía Âu Dương Thanh Phong, khoe miệng khẽ nhếch, thanh âm đạm mạc mà không thể nghi ngờ. Còn muốn thử một chút. Trên tế đàn, yên tĩnh im mắng. Chương 91, Nam Chiêu giết tứ phẩm. Chương 91, Nam Chiêu giết tứ phẩm. Tiếu Tự Tại ánh mắt nhỏ liễm, thể nội bạch liên quan âm khai thiên công thôi động, khí thế lặng yên quyết tán, cảm giác bốn phía hết thảy không có tiểu nữ hải khí tức. Hắn trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức vận chuyển chân khí, chậm rãi thu liêm sắc bén sắc ý, chỉ đem chiến ý ngưng tụ tại Âu Dương Thanh Phong trên người một người. Thử, ngược lại là cẩn thận. Âu Dương Thanh Phong cười lạnh, ánh mắt dày đặc. Nháy mắt sau đó, hai người đồng thời động. Với anh, cương phong khuấy động, chân khí nổ tung. Tiếu Tự Tại dậm chân mà ra, thân ảnh như điện, trong chớp mắt lấn đến gần Âu Dương Thanh Phong, một trưởng vỗ ra, trưởng phong như núi, trực áp xuống. Âu Dương Thanh Phong không tránh không né, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, sau lưng ma ảnh chợt hiện, song trưởng đồng thời đẩy ra, đón lấy Tiếu Tự Tại. Anh. Hai người giao thủ, thiên địa chấn động, kinh khủng chân cương ba động còn như cuồng triều bao phủ tứ phương. Tế đàn chung quanh võ giả hào hào hoảng sợ lùi lại, sắc mặt kỳ biến. Cái này là cấp bậc gì chiến đấu? Người kia là Tiếu Tự Tại. Cái gì? Tiềm Long bảng đệ nhất Tiếu Tự Tại. Một tiếng kinh hô nổ vang, rất nhiều người trừng lớn hai mắt. Cái kia trong truyền thuyết lục phẩm cảnh liền có thể chém giết thái thượng trưởng lão tiên điên. Hắn vậy mà đến rồi. Tiếu Tự Tại chưa để ý tới bốn phía chấn kinh thanh âm, thân hình nhỏ xoáy, cổ tay khẽ đảo, kiếm quang như rồng, cuốn lên tầng tầng kiếm cương, đâm thẳng Âu Dương Thanh Phong. Âu Dương Thanh Phong gầm thét, ma khí sôi trào, bàn tay đột nhiên một nắm, huyết sắc trường đao hiện lên, trong nháy mắt chém xuống. Keng, đao kiếm giao kích, tia lửa tung tóe, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh rung động trời cao. Hai người thân ảnh giao thoa, trong chớp mắt đã đối oanh hơn 10 chiêu, cương phong nổ tung, bốn phía đại địa nứt ra vô số vết rách. Trời ạ, bọn hắn thực lực, quả thực là quái vật. Đây là ngũ phẩm cảnh có thể có chiến đấu sao? Cố Thanh Hàn ánh mắt ngưng lại, nắm chặt chuôi kiếm, cả người khí thế đều tùy theo ba động. Tiểu Nhục Hòa thượng than nhẹ một tiếng, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm: "A Di Đà Phật, võ đạo chi đỉnh, quả nhiên mênh mông bát ác." Chiến cục càng kịch liệt, thiên ma cùng kiếm ý giao phòng, sát cơ bốn phía. Âu Dương Thanh Phong cái này mới hoàn toàn thấy rõ người trước mắt, ánh mắt đông nhiên co rụt lại, thần sắc rốt cục nghiêm trọng. Tiếu Tự Tại, hắn lẩm bẩm lên tiếng, trong mắt sát cơ đột nhiên thịnh, toàn thân ma khí bạo phát, ngập trời mà lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành cự đại trường ấn. Thiên Ma đại thủ ấn. Âm vang ở giữa, thân hình hắn nổi lên, trường ấn giả tiên tế nhật, cuồng bạo ma khí mãnh liệt nhào về phía Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại thần sắc lạnh lùng, dưới chân đạp nhẹ, thân hình như điện, kiếm trong tay thế nhất chuyển, chân khí cuồn cuộn, cùng trường ấn chính diện va chạm. Oanh! Cuồng bạo sóng xung kích hành tạo tứ phương, thế đàn bốn phía võ giả hào hào kinh hô, thân ảnh bị chấn động đến hướng về sau tung bay, mặt đất vỡ vụn, bụi đất tràn ngập. Tiếu Tự Tại trên không trung một cái xoay người, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Âu Dương Thanh Phong đứng ở trên đài cao, ma khí cuồn cuộn, áo choàng màu đen bay phất phới, áo bào tung bay. Hai người giằng co, đúng là không phân cao thấp. Mọi người hoàn toàn tĩnh mịch, kinh hãi giao thoa ánh mắt rơi vào hai người trên thân. Cái này, hắn có thể cùng Âu Dương Thanh Phong cân sức ngang tài. Tiềm Long bảng đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Không đúng, Tiếu Tự tại mấy ngày trước mới cùng ma đạo giao thủ, thương thế chưa lành, bây giờ lại còn có thể chiến đến mức độ này. Cố Thanh Hàn ánh mắt ngưng lại, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm. Tiểu Đục Hòa Thượng sờ lên cái cằm, hai mắt híp lại, kẻ này trưởng thành đến nhanh hơn. Đột nhiên, giữa sân một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm bạo phát, muốn chết cùng đồ. Thiên Ma Môn một vị tứ phẩm cảnh đại cao thủ tiến lên trước một bước, quanh thân ma diễm bừng bừng, bàn tay lật đổ ở giữa, khí tức dọa người, một trường vung ra, võ đạo hợp pháp chi thế nối liền trời đất. Và anh, kinh khủng trưởng kinh xé rách không khí, ngưng luyện vô cùng, thẳng đến Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại không né tránh, hai mắt khẽ híp một cái, tay trái chí cường, tay phải chí nhu, thái cực quyền pháp vận chuyển cùng cực. Ầm, quyền trường giao kích, thiên địa rung động. Chỉ thấy cái kia tứ phẩm cao thủ cánh tay bị một quyền đánh bay, máu tươi vẩy xuống trời cao, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thế mà, Tiếu Tự Tại động tác chưa ngừng, tay phải như du long giống như dán lên đối phương cổ tay, đột nhiên uốn éo. Giang giác. Mọi người chỉ thấy cao thủ kia nửa người bị cứ thế mà vận thành bánh qua trèo, kêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh. Chúc mừng ký chủ đánh giết tứ phẩm cảnh đại cao thủ, khen thưởng sát lục điểm, 60.000. Không khí tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là trừng to mắt, tâm thần rung động. Cái này, một quyền đánh bay cánh tay, một trường vặn nát thân thể. Hán, làm sao lại cường thành dạng này? Cố Thanh Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đầu suy tư điều gì. Tiểu Nhục Hòa Thượng càng là nheo mắt lại, chậm rãi gật đầu. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn không ngờ đột phá đến tình cảnh như vậy, thật là một cái đáng sợ tiểu tử. Tiếu Tự Tại đứng giữa sân, áo bào hơi hơi vung lên, hai mắt trầm tĩnh như vực sâu. Tứ phẩm cảnh đại cao thủ sắc mặt tái xanh, cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, thể nội chân khí điên cuồng vận chuyển, cuồng bạo cương kình tuôn ra, quanh người dường như hình thành một đạo hộ thể cương phong. Kẻ này quá mức yêu tà, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn gầm nhẹ, dưới chân chấn động, mặt đất giạn nứt, thân hình như ánh sáng phóng tới Tiếu Tự Tại. Thế mà, Tiếu Tự Tại vẹn vẹn hơi hơi đưa tay, năm ngón tay nhẹ nắm, quyền ý ngưng tụ. Thiên Xương Quyền. Một quyền phá không, quyền thế ùn ùn kéo đến, như hàn xương hàn lâm. Không khí trong nháy mắt đóng băng, giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, mặt đất kết xuất băng sương, hàn khí như long xả giống như du tẩu. Tứ phẩm cao thủ đồng tử đột nhiên co lại, dốc hết toàn lực thôi động hộ thể cương khí, nhưng ở Thiên Xương Quyền uy thế giới, phòng ngự của hắn giống như yêu ớt tần băng, trong nháy mắt vỡ tan. Giang giác, hàn khí cuộn tất cả lên, trong chốc lát, hắn thân thể bị triệt để đóng băng. Tiếu Tự Tại hơi hơi đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Bành! Băng khối nổ tung, hóa thành đầy trời vụn băng phiêu tán, tứ phẩm cảnh cao thủ, như vậy vẫn lạc. Tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn qua cái này dọa người một màn, kinh hãi muốn tuyệt. Cái này, năm chiêu không đến, liền giết một vị tứ phẩm cao thủ. Thật là đáng sợ. Cái này còn là người sao? Tiếu Tự Tại đến cùng mạnh đến mức nào? Bốn phía tiếng nghị luận liên tiếp, rất nhiều người khó có thể tin, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến đến gấp rút. Âu Dương Thanh Phong sắc mặt nặng như thủy. Kẻ này, lại trưởng thành đến này. Sau một khắc, hắn không do dự nữa, thân hình bạo phát, ma khí như cuồng triều bốc lên, ngang nhiên xuất thủ. Vâng. Ma khí trùng thiên, Âu Dương Thanh Phong sau lưng ma ảnh hiển hóa, thiên địa biến sắc, cuồng bạo ma khí giống như thực chất giống như của tới. Tiếu Tự Tại cười lạnh, tốc độ đạp nhẹ, quyền thế xúc tích. Chín long chín tượng chi lực khuấy động, long hổ cương khí cuồn cuộn, như tiếng sấm chấn thiên, quyền thế xuyên qua hư không. Hai người thân ảnh giao thoa, quyền trưởng giao kích, thiên địa vang minh. Ầm, ầm, ầm. Quyền cương cùng ma khí không ngừng va chạm, mỗi một lần trùng kích đều tại mặt đất nổ tung to lớn vết rách, kinh khủng kình phong hoành tạo tứ phương, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Cố Thanh Hàn đứng ở nơi xa, nhíu mày, nói khẽ: Âu Dương Thanh Phong ma công đã đạt đến khủng bố chi cảnh, hắn thời khắc này lực lượng chỉ sợ đã đụng chạm đến tam phẩm cánh cửa. Tiểu Đục Hòa Thượng nuốt ve chẳng hạn, ánh mắt nghiêm trọng, A Di Đà Phật. Như Tiếu thí chủ không thể mau trong chung kết chiến đấu, sợ rằng sẽ sinh biến. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một trận tiếng cười khẽ truyền đến. Chương 92, đại từ đại bi thủ, kéo thịt vụn xương tay. Chương 92, đại từ đại bi thủ, kéo thịt vụn xương tay. Hai người xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy một đạo diễm lệ thân ảnh dạo bước mà đến, lụa mỏng lưu động, tốc độ khoan thai, mộ thanh nhiêu môi son khẽ mở, cười nhẹ nhàng. Cố Thanh Hàn đứng ở chỗ cao, nhìn xuống chiến cục, ánh mắt thâm thúy như hàn đàm. Nàng người khoác trắng bạc trường bào, bên hông bội kiếm hơi hơi tiếng rung, tỏa ra nàng trong lòng suy nghĩ. Bạch Liên Giáo. Nàng thấp giọng nỉ non, ánh mắt lạnh lẽo. Bên cạnh Tiểu Nhục Hòa Thượng bước khẽ Phật Châu, thở dài một tiếng, công chúa, lúc này không phải cùng Bạch Liên Giáo quyết liệt thời điểm. Nếu để cho bọn hắn cùng Thiên Ma Môn liên thủ, cục thế sẽ chỉ càng thêm mất khống chế. Cố Thanh Hàn trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, ta tự biết. Mộ Thanh Nhiêu ở một bên nghe nói hai người đối thoại, khẽ cười một tiếng, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, ngữ điệu lười biếng. Công chúa không khỏi quá lo lắng, ta ngược lại thật ra đối Tiếu Tự Tại rất có lòng tin. Nàng nói, nhẹ nhàng gậy Thái Dương, cố ý hướng chiến trường nhìn lại, ánh mắt thật tình, khoe miệng khẽ nhếch, dường như trong lúc vô tình toát ra thân mật. Cố Thanh Hàn mắt lạnh liếc đi, ngữ khí lạnh nhạt, ồ, ngươi đối với hắn như thế tín nhiệm. Tự nhiên, Mộ Thanh Nhiêu cười khẽ, hai tay vào ngực, đôi lông mày trao lên, khoe môi mang theo ý cười, dù sao, cùng hắn thời gian chung đụng có thể không ngắn. Cố Thanh Hàn mi tâm cao lại, nhưng chưa lại nói. Vào thời khắc này, nơi xa tiếng oanh minh đột nhiên nổ tung. Oanh! Giữa thiên địa ma khí bỗng nhiên bốc lên, cùng phong bao phủ tứ phương, một cỗ ngập trời huyết khí phóng lên tận trời, làm cho người ngạt thở. Ừm. Tiểu Nhục Hòa Thượng ánh mắt lấm liệt, quay đầu nhìn qua, thần sắc đột biến, huyết ma khai thiên đại thủ ấn. Chỉ thấy trong chiến trường, Âu Dương Thanh Phong đằng không mà lên, song trưởng khép lại, chân khí màu đỏ ngòm điên cuồng phun trào, trên không trung ngưng tụ thành một cái cao 3 trượng bàn tay lớn màu đỏ ngòm, khí thế như núi, áp sập trời cao. Cái này, đám người một mảnh kinh hãi. Thiên Ma môn đỉnh cấp võ học, mà lại đã đạt đến võ đạo hợp pháp cảnh giới. Uy thế cỡ này, Tiếu Tự Tại làm sao có thể địch? Âu Dương Thanh Phong quá mạnh, căn bản không thể chiến thắng. Tiếng than phục liên tiếp, rất nhiều quan chiến người hít sâu một hơi. Cố Thanh Hàn ánh mắt nghiêm trọng, ngón tay chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Tiểu Lục Hòa Thượng chậm rãi thổ tức, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Một trường này đủ để nghiền ép tầm thường tứ phẩm đại cao thủ, Tiếu thí chủ. Chiến trường phía trên, Tiếu Tự Tại đứng tại trong cung phòng, áo bào phật phật. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh không lay động, đối mặt cái này ngập trời cự trường, không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Ngay tại huyết ma khai thiên đại thủ ấn sắp ầm vang rơi xuống trong nấy mắt, một đạo thánh khiết quang huy tự đại mà hiện lên. Ông, liên hoa hư ảnh hiện lên, sáng chói thánh quang như là quan âm thủ ấn giống như từ đôi đến đầu, chậm rãi nâng lên cái kia huyền giống như núi nhỏ huyết ma đại thủ ấn. Cái gì? Mộ Thanh Nhiêu đôi mắt đẹp run lên, tâm thần chấn động. Nàng nhận ra đạo quang huy này, đây là Bạch Liên quan âm khai thiên công, chính là Bạch Liên giáo 9 đại tuyệt kỹ một trong, các đời chỉ có thánh nữ hoặc thánh tử có thể tu tập, ngoại nhân căn bản không thể nào trải qua. Có thể Tiếu Tự Tại, làm sao có thể sẽ? Nàng não hải bên trong chớp mắt lóe qua một thân ảnh, áo đỏ nhạt La Kỳ. Nghĩ đến vị kia cùng địa vị mình giống nhau, nhưng lại thường xuyên cùng mình đối chọi gay gắt thánh nữ, Mộ Thanh Nhiêu trong lòng không khỏi một trận khó chịu, thần sắc hơi hơi phức tạp. Ngươi, thế mà lại Bạch Liên quan âm khai thiên công? Âu Dương Thanh Phong cùng ánh mắt dày đặc, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại. Môn võ học này chính là Bạch Liên giáo bất truyền chi bí, hắn lập tức ý thức được một cái khả năng. Bạch Liên giáo hai đại bí truyền thánh tử, ngươi là Dương Thánh vẫn là Âm Thánh? Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo manh liệt tìm tòi nghiên cứu cùng thăm dò. Bạch Liên giáo, trừ 9 đại thánh nữ bên ngoài, còn có 2 đại thánh tử. Dương Thánh được vô minh, Âm Thánh giấu tại ám, hai người lẫn nhau là trong ngoài, Bạch Liên giáo chân chính hạch tâm. Như Tiếu Tự Tại là thứ nhất, vậy liền mang ý nghĩa Bạch Liên giáo chân chính bí mật, hắn mà biết quá sâu. Thế mà, đối mặt Âu Dương Thanh Phong ép hỏi, Tiếu Tự Tại lại ngậm miệng không nói, ánh mắt lạnh lẽo, không nhúc nhích chút nào. Thân hình của hắn hơi nghiêng về phía trước, khí tức bỗng nhiên nhất biến. Đại từ đại bí thủ, ý mắng ở giữa, hắn năm ngón tay khẽ nhếch, trưởng thế hòa hợp, tùy ý vung ra một trường. Thế mà, chính là một trường này, như họa trời Phật quang, tràn ngập bát phương. Âu Dương Thanh Phong trong lòng chấn động mãnh liệt, ma khí quần quần thôi động, toàn lực phong cản. Oeng! Tiếng vang nổ tung, thiên địa rung chuyển. Chỉ thấy Âu Dương Thanh Phong cả người đột nhiên bay ngược, trọn vẹn lui ra mấy chục trượng, hai chân tại mặt đất lôi ra hai đạo thật dài vết rách. Càng đáng sợ chính là, cánh tay phải của hắn chảy máu, vết máu nhỏ xuống, nhìn thấy mà giật mình. Toàn trường xôn xao. Âu Dương Thanh Phong bị đẩy lui rồi. Cái này đại từ đại bí thủ, hắn vậy mà thi triển đến như thế viên mãn. Cố Thanh Hàn cùng Tiểu Nhục Hòa Thượng đều là mắt lộ ra kinh hãi. Cái này võ học, hắn khi nào luyện đến cảnh giới như thế? Tiểu Nhục Hòa Thượng lẩm bẩm, trong lòng kinh dị không thôi. Âu Dương Thanh Phong đứng ở trên đài cao, ánh mắt băng lãnh, chỉ hướng một bên bị trói trói hài đồng, thanh âm đạm mạc mà mang theo đùa cợt. Ta cùng các hạ không oán không cừu, liền vì những thứ này heo tử. Bất quá là tiện tay có thể giết giỏi bỏ tôi, giết một gốc dạng, tự nhiên sẽ còn dài ra lại. Tiếng nói vừa ra, thiên điệu bỗng nhiên yên tĩnh. Tiếu Tự Tại chậm rãi dừng bước, hai con mắt nhỏ khẽ rũ xuống, trong mắt hiện lên tinh hồng. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng câu lên ý cười, làm cho người không rét mà run. Nói không sai. Âu Dương Thanh Phong kiêu mi, đang muốn lại lần nữa niệm ai, sau một khắc, kình phong nổi lên. Oeng! Tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt bạo phát, Tiếu Tự Tại thân ảnh trong không khí lôi ra một đạo tàn ảnh. Âu Dương Thanh Phong đồng tử đột nhiên co lại, còn chưa kịp phản ứng, một cái thiết trưởng đã đội lên vai của hắn phía trên. Tê, năm ngón tay hám sâu huyết đủ, xương ngón tay đâm xuyên bắp thịt, máu tươi theo bả vai uốn lượn chảy xuôi. Kịch liệt đau nhức xâm nhập, Âu Dương Thanh Phong nộ hống, ma khí ầm vang bạo phát, nỗ lực chấn khai Tiếu Tự Tại bàn tay. Nhưng Tiếu Tự Tại bàn tay giống như sắt thép, chết chế trụ, không nhúc nhích chút nào. Hắn chậm rãi cúi người, thân cận Âu Dương Thanh Phong bên hai, ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra làm cho người hít thở không thông rét lạnh. Ngươi đoán, ta đem ngươi huyết nhục nghiền nát, có đủ hay không thoa khắp cái này tế đàn? Tiếng nói vừa ra, Tiếu Tự Tại đột nhiên dùng lực, năm ngón tay vặn một cái. Giang rắc. Thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng, huyết nhục xé rách, xương vai vỡ vụn kịch liệt đau nhức để Âu Dương Thanh Phong sắc mặt dữ tợn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt phủ đầy cái trán. Chung quanh quan chiến người đều là hít sâu một hơi. Cái này còn là người sao? Âu Dương Thanh Phong lại bị áp chế đến loại này trình độ. Tiếu Tự Tại, hắn đến cùng là quái vật gì? Âu Dương Thanh Phong cố nén kịch liệt đau nhức, ánh mắt điên cuồng, thể nội ma công vận chuyển tới cực hạn, muốn triệt để tránh thoát. Nhưng Tiếu Tự Tại ý cười lại sâu hơn, cánh tay hơi hơi ép xuống, máu tươi nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Âu Dương Thanh Phong sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ cũng không thể tin. Hắn toàn thân run rẩy, xương bả vai phía trên kịch liệt đau nhức lệnh hắn cơ hồ mất đi tri giác, nhưng hắn càng khiếp sợ chính là, Tiếu Tự Tại lại còn chưa đem hết toàn lực. Ngươi lại còn tại ẩn giấu thực lực. Hắn nộ hống, thanh âm như là lệ quỷ kêu rên. Chương 93, cũng không phải là toàn lực, mà chính là ngược sát. Chương 93, cũng không phải là toàn lực, mà chính là ngược sát. Sau một khắc, hắn thể nội ma công vận chuyển đến cực hạn, ngập trời huyết khí ầm vang bạo phát. Thiên ma chân cương. Ầm vang ở giữa, màu đỏ thâm ma cương từ hắn thể nội tuôn ra, hóa thành ngập trời huyết triều, cuồn bão bao phủ tứ phương. Không khí bị nhuộm đỏ, mặt đất từng khúc nứt ra. Cùng lúc đó, phía sau hắn ngưng tụ ra một tôn to lớn huyết ma thân thể, ma ảnh dữ tợn, hai mắt tinh hồng, giống như địa ngục hàng lâm. Thiên ma chân ý. Hắn quát lên điên cuồng, hai tay khép lại, ma ảnh nổ hống, khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, thiên địa phảng phất tại thời khắc này ảm đạm. Sở hữu quan chiến lòng người đầu cuồng loạn, hoảng sợ thất thanh. Thiên ma môn tuyệt học tận suất. Âu Dương Thanh Phong điên rồi. Hắn vậy mà thật không tiếc thiêu đốt chân nguyên, thôi động thiên ma chân ý. Huyết ma nổ hống, ma khí bốc lên, Âu Dương Thanh Phong mang theo vô tận sắc cơ, thẳng hướng Tiếu Tự Tại. Thế mà, đối mặt cái này ngập trời ma uy, Tiếu Tự Tại lại chỉ hơi hơi ngước mắt, cũng không lui lại, không có né tránh. Nháy mắt sau đó, hắn thể nội khí huyết như long tượng buông đẳng, quanh thân kim quang hiện lên, chín long chín tượng chi lực cầm vang bạo phát. Giống, long tượng nổ hống, thiên địa rung động. Tiếu Tự Tại hai mắt đỏ thẫm, dậm chân hướng về phía trước, thân hình thời gian lập lòe đã tới Âu Dương Thanh Phong trước người. Cho ta xuống tới. Hắn gầm hét, một cái tay đột nhiên giơ ra, năm ngón tay như cầu, lại trực tiếp chế trụ Âu Dương Thanh Phong cái cổ. Cái gì? Âu Dương Thanh Phong sắc mặt kỳ biến, thể nội chân cương cuồng bạo phun trào, nỗ lực tránh thoát, nhưng Tiếu Tự Tại lực đạo như là Thái Sơn áp đỉnh, không cho dung chuyển. Với anh, Tiếu Tự Tại cánh tay phát lực, thân hình bạo động, trực tiếp đem Âu Dương Thanh Phong hung hăng quăng hướng đại địa. Đại địa rung động, như là núi lở đất nứt. Một kích phía dưới, Âu Dương Thanh Phong chật vật ngã xuống đất, máu nhuộm cắt đùi, bốn phía mọi người không khỏi kinh hãi. Cái này, đúng là đại từ đại bi thủ. Trong đám người, một lão giả ánh mắt ngưng trệ, thì thào nói nhỏ, thanh âm lộ ra nồng đậm không hiểu. Phật môn võ học, từ trước đến nay coi trọng từ bi thế, nhưng hắn một trường này, căn bản không có nửa phần từ bi, phản giống như là kéo thịt vụn xương tay. Thật là đáng sợ, đây là Phật môn thần thông. Nhiều người hơn lấy lại tinh thần, đều là hít sâu một hơi, tiếng nghị luận liên tiếp. Cố Thanh Hàn đứng tại trên đài cao, ánh mắt ngưng lại, nói khẽ, hắn tại sao lại bản này võ học? Thanh âm của nàng không lớn, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại giống như một đạo tiếng sấm. Cựu Nhục Hòa Thượng đứng ở một bên, thần sắc xấu hổ, nhịn không được ho khan một tiếng, cúi đầu không nói. A Di Đà Phật. Hắn khẽ niệm Phật hiệu, giống như tại che giấu trong lòng bất đắc dĩ. Có ý tứ. Trong đám người, Mộ Thanh Nhiêu mỉm cười, hai con mắt dị sắc gợn sóng, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Tiếu Tự Tại. Nàng xem thấy giữa sân cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh, trong lòng chờ mong càng nồng đậm. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, nhếch miệng lên ý cười. Tại trước mắt bao người, Tiếu Tự Tại lạnh lùng nâng lên một chân, đặt thật mạnh tại Âu Dương Thanh Phong đầu phía trên. Với anh, đại địa rung động, Âu Dương Thanh Phong gương mặt hung hăng áp xuống mặt đất, hắn nỗ lực dãy rủa, hai tay chống đất, huyết khí cuồn cuộn, nỗ lực ngưng tụ lực lượng cuối cùng phản kháng. Thế mà, Tiếu Tự Tại chỉ là cười lạnh. Vùng vẫy dãy chết. Thân hình hắn bất động, bàn tay như càng, đột nhiên giở ra, cầm một cái chế trụ Âu Dương Thanh Phong cánh tay. Xoẹt, máu tươi như trụ, cánh tay bị sinh sinh kéo xuống, xé rách bắp thịt cùng gãy xương bại lộ trong không khí, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, chấn động tứ phương. Thiếu ma chủ, Thiên ma môn đám người thất kinh, ánh mắt hoảng sợ. Cái này, làm sao có thể? Thiếu ma chủ vậy mà bại. Đáng chết, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Một đám Thiên ma môn cao thủ muốn rách cả mí mắt, thể nội chân khí bốc lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ra tay cứu viện. Thế mà, Tiếu Tự Tại khinh thường hơi lườm bọn hắn, khóe miệng hơi hơi câu lên. Còn muốn cứu người? Hắn cười lạnh, dưới chân đột nhiên đạp một cái, đem Âu Dương Thanh Phong đầu hung hăng nghiền ép tiến dưới tế đàn. Ầm. Đầu trung điệp va chạm bàn đá, da thịt bị sinh sinh bong ra từng mảng, da đầu bị cọ phía dưới một mảng lớn, dòng máu nhân mở, nhuộm đỏ toàn bộ thạch đài. Ai da. Âu Dương Thanh Phong kịch liệt dãy rủa, trong miệng chảy máu, hai mắt bạo lồi, thể nội ma khí hỗn loạn, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tiếu Tự Tại không có chút nào thương hại, năm ngón tay như cầu, chết đè lại đối phương đầu, cánh tay phát lực, đột nhiên tại tế đàn phía trên lôi kéo. Két két, bàn đá phía trên lưu lại thật dài một đạo vết máu, thịt nát cùng sợi tóc hỗn tạp trong đó, khiến người tê cả da đầu. Bốn phía quan chiến người hào hào hoảng sợ, trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này, quá độc ác. Hắn căn bản không phải tại chiến đấu, mà là tại tra tấn. Thiên ma môn mọi người bị tình cảnh này cả kinh không dám động, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Ngay tại Tiếu Tự Tại dưới chân nghiền nát Âu Dương Thanh Phong trong nháy mắt, một cỗ quần quận vô cùng khí tức ngang áp mà đến. Với anh, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường, phương viên 100 trượng bên trong, tất cả mọi người giống như là bị một tòa vô hình núi to ngăn chặn, liền hô hấp đều biến đến trầm trọng, không thể động đậy. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Đáng sợ. Quả thực là thiên địa áp chế, là tam phẩm cảnh đại tông sư, lại là Âu Dương Thanh Phong hộ đạo nhân. Mọi người hoảng sợ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Tiếu Tự Tại hơi híp mắt lại, cảm nhận được cái kia cô đáng sợ uy áp, trong lòng hơi rùng, lại không có chút nào thoái ý hộ đạo giả. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, trong mắt hàn quang lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên nhấc chân, chân khí bạo phát, dưới chân Âu Dương Thanh Phong vừa mới thở dốc một hơi, liền gặp đen nhánh dày ảnh tại trong con mắt kịch liệt phóng đại. Phốc phốc, a a a. Một chân đạp xuống, huyết nục nổ tung, Âu Dương Thanh Phong bụng bị cứ thế mà dâm xuyên, tươi máu chảy như suối, ngũ tạng lục phủ nứt toát tứ tán, tràn diện thê thảm cùng cực. Thật can đảm. Dẫn quát như sấm, chấn động trời cao. Trong chốc lát, một đạo rồi rào cái bóng vượt ngang hư không mà đến, khí tức kinh khủng giống như sóng to gió lớn, bao phủ toàn trường. Vô hình kinh phong nhấc lên đầy trời bụi đất, đám người sắc mặt trắng bệnh, lông tơ dựng thẳng. Xong. Tam phẩm cảnh đại tông sư thân tự hàng lâm, cái này Tiếu Tự Tại muốn bị trấn sát, không ai có thể tại loại tầng thứ này uy áp sống sót. Mọi người kinh hãi, cơ hồ không dám nhìn nữa. Thế mà ngay tại cái kia dọa người khí thế sắp oanh đến Tiếu Tự Tại trên thân thời điểm, ông thiên điệu đống nhiên sáng lên, một đóa to lớn màu trắng liên hoa theo trong hư không nở rộ, cánh sen tầng tầng xoay tròn, tách ra ánh sáng nhu hòa, trong nháy mắt đem Tiếu Tự Tại bảo vệ. Và anh, Cái kia cố kinh khủng uy áp trong nháy mắt bị Bạch Liên ngăn lại, giữa thiên địa oanh minh quanh quẩn, lại không cách nào lại tấp tiến một bước.
Cái gì?
Mọi người kinh ngạc, liền cái kia tam phẩm đại tông sư khí tức cũng hơi chậm lại. Một đạo thanh lãnh lạnh nhạt thanh âm từ phương xa truyền đến, quanh quẩn giữa thiên địa. Tiểu bối Tranh Phong, lão quỷ ngươi như vậy, quá không muốn thể diện. Mọi người hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy xa xa trong bóng đêm, Mộ Thanh Nhiêu chậm rãi mà đến, tay áo tung bay, đôi mắt sáng lưu chuyển, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười yếu ớt. Nàng yên tĩnh đứng ở Bạch Liên phía dưới ánh sáng, sóng mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại ánh mắt khẽ biến, trong lòng cũng là kinh ngạc. Nàng vậy mà cũng thỉnh động chính mình hộ đạo nhân. Bạch Liên quang mang lưu chuyển, cánh sen xoay chậm chậm, chặn cái kia dọa người khí tức. Chương 94, hai vị tam phẩm đại tông sư, tất cả đều trốn không thoát. Chương 94, hai vị tam phẩm đại tông sư, tất cả đều trốn không thoát. Làm gỗ thứ hai tam phẩm đại tông sư khí tức hàng lâm, mọi người lại lần nữa hoảng sợ. Lại một vị tam phẩm cảnh đại tông sư, làm sao có thể? Cuộc chiến hôm nay vậy mà dẫn xuất hai vị đỉnh phong cường giả, cũng thế muốn không kiểm soát sao? Bạch Liên giáo cùng Thiên Ma môn, thật chẳng lẽ muốn toàn diện khai chiến? Tiếng nghị luận liên tiếp, mỗi người đều tim đập rộn lên, ánh mắt roi sắt trong chiến trường. Cố Thanh Hàn ánh mắt khẽ nhúc đích, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, là Bạch Liên giáo Bạch Nê Thường. Ánh mắt của nàng rơi tại đạo kia chậm rãi hiện lên áo trắng thân ảnh phía trên. Bạch Nê Thường, Bạch Liên giáo trưởng lão một trong, người khoác trắng như tuyết trường bào, mái tóc đen xuân dài như thác nước, giữa lông mày lộ ra một cố khó nói lên lời uy nghiêm cùng thanh lãnh. Mà tại đối diện nàng, huyết khí cuồn cuộn, một đạo khô gầy không người thân ảnh hiện lên, da thịt xanh đen, khuôn mặt tâm trầm. Huyết Ma lão quỷ, người này chính là Thiên Ma môn trưởng lão, ma đạo bên trong tiếng tăm lừng lẫy Huyết Ma lão quỷ, truyền văn một thân tàn nhẫn cắt máu, giết người vô số. Hai vị tam phẩm cảnh cường giả, xa xa giằng co. Huyết Ma lão quỷ lên tiếng sừng, lộ ra một vẻ dày đặc ý cười, da thịt bất động, dường như một cỗ thầy khô. Bạch Liên giáo đây là muốn xé rách ra mặt, cùng ta Thiên Ma cửa mở chiến. Hắn thanh âm ấm lãnh, như độc xà lẻ lưỡi, lộ ra làm người ta sợ hãi hàn ý. Bạch Nê Thường thần tình lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, Tiếu Tự Tại cũng không phải là ta Bạch Liên giáo đệ tử, chuyện hôm nay cùng Bạch Liên giáo không quan hệ. Giọng nói của nàng không nhanh không chậm, mang theo uy nghiêm. Huyết Ma lão quỷ nheo mắt lại, thanh âm trầm thấp, "A, mặc kệ hắn có phải hay không Bạch Liên giáo người, chuyện hôm nay, hắn đã giết ta Thiên Ma một người, cùng này, cũng không phải dăm ba câu có thể bỏ qua đi." Không khí càng căng cứng. Bạch Nê Thường hơi hơi ngước mắt, ánh mắt rơi ở trong sân. Tiếu Tự Tại, nàng thanh âm bình tĩnh, buông ra Âu Dương Thanh Phong. Nàng vẫn chưa xuất thủ, mà chính là dùng ngôn ngữ nỗ lực tiêu trừ cuộc phong ba này. Tiếu Tự Tại ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn qua Thiên Ma môn mọi người, cuối cùng đứng tại ba tên tứ phẩm cảnh cao thủ trên thân. "Thả có thể." Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra không thể nghi ngờ lệnh ý, chậm rãi đưa tay, chỉ hướng ba người kia. "Cầm ba người bọn hắn đến đổi." Lời vừa nói ra, ba người sắc mặt kỳ biến, trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. "Cái gì?" Bọn hắn manh liệt nhìn về phía Huyết Ma lão quỷ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng phẫn nộ. "Trưởng lão?" Huyết Ma lão quỷ nheo mắt lại, khô quắt trên mặt lộ ra dày đặc ý cười. Hắn không có trả lời ngay, mà chính là nhìn lướt qua thảm không nỡ nhìn Âu Dương Thanh Phong. Âu Dương Thanh Phong nửa gương mặt da đều bị mài rơi, máu thịt bé bét, da đầu nứt ra, máu tươi theo gương mặt nhỏ xuống, bụng bị đạp xuyên, cơ hồ sắp chết. Nhưng hắn còn sống. Huyết Ma lão quỷ ánh mắt lấp lóe, lập tức cười nói, "Có thể." Ba tên tứ phẩm cao thủ sắc mặt cứng đờ, trong lòng chấn động mãnh liệt. "Trưởng lão, chúng ta thế nhưng là Thiên Ma môn. Ma môn ý tứ là thực lực." Huyết Ma lão quỷ cười lạnh, đánh gãy bọn hắn hô hoán. Hắn tiện tay chảo một cái, ma khí cuồn cuộn, đem Âu Dương Thanh Phong bao lấy, tính cả ma bia cùng một chỗ, trực tiếp xé rách hư không, mang theo tàn phá thiếu ma chủ biến mất trong gió. Tiếu Tự Tại thu hồi ánh mắt, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra cười lạnh. Ba tên tứ phẩm cao thủ sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng bọn hắn biết, đã không đường có thể lui. "Giết!" Ba người nổ hống, đồng thời nổi lên. Cương phong nổ tung, cuồng bạo chân khí bao phủ bát phương, ba đạo thân ảnh như là mũi tên, lao thẳng tới Tiếu Tự Tại. Tới thật đúng lúc. Tiếu Tự Tại đứng ở giữa sân, hai con mắt tinh hồng, giống như khát máu tu la. Toàn thân sát khí như sóng triều giống như bao phủ tứ phương. "Oanh!" Thân hình hắn nổi lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền gần người mà lên, một trường giở ra, năm ngón tay chế trụ một tên tứ phẩm cao thủ đầu. "Răng rắc!" Tiếng xương nứt thanh thúy vang lên, mọi người chỉ thấy tên kia tứ phẩm cao thủ đầu lại bị cứ thế mà kéo xuống. "À!" Tiếng kêu thảm thiết không đến lối ra, đầu đã bị Tiếu Tự Tại tiện tay quăng lên, chật dưới chân đá một cái, đầu vẽ ra trên không trung một đạo tơ máu, huyền như lưu tinh một dạng đánh phía một tên khác địch nhân. "Phốc phốc!" Tên kia tứ phẩm cao thủ còn chưa kịp phản ứng, liền bị bay tới đầu đập trúng. Thân hình lão đạo lùi lại, nhưng còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, Tiếu Tự Tại đã gần người mà tới, năm ngón tay đột nhiên đâm ra, như thép câu giống như xuyên thủng bụng của hắn. Phốc phốc, trưởng kinh thấu thể mà ra, huyết hoa nổ tung, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị chấn vỡ. Tiếu Tự Tại ánh mắt hờ hững, nhấc chân chính là một chân. Ầm. Người kia lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, cốt cách từng khúc nổ tung, lá phổi trực tiếp bị chấn nát thành thịt nát, cả người bay ngược mà ra, nện rơi xuống đất, run rẩy hai lần sau triệt để bất động. Một tên sau cùng tứ phẩm cao thủ tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, tâm thần đại chấn, hoảng sợ muốn trốn. Trốn? Tiếu Tự Tại cười lạnh, vừa xài bước ra, chân khí tăng vọt, đại từ đại bi thủ lại lần nữa thi triển. Phốc phốc, bàn tay như dao, trong nháy mắt xuyên thấu đối phương lưng, thẳng đến cổ sống. Tứ phẩm cao thủ toàn thân kịch chấn, trong miệng máu tươi cuồn cuốn, hai con mắt trừng lớn, tràn đầy hoảng sợ. "Không muốn!" Lời còn chưa dứt, Tiếu Tự Tại năm ngón tay đột nhiên phát lực, hung hăng kéo một cái. Răng rắc. Người kia toàn bộ cổ sống bị sinh sinh rút ra, huyết dịch tuôn ra, xương cổ sống mang theo thịt nát cùng tơ máu, kéo ra một đạo dọa người dấu vết. Tiếu Tự Tại tiện tay đem cổ sống vung tại trên mặt đất, phát ra một tiếng lột ngạt tiếng va đập. Toàn trường tĩnh mịch. Tê, vây xem mọi người hoảng sợ biến sắc, lưng phát lạnh. Cái này còn là người sao? Quá độc ác. Quả thực là sát thần. Liên cổ sống đều rút ra. Bạch Ngê Thường một mực lạnh lùng đứng ngoài quan sát, giờ phút này cũng hơi biến sắc, trong đôi mắt đẹp lóe qua kinh dị. Vây xem mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong rung động cùng sợ hãi bên trong, rất nhiều người thậm chí sau lùi lại mấy bước, không dám nhìn thẳng giữa sân cái kia giống như tu la giống như nam nhân. Quá tàn bạo. Đây cũng không phải là giết người, mà là tại giết hại. Có võ giả thấp giọng nỉ non, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, liền thở mạnh cũng không dám. Mà tại tầm mắt mọi người nơi hẻo lánh, Tiểu Nhục Hòa Thượng tay vê Phật Châu, khắp khuôn mặt là đau lòng nhức óc biểu lộ, trong miệng thấp tụng, quả thực có tổn thương sói mọn, tổn hại ta Phật gia thanh danh a. A Di Đà Phật. Thế mà, hắn liếc qua Tiếu Tự Tại cái kia đại từ đại bi thủ huyết tinh cách dùng, đáy lòng vậy mà dâng lên dị dạng suy nghĩ. Nhiều học một ít, đại từ đại bi thủ lại còn có thể như thế vận dụng. Hôm nào ngược lại là cái kia tỉnh giáo tiếu thí chủ một phen chúc mừng ký chủ đánh giết tứ phẩm cảnh đại cao thủ, thu hoạch được sát lục giá trị 65.000. Chúc mừng ký chủ đánh giết tứ phẩm cảnh đại cao thủ, thu hoạch được sát lục giá trị 55.000. Chúc mừng ký chủ đánh giết tứ phẩm cảnh đại cao thủ, thu hoạch được sát lục giá trị 65.000. Tiếu Tự Tại đứng ở Thi Sơn huyết hải ở giữa, bên hai không ngừng truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Sát lục giá trị giống như thủy triều điên cuồng phun trào, trong chốc lát liền đột phá 18 vạn, vọt thẳng phá 20 vạn đại quan. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Đáng tiếc, hắn thấp giọng thì thào, sắc mặt toát ra tiếng bối. Nếu là có thể tự tay đánh chết Âu Dương Thanh Phong, cái kia chỉ sợ sát lục giá trị càng kinh người hơn. Chương 95, Ma đạo chí tôn truyền thừa đều là lấy. Trung kích nhất phẩm võ đạo chân ý. Chương 95, Ma đạo chí tôn truyền thừa đều là lấy. Trung kích nhất phẩm võ đạo chân ý. Bạch Ngê Thường nhẹ nhàng an ủi tay áo, ánh mắt rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân, trong mắt lóe ra vẻ hân hưởng. Tiếu công tử, nàng thanh nhã muốn hòa, lộ ra uy nghiêm, ngươi có thể nguyện nhập ta Bạch Liên giáo. Nếu ngươi đáp ứng, ta có thể hướng Thánh giáo xin thánh tử vị trí. Tiếng nói vừa ra, bốn phía mọi người đều là khẽ giật mình. Thánh tử, hai chữ này vừa ra, liền Cố Thanh Hàn mi đầu cũng hơi nhăn lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không tệ. Bạch Ngê Thường cười khẽ, môi son hé mở, thánh tử vị trí, ngày sau càng có thể cưới thánh nữ, thành tựu Bạch Liên thánh chủ. Bầu không khí ngưng lại. Nơi xa, Mộ Thanh Nhiêu nghe nói như thế, thân thể mềm mại chấn động, trắng non gương mặt hiện ra nhàn nhạt từng đỏ, ánh mắt hơi hơi né tránh, hình như có chút ngượng ngùng. Bạch Di, nàng thấp giọng kêu một câu, có chút xấu hổ. Bạch Ngê Thường lườm nàng liếc một chút, ý cười càng đậm. Nhưng lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm phá vỡ trận này bình tĩnh. Bạch Liên giáo chính là ma giáo. Cố Thanh Hàn tiến lên trước một bước, hơi biến sắc mặt, thanh âm kiên định, Tiếu Tự Tại, ngươi như nhập ma giáo, chính là đối địch với triều đình, vạn kiếp bất phục. Bạch Ngê Thường ánh mắt trao lên, nhàn nhạt lườm Cố Thanh Hàn liếc một chút, ngữ khí không nhanh không chậm, ma giáo. Ha ha. Bạch Liên giáo mặc dù truyền giáo tứ phương, nhưng xưa nay không lạm sát kẻ vô tội. Ngược lại là các ngươi những cái kia cao cao tại thượng tông môn, tay cầm quyền hành, xem bách tính như cỏ rác, cho lấy cho đoạn. Cố Thanh Hàn nhíu mày, trầm giọng nói, triều đình thống ngự thiên hạ, tự có nội khổ tâm, không có khả năng diệt cỏ tận gốc. Thì tính sao? Bạch Ngê Thường cười lạnh, các ngươi không diệt cỏ tận gốc, liền dù cho hổ là mối họa, mà chúng ta được giáo hóa chi đạo, lại ngược lại bị cài lên ma giáo cái mũ. Hai người đối chọi gay gắt, bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Tiếu Tự Tại đứng ở trong gió, ánh mắt lạnh nhạt. Nghe hai người tranh chấp, hắn lại cũng không thèm để ý Bạch Liên giáo, triều đình, hắn đều không để ý có hệ thống tại, hắn mặc dù độc đi thiên hạ, cũng có thể đạp nát hết thể trở ngại, vấn đỉnh tối cường. Đám người rung động, vô số người giang hồ xì xào bàn tán, ánh mắt cùng nhau rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân. Hắn dám trực diện tam phẩm đại tông sư. Không chỉ có như thế, hắn còn giết ba tên tứ phẩm cao thủ. Bực này chiến tích, quả thực thật không thể tin. Hắn mới ngũ phẩm cảnh a. Ngũ phẩm có thể giết tứ phẩm, nếu là bước vào tứ phẩm, chẳng lẽ không phải có thể chiến tam phẩm? Kẻ này quá kinh khủng, sợ là tương lai tất nhập thần bảng. Thấp giọng tiếng nghị luận liên tiếp, đám người sắc mặt phức tạp, có người kinh hãi, có người cực kỳ hâm mộ, có người càng là sinh ra vẻ kính sợ. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ trong đám người truyền đến, trong giọng nói mang theo khinh thường, thần bảng phía trên, cái kia một cái không phải trấn áp một phương nhân vật cái thế. Chỉ bằng hắn một cái sơ nhập ngũ phẩm tiểu tử, cũng dám nói nhảm thần bảng. Không tệ, thần bảng người đều là đang phong tạo cực đại tông sư, Tiếu Tự Tại mặc dù thiên phú chắc tuyệt, có thể cuối cùng bất quá là ban đầu tiệm sừng đầu. Thế mà, lời còn chưa dứt, liền có người phản bác. Thì tính sao? Hắn mới ngũ phẩm, liền có thể quét ngang tứ phẩm, loại này tiến cảnh, ai dám nói hắn không thể đăng lâm thần bảng? Không tệ, như hắn bước vào tứ phẩm, chưa hẳn không thể khiêu chiến tam phẩm cường giả. Người nào còn nhớ rõ năm đó Lăng Tiêu kiếm tiên? Năm đó hắn ngũ phẩm lúc, liền từng chém giết qua ba tên tứ phẩm cao thủ, cuối cùng bước vào thần bảng, bây giờ đã là thiên hạ đệ nhất nhân một trong. Ha ha, Lăng Tiêu kiếm tiên, các ngươi sợ là quên, cái này Tiếu Tự Tại tu luyện cũng không phải kiếm đạo, mà chính là chư pháp. Ngũ phẩm cảnh liền có thể thi triển ra đại từ đại bi thủ đến tình cảnh như thế. Tương lai nếu là tu luyện tới đỉnh phong, nhất định là muốn leo lên thần bảng đó. A, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, trong lòng mọi người chấn động, nhịn không được nhìn về phía giữa sân cái kia đạo trầm ổn như núi thân ảnh. Tiếu Tự Tại đứng chắc tay, ánh mắt bình thản, bốn phía hết thảy đều là không đủ dung chuyển hắn nội tâm. Thật sự là hắn không sợ. hắn lập tại đỉnh núi, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hơn 20 vạn sát lục giá trị, đủ để cho hắn lần nữa thuế biến. 10 tầng long tượng bản ngự công, rốt cục gần ngay trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, khí huyết cuồn cuộn, toàn thân chiến ý bành trướng, dường như có thể nghe thấy long tượng gào rú, rung động sân hạ. Vào thời khắc này, hệ thống nhắc nhở hiện lên, phát hiện võ học Ma đạo bát bia một trong, huyết ma đại thủ ấn, phải trang phí tổn 5000 sát lục điểm học tập. Phát hiện võ học Ma đạo bát bia một trong, thiên ma đoán tân pháp, phải trang phí tổn 5000 sát lục điểm học tập. Phát hiện võ học Ma đạo bát bia một trong, huyền ma hoán cốt đại pháp, phải trang phí tổn 5000 sát lục điểm học tập. Ma đạo bát bia đều tại hắn tay. Tiếu tự tại khỏe miệng gãy nứt, trong ánh mắt toát ra cùng nhiệt. Kiếm bột rồi. Hắn chậm rãi nắm tay, cảm thụ được vô tận khả năng ở trước mắt trải rộng ra. Một trận chiến này, hắn không chỉ có giết hại cương địch, thậm chí đem ma đạo chí tôn truyền thừa đều đoạt lấy. Lần này, hắn tự lẩm bẩm, mắt sáng như nước, ta muốn bế quan, trùng kích nhất phẩm võ đạo chân ý, đang lâm tứ phẩm. Tiếng gió phân phật, hắn chiến ý đã thiêu đốt đến cực hạn. Sau nửa tháng, thiên trì biến đỏ, đại yến tức sắp mở ra. Giang hồ phong vân hội tụ, quân hùng tranh phong, hắn muốn mượn này cơ hội tốt, hướng tất cả mọi người hỏi cho rõ. Đương nhiên, cha hỏi trước đó, trước phải gặp đỏ. Thiên trì đại yến. Tiếu tự tại cười nhẹ, hai con mắt nổi lên lạnh lẽo qua mang. Cái kia nhiễm như máu. Thiên trì thành bên ngoài 30 dặm, huyết chiến dư âm chưa ngừng. Tin tức như gió bao bao phủ đại võ giang hồ, trong vòng một ngày, chuyển khắp tứ phương. Cái gì? Thiên ma môn thiếu ma chủ? Bại. Làm sao có thể? Âu Dương Thanh Phong thế nhưng là đương đại thiên kiêu một trong, thiên ma môn tương lai, vậy mà bại. Ai làm? Tiếu tự tại. Tiếu tự tại. Cái kia không có danh tiếng gì tiểu tử. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiếu tự tại tên liền trở thành giang hồ chạm tay có thể bỏng chủ đề. Các đại thế lực, tông môn, thế gia đều chấn động. Đại võ hoàng thành, trấn võ ti. Một tên tân mang đỏ tươi quan bảo trung niên nam tử đứng ở trong sảnh, sát mặt lạnh lùng, trong tay nắm chặt vừa mới truyền đến mật báo. Tiếu tự tại có thể độc chiến thiên ma môn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trong sảnh một tên mang theo giữ tợn mặt quỷ hắc giáp võ giả, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, đem người này xếp vào chú ý bảng danh sách, kỹ càng điều tra. Mặt quỷ võ giả ưu quyền, trầm thấp đáp lại, vâng. Nam Hoang, Bạch Liên giáo. Bạch Nê Thường ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trong, yên tĩnh nghe lấy thủ hạ đệ tử bẩm báo. Trường lão, Tiếu tự tại danh động thiên hạ, rất nhiều thế lực đã bắt đầu chú ý hắn. Nàng ngước mắt, ánh mắt thâm thúy, tiếp tục quan sát. Đúng. Ma vực, thiên ma môn. Một tòa u ám cung điện bên trong, trầm thấp tiếng thở dốc quanh quẩn. Âu Dương Thanh Phong sắc mặt trắng bệch, ngồi tại thạch tọa phía trên, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Tiếu tự tại, móng tay của hắn thật sâu khảm vào ghế dựa vị, khớp xương trắng bệch. Ta muốn ngươi chết. Âm vang ở giữa, một cỗ kinh khủng ma khí bạo phát, chấn động toàn bộ đại điện. Giang hồ quân hùng, tiểu lâu trà quán, không không bàn tán sôi nổi. Ta nghe nói, cái kia Tiếu tự tại trước mặt mọi người giẫm nát Âu Dương Thanh Phong, liền huyết ma lão quỷ đều không có thể cứu phía dưới hắn. Sau trận chiến này, Tiếu tự tại đã danh chấn thiên hạ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị các đại thế lực để mắt tới. Chương 96, truyền ngôn nổi lên bốn phía, nhất phẩm võ đạo ý chí đúc thành. Chương 96, truyền ngôn nổi lên bốn phía, nhất phẩm võ đạo ý chí đúc thành. Thiên trì biến đỏ, giang lưu cuồn cuộn. Một chiếc thuyền lớn phù tại sóng lớn phía trên, toàn thân đen nhánh, điêu khắc tứ tượng thần thú, nguy nga như thành. Vong thuyền phía trên, mấy đạo bóng người hoặc đứng hoặc ngồi, áo bào theo gió dương nhẹ. Liêu Huyền Minh đứng chắp tay, người khoác bạch bào, tơ vàng thêu thì tứ tượng đường vân tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hắn ánh mắt đạm mạc, khoe miệng mỉm cười, nghe lấy thủ hạ đệ tử bẩm báo. Ma đạo năm môn thiếu ma chủ lại bại bởi một cái không có danh tiếng gì nê thối tử. Hắn cười khẽ một tiếng, trong mắt đều là khinh thường. Xem ra những thứ này ma môn dương nhiệt càng sống càng trở về. Bên cạnh, một tên mặc hôi bảo lão giả chậm rãi gật đầu, ánh mắt thâm trầm. Ma đạo năm môn những năm gần đây vốn là ngày càng suy thoái, truyền thừa đoạn tuyệt, chiến lược không đủ. Ma đạo bát bia không được đầy đủ, thiếu ma chủ thực lực mạnh hơn, cuối cùng khó địch nổi cùng cảnh tránh thức thiên tiêu. Liêu Huyền Minh khẽ bước cằm, thần tình lạnh nhạt. Buồn cười là, giang hồ lại đem người này nâng lên trời đi, chẳng lẽ thật sự cho rằng một cái nê thối tử có thể lật xảy ra sóng gió gì? Hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một cái bạch vũ huyền điêu tự bong thuyền phía trên nhảy lên một cái, dương cánh bay lên không trung, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Người này như giam xuất hiện ở thiên trì đại yến, liền cho hắn biết cái gì mới thật sự là thiên tiêu. Tứ tượng tông một tên đại tông sư khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Huyền Minh, không thể đại ý tuy nói cái kia tiếu tự tại bất quá sơ tiệm đầu giác, nhưng đã có thể trọng thương Âu Dương Thanh Phong, chưa hẳn không có mấy phần bản sự. Liêu Huyền Minh xem thường, cười nhạt một tiếng, chỉ là ma môn dương nghiệt, cũng xứng để cho ta nghiêm túc đối phó. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo, bạch hổ chân ý tại quanh thân lưu chuyển, một cỗ kinh người phong duệ khí hơi thở trong chốc lát bao phủ cả chiếc thuyền lớn. Ta đã tu thành bạch hổ chân ý, tứ tượng chân ý, liên thành gần nửa, trong tay trường kiếm, chẳng tận thiên hạ không biết tự lượng sức mình chi đồ. Hắn ánh mắt lấp liệt, thanh âm lộ ra vô tận tự tin. Dư âm còn chưa lắng lại, giang hồ lại độ nhấc lên nổi sóng. Tin tức như gió bao bao phủ tứ phương. Liêu Huyền Minh tu thành huyền vũ bạch hổ chân ý, đạt tới tam phẩm võ đạo ý chí, đã bị cựu tông phụng làm kiếm đạo chân truyền trước ba. Cái gì? Tam phẩm? Đây chính là võ đạo đỉnh phong. Càng quan trọng hơn là, hắn buông lời muốn chém giết Tiếu tự tại. Liêu Huyền Minh một kiếm chém ma, thiên trì nhất chiến, hắn sẽ không xuất thủ. Tử quán, trà lâu, thậm chí các nơi dịch trạm đều tràn ngập dạng này nghị luận. Lạc Dương, Thiên Ngai tử lâu. Mấy tên giang hồ khách ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh, bát rượu ở trên bàn khẽ chạm, tiếng nghị luận xôn xao. Liêu Huyền Minh, đây chính là tứ tượng kiếm tông đạo chủng, có thể tu thành Huyền Vũ Bạch Hổ chân ý, đây chính là kiếm đạo chi đỉnh thành tựu a. Nghe nói hắn kiếm ý đã thành, tứ tượng chân ý liên thành gần nữa, thậm chí có thể cùng tam phẩm đại tông sư đối kháng. Hắn vậy mà buông lời muốn chém giết Tiếu Tự Tại, xem ra tiểu tử kia thiên chỉ nhất chiến trọc phiền toái không nhỏ. Một tên người mặc màu nâu ngắn bào đao khách cười lạnh một tiếng, nhấp miệng hữu, gây. Ở đâu là gây? Tiếu Tự Tại đem thiên ma môn mặt đều dẫm vào trong bùn đi. Âu Dương Thanh Phong có thể còn chưa ngỏm cụ tỏi đâu. Hắc hắc. Càng kinh bạo tới, trên giang hồ truyền ngôn, Tiếu Tự Tại đã gia nhập Bạch Liên giáo, sắp trở thành Bạch Liên thánh tử. Tiếng nói vừa ra, trong cửu lâu trong nháy mắt yên tĩnh. Một lát sau, vỡ tổ đồng dạng. Cái gì? Tiếu Tự Tại gia nhập Bạch Liên giáo? Ma giáo thánh tử? Thật hay giả? Cái này giang hồ loạn. Bắc cảnh, Phi Hồng Tiêu cục. Một tên tiêu sư nghe được đây là truyền văn, trực tiếp đem trong tay tiêu kỳ bố, cái này Tiếu Tự Tại quả nhiên là cái ma đầu. Hắn gia nhập Bạch Liên giáo, ma đạo chẳng phải là lại nhiều cái tai họa. Một tên khác lao tiêu sư thì cao mày nói, đừng đợi kết luận, các ngươi còn nhớ đến Bạch Nghệ Thường. Nàng thế nhưng là Bạch Liên giáo trưởng lão, trước đó vài ngày nàng ở Thiên Chỉ đại chiến bên trong còn giúp Tiếu Tự Tại. Chẳng lẽ? Mấy người liếc nhau, thần sắc khẽ biến. Giang hồ truyền ngôn nổi lên bốn phía, mà Tiếu Tự Tại lại tại một nơi bí ẩn bế quan tu hành. Trong độc phủ, vách đá đá lởm chởm, hàn ý nặng nề. Hắn ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, hai con mắt chậm rãi nhắm lại, tâm niệm nhất động, mặt bảng hiện lên trước mắt. Ký chủ, Tiếu Tự Tại sát lục giá trị 210.000, có thể dùng sát lục giá trị 210.000. Tiếu Tự Tại ánh mắt chớp lên, không chút do dự, trực tiếp thêm điểm. Long tượng bản nhược công đệ thập tầng. Tầng tiếp theo mở ra cần sát lục giá trị 150.000. Trong chốc lát, hắn thể nội khí huyết quay cuồng, thập long thập tượng hư ảnh tại quanh người hắn hiện lên, chấn động hư không. Ông, gân cốt giống như chân long lan lộn, màng da kim cương bất hoại, cốt cách trầm trọng như huyền thiết bằng thật, toàn thân mỗi một tấc bắp thịt đều giống bị tái tạo, tản mát ra không gì địch nổi man hoang khí tức. Tiếu Tự Tại hít sâu một hơi, toàn thân cốt cách hơi hơi rung động, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang. Còn chưa đủ. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, lại lần nữa nhìn về phía mặt bảng. Thiên Xương Quyền tiểu thành, 10.000, Thiên Xương Quyền đại thành, 0.200.000, thêm điểm. Trong chốc lát, thiên địa đột biến. Một cỗ hàn khí thấu xương theo quanh người hắn bạo phát, trong chớp mắt, toàn bộ động phủ bên trong không khí dường như đóng băng. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, lại như long đông hàn lâm, không khí đang hô hấp ở giữa ngưng kết thành băng, mặt đất kết xương, động phủ trên vách đá phủ kín đông tuyết. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi chỗ sâu hàn mang phun ra nuốt vào. Thiên Xương Quyền đại thành. Hắn thấp giọng nỉ non, nâng lên một trường, năm ngón tay hơi cong, trong lòng bàn tay luồng khí lạnh lan lộn, trường ý tràn ngập, một luồng băng chân khí màu xanh lam quấn quanh đầu ngón tay, dường như có thể đóng băng vật vật. Đứng người lên, nhẹ nhàng nắm tay, một cỗ khí tức kinh khủng khuyết tán ra tới. Như giờ phút này có người ở đây, chắc chắn kinh hãi phát hiện, toàn bộ độc phủ lại hóa thành một tòa hầm băng. Tiếu Tự Tại ngồi xếp bằng, khí tức quanh người trầm ổn như vực sâu, long tượng chi lực tại huyết nhục ở giữa bốc lên, cốt cách giống như huyền hổ chiếm cứ, thiên xương quyền ý tại gân lạc ở giữa lưu chuyển, thẩm thấu đến toàn thân. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần đắm chìm, cảm ngộ thiên địa. Thái cực vận chuyển, âm dương giao dung, sinh tử luân chuyển, vạn pháp quý nhất. Long tượng huyền hổ làm huyết nục, thiên xương quyền bí cốt, kiếm pháp hành luyện bị ra, bạch liên quan âm khai thiên công bị tâm. Nhưng nếu vẹn vẹn như thế, cuối cùng khó xương vô địch. Tiếu Tự Tại tâm thần trầm ngưng, một cỗ cấp độ càng sâu võ đạo cảm ngộ xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay thái cực hiện lên, trắng cùng hắc giao thoa, ẩn ẩn có thiên địa huyền ảo. Võ đạo chân ý, cuối cùng cần phá cảnh. Trong chốc lát, hắn thể nội ầm vang bạo phát. Oanh! Thiên địa rung động, cuồng phong bao phủ, tầng mây quần quần dâng lên, thương khung đều bị chấn động. Hắc vân kịch liệt ngưng tụ, lôi đình nổ lượng, như ngân xà của vũ, lôi quang chiếu rọi thiên địa. Giang giác, một đạo lôi đình đột nhiên đánh rớt, bay thẳng đập phủ. Tiếu Tự Tại thân ảnh sừng sững bất động, song trường chậm rãi đẩy ra, bạch liên quan âm khai thiên công đống nhiên bạo phát, liên hoa quang huy nở rộ, như thánh khiết thần huy, nên tiếp lôi quang. Cùng lúc đó, đại địa rung động, một đạo đạo kim quang theo mặt đất bắn ra, như thần thoại giống như dị tượng, địa dụng kim liên. Tiếu Tự Tại tâm thần chấn động, võ đạo chân ý triệt để thổi biến. Rốt cục, nhất phẩm võ đạo ý chí đúc thành. Hắn mở hai mắt ra, trong hai con ngươi lại phản chiếu thiên lôi quang. Giữa thiên địa, một cỗ vô hình áp bách tràn ngập ra, giờ phút này, thế gian võ đạo đều ở hắn trưởng khống bên trong. Nhất phẩm võ đạo ý chí, thành. Chương 97, tứ phẩm võ phu. Đại thành tiên xương quyền. Chương 97, tứ phẩm võ phu. Đại thành tiên xương quyền. Càn Minh đạo, trấn quốc phủ. Một cây phượng xí lưu kim thang xuyên thẳng đỉnh viện, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, thang đầu phượng vũ khoa trường, tại nắng sớm bên trong chiếu sáng rạng rỡ, giống như một mặt màu vàng kim chiến kỳ. Sân nhỏ lót gạch xanh chỗ, bốn phía cổ mục che trời, ý vị thâm trầm. Một đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó, thân mang trang phục màu đen, hai vai rộng lớn, lưng như rồng, khí tức quanh người nội liễm như vực sâu. Đồng nhiên, hắn hai con mắt khẽ nhúc đích. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình đã đứng dậy, tay áo tung bay, kình phong phun trào. Đôi tròng mắt kia như ánh bình minh vừa ló dạng, kim mang nở rộ, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, nhìn về phía nơi xa. Nhất phẩm võ đạo ý chí. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo khó có thể tin, thiên hạ lại còn có như thế chân long. Sau lưng vượng xí lưu kim thang đột nhiên rung động, phát ra một tiếng long ngâm giống như kêu khẽ. Hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay lôi quang ẩn hiện, giữa thiên địa giống như có dị tượng hiện lên. Thú vị, làm thật thú vị. Hắn khẽ cười một tiếng, trong mắt tinh mang càng tăng lên, cố khí tức này ngược lại để ta nhớ tới năm đó vị kia. Thâm sơn bên trong, bích đàm như gương. Một chỗ u cốc, bạch ngọc bậc thang uốn lượn mà lên, nối thẳng một tòa bạch liên cung quyết. Trong đình viện muôn hoa đua thắm khoe hồng, linh khí pha trộn. Một tên cung trang mỹ phụ chính nhẹ nhàng khuấy động lấy một gốc tử ngọc lan, ngón tay ngọc nhỏ dài phất qua cánh hoa, động tác nhẹ nhàng như nước. Nàng dáng người hiểu điệu, khí chất xuất trần, sau lưng một tôn to lớn bạch liên quan âm thần tượng sừng sững đứng sừng sững, tay cầm ngọc tịch bình, thần thái từ bi. Đông dưng, nàng động tác một trận, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một giọt trong suốt giọt nước bay xuống tại trên mặt cánh hoa, chiết xạ ra bảy màu quang mang. Nhất phẩm võ đạo chân ý. Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như thủy, nhìn về phía nơi xa, hơn nữa còn có ta bạch liên khí tức. Thần tượng ngọc tịnh bình bên trong, một luồng thanh quang rủ xuống, vậy ở trên người nàng. Thì ra là thế. Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, khóe môi câu lên một vệt ý vị thâm trường ý cười, xem ra cái kia hải tử đã. Đại võ hoàng đô, Khâm Giang Thiên. Quan tinh đài cao vút trong mây, như là thông thiên chi tháp. Đại đỉnh, vân vụ lượn lờ. Một tên râu tóc bạc trắng huyền bảo lão giả ngồi xếp bằng, giống như một pho tượng, không núc nhích tí nào. Đột nhiên, hắn hai con mắt mở ra. Nhất phẩm. Ánh mắt như điện, trực thấu mây xanh. Huyền hoàng khí hiện, tiềm long tại uyên. Tay phải nhẹ giơ lên, đầu ngón tay tinh quang thiểm nhấp nháy, một phong thư tiền đống dương hiện lên. Đi, nhanh đi hoàng đô. Hắn cũng không quay đầu lại, giấy viết thư đã hóa thành một đạo lưu quang, không trong mây đầu. Một tên áo xanh đệ tử như ảnh tùy hình, tiếp nhận giấy viết thư, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Lão giả một lần nữa nhắm mắt, nhưng mi đầu lại càng nhăn càng sâu. Vâng. Một cỗ khí thế minh mông tự tiếu tự tại thể nội bạo phát, như sơn băng hải khiếu, bao phủ bát phương. Tứ phẩm. Hắn hai con mắt khép hở, cảm thụ được thể nội dâng trào chân khí. Mỗi một tấc kinh mạch đều tại điên cuồng mở rộng, đan điền như sông tựa như biển, không ngừng mở rộng. Ken kẹt, cốt cách rung động, phát ra ngọc thạch tấn công giống như thanh thúy thanh vang. Một cỗ nóng rực chân khí ở trong kinh mạch lao nhanh, những nơi đi qua, hết thể tạp chất tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Chân khí lưu chuyển, dần dần ngưng luyện, hóa thành trong suốt sáng long lanh trạng thái dịch. Chân khí hóa dịch. Tiếu tự tại nhẹ nhàng nâng tay, trong lòng bàn tay một giọt dịch thái chân khí chậm rãi hiện lên, tản mát ra kinh người ba động. Đó là có thể so với trăm sợi chân khí khủng bố năng lượng. Ầm ầm, thể nội, mười đầu chân long gào thét, mười đầu huyền giống như lao nhanh, nóng dực khí tức nước vọt khắp toàn thân. Long tượng chi lực cùng thiên xương chân khí xen lẫn, âm dương tịch tế, kết hợp cương lưu. Quanh thân hàn khí tràn ngập, nhưng lại có một cỗ chí dương chí cương khí tức ở trong đó lưu chuyển. Băng cùng hỏa, âm cùng dương, tại hắn thể nội đạt đến hoàn mỹ thăng bằng. Rốt cục, Tiếu tự tại chậm rãi mở mắt, trong mắt hàn mang phun ra nuốt vào. A, Mộ Thanh Nhiêu vừa bước vào sân nhỏ, liền bị cỗ khí tức này kinh sợ. Nàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khuôn mặt ửng đỏ. Người trước mắt quanh thân hàn khí vần quanh, giống như băng tuyết, nhưng bên trong lại ẩn chứa một cỗ kinh người dương cương chi khí, như mặt trời chói chang trên không, giống như hỏa sơn phun trào. Hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức xen lẫn, lại tự nhiên mà thành, tản mát ra chí mạng sức hấp dẫn. Đây là, nàng không tự chủ được lùi lại nửa bước, tay ngọc khẽ che miệng thơm, trong mắt dị sắc sóng gợn. Một bên Mộ Thanh Loan cũng không nhịn được tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái kia cỗ dương cương khí tức đập vào mặt, làm người tim đập thình thịch gia tốc, khó có thể tự kiềm chế. Ánh mắt chớp lên, nhìn về phía Tiếu tự tại trong ánh mắt nhiều thần sắc khác thường. Tứ phẩm chi cảnh, khí chất lại có biến hóa như thế. Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, trong giọng nói mang theo khó có thể phát giác ba động. Tiếu tự tại đứng ở đỉnh viện, huyền y phân phật, quanh thân hàn khí lượn lờ, nổi bật lên hắn như trích tiên lâm trận. Hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh. Gặp qua hai vị, đơn giản ba chữ, lại làm cho hai nữ trong lòng run lên. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa dương cương chi khí, khiến người ta không tự chủ được say mê trong đó. Mộ Thanh Nhiêu khuôn mặt càng ửng đỏ, ngón tay ngọc cầm thầm bóp nhập lòng bàn tay, mới miễn cưỡng bảo trì thư thái. Mộ Thanh Loan cũng hơi hơi ghé mắt, tránh đi hắn ánh mắt, bình phục nội tâm gợn sóng. Giờ khắc này, các nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao sách cổ bên trong thường nói, dương cương chi khí đối nữ tử có trời sinh mê hoặc chí mạng. Đó là một loại bản năng hấp dẫn, nguồn gốc từ tại âm dương giao hợp tiên địa chí lý. Mười ngày thời gian, phản phất giống như vĩnh hằng. Võ học, Thiên Sư Quyền, đại thành không 200.000, thái cực quyền pháp, viên mãn 50.000 50.000, đại từ đại bi thủ, viên mãn 50.000 50.000, quy tức liễm khí quyết, nhập môn không 1.000, ma đạo bát địa, huyết ma đại thủ ấn, thiên ma đoán thân pháp, huyền ma hoàn cốt đại pháp. Triển khai, đại lực kim cương trưởng, viên mãn 1.000 1.000. Độc cô cửu kiếm, viên mãn 10.000 10.000, lăng ba vi bộ, viên mãn 20.000 20.000, bạch liên quan âm khai thiên công, viên mãn 30.000 30.000, long hổ kim cương thân, viên mãn 1.000 10.000, thanh trúc kiếm pháp, viên mãn 1.000 1.000, kim trung cháo, viên mãn 1.000 1.000, bát bộ cản thiền, viên mãn 1.000 1.000, hắc sát trưởng, viên mãn 1.000 1.000, bạch hạc cửu trảm, viên mãn 1.000 1.000, lục vực tứ hợp kiếm pháp, viên mãn 1.000 1.000, sát lục giá trị 37.590. Tiếu tự tại khí tức trầm ổn như núi, thể nội chân khí lưu chuyển, mỗi một lần hô hấp đều có từng sợi hàn ý tại quanh thân lưu chuyển. Đồng nhiên, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, con ngươi chỗ sâu hình như có tinh thần lưu chuyển. Tứ phẩm võ phu, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, lòng bàn tay chậm rãi mở ra, một giọt trong suốt sáng long lanh dịch thái chân khí lơ lửng trên đó, tản mát ra kinh người ba động. Đây cũng là tứ phẩm tiêu chí, chân khí hóa dịch. Hắn đứng người lên, tay áo tung bay, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều nổi lên một tầng mỏng sương. Mười ngày bế quan, nhất chiêu nhập tứ phẩm, đã là giang hồ nhất lưu cao thủ, có thể khai tông lập phái, thu đồ truyền đạo. Thọ nguyên tam giác tử, chọn bện 180 lại thời gian. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Thiên địa huyền quan. Tiếu tự tại ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu độc phủ, muốn nhìn thấu thiên địa huyền bí. Một khi phá vỡ thiên địa cửa trước, liền có thể câu thông thiên địa, hấp thu chân khí, đến lúc đó thọ nguyên bạo tăng, trọn vẹn 5 giáp tử, 300 năm tuế nguyệt. Càng quan trọng hơn là kiến thần về sau, nhục thân đem phát sinh lộ sắc kinh người. Đến lúc đó huyết nhục đúc lại, tay gãy có thể sinh, tầm thường đao kiếm khó thương hắn thân. Ông, tựa như là đáp lại tâm niệm của hắn, thể nội thập long thập tượng cùng nhau chấn động, phát ra trận trận long ngâm giống như rít đảo. Hắn chậm rãi đưa tay, năm ngón tay hơi cong. Trong chốc lát, phương viên mấy trượng bên trong không khí bỗng nhiên ngưng kết, vô số đông tuyết trong hư không ngưng tụ, giống như thiên hàng tuyết lạnh. Đây cũng là tứ phẩm võ phu thực lực, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có thể trưởng khống thiên địa hàn khí. Giang giác, hắn đạp chân xuống, mặt đất trong nháy mắt kết băng, từng vòng hàn xương lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Mười ngày bế quan, không chỉ có cảnh giới đột phá, càng đem một thân võ học thối luyện đến cảnh giới mới. Thiên xương quyền ý cùng long tượng chi lực hoàn mỹ dung hợp, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện thị rõ tứ phẩm cao thủ uy nghiêm. Chương 98, ta tránh hắn phong mang. Chương 98, ta tránh hắn phong mang. Tứ phẩm về sau, quả nhiên khác biệt. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, lòng bàn tay chậm rãi mở ra, một luồng hắc khí tại giữa ngón tay lưu chuyển. Cảnh giới để thăng sau, đối với võ học lĩnh ngộ càng là tiến triển cực nhanh. Những cái kia cao thâm mặt chắc ma công, đúng là nhất niệm tức thông, lại không trở ngại. Nhất là huyền ma hoàn cốt đại pháp. Hắn hơi hơi vận chuyển công pháp, chỉ thấy dưới da thịt, gân cốt nhúc nhích, chân khí lưu chuyển ở giữa, lại có thể sửa thể nội chân cương. Tốt một môn huyền diệu công pháp. Môn ma công này, không chỉ có thể sửa gân cốt da thịt, càng có thể ảnh hưởng chân khí chân cương, có thể xưng nhất tuyệt. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía hệ thống mặt bảng, sát lục giá trị còn thừa không có mấy. Mười ngày chưa từng thấy huyết, bàn tay hắn hơi hơi rung động, ẩn ẩn ngứa, có một cỗ khát máu xúc động tại thể nội phun trào. Một bên Mộ Thanh Nhiêu ánh mắt chớp lên, không tự chủ được lui về sau nửa bước. Nàng tay ngọc nhỏ nắm, trong mắt lóe qua dị sắc. Từng có lúc, nàng còn có thể cùng Tiếu Tự Tại nói nói cười cười, mà bây giờ, hắn thay đổi. Nàng thầm nghĩ trong lòng, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia kiên kỵ. Mới ngắn ngủi mấy tháng, đối phương liền đã bước vào tứ phẩm, cùng nàng cùng một cảnh giới. Bực này tiến cảnh, quả thực nghe rợn cả người. Càng đáng sợ chính là, Tiếu Tự Tại quanh thân cái kia cố như có như không sát ý đó là trải qua vô số giết hại mới có khí tức, làm cho người không rét mà run. Dạng này người, Mộ Thanh Nhiêu âm thầm lắc đầu, bất động thanh sắc kéo dài khoảng cách. Đã từng cái kia sơ nhập giang hồ thiếu niên, bây giờ đã lộ sắc thành một tôn sát phạt quyết đoán cường giả. Chỉ là như vậy thủy biến, lại làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Tiếu Tự Tại tựa hồ đã nhận ra sự khác thường của nàng, quay đầu nhìn nàng một cái. Cái kia liếc một chút, bình tĩnh như thủy, nhưng lại ẩn chứa khủng bố uy áp. Mộ Thanh Nhiêu tránh đi Tiếu Tự Tại ánh mắt, nhẹ khẽ bước an ủi Thái Dương, thanh âm mang theo hờn dỗi. Công tử đúc thành nhất phẩm võ đạo chân ý, nhân gia đáng sợ gấp, dù sao công tử cũng không phải thương hương tiếc ngọc chủ. Nàng nói lời này lúc, sóng mắt lưu chuyển, nhưng thủy chung không dám cùng Tiếu Tự Tại đối mặt. Tiếu Tự Tại thần sắc lạnh nhạt, không có phát giác sự khác thường của nàng. Ngoại giới như thế nào? Đại yến có thể có động tĩnh. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại tự có một cô uy nghiêm. Nghe vậy, Mộ Thanh Nhiêu đôi lông mày nhíu lại, khóe môi câu lên ý cười. Công tử bế quan những ngày thời gian, bên ngoài thế nhưng là nghiêng trời lệch đất a. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào viện bên trong một tấm bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tay trắng khẽ vuốt mặt bàn. Thiên trì bến đỏ, từng chiếc thuyền lớn quần quần mà đến, cựu tông chân truyền đều tiến về, có thể nói là phong vân tế hội. Nói đến đây, nàng trong đôi mắt đẹp lóe qua dị sắc. Trong đó tứ tượng kiếm tông Liễu Huyền Minh. Nàng dừng một chút, quan sát đến Tiếu Tự Tại biểu lộ, tuyên bố muốn tại đại yến về sau lấy công tử thủ cấp. Tiếu Tự Tại mi đầu cũng không động một cái. Mộ Thanh Nhiêu tiếp tục nói, không chỉ có như thế, Thanh Loan kiếm tông Cố Quỳnh cũng bàn tiếng, nói muốn chém giết ta. Tiếu Tự Tại nhàn nhạt tiếp lời đầu. Đúng vậy a. Mộ Thanh Nhiêu than nhẹ, công tử bây giờ đã thành cựu đại kiếm tông chân truyền tất phải giết người. Hừ. Cười lạnh một tiếng tự Tiếu Tự Tại trong miệng truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn khí tức quanh người đổi biến. Oanh, một cỗ kinh người uy áp bao phủ ra, viện bên trong nhất thời hàn khí tràn ngập. Mộ Thanh Nhiêu thân thể mềm mại run lên, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Chỉ thấy Tiếu Tự Tại chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay hơi cong, nơi lòng bàn tay hàn mang ngưng tụ. Vừa vặn, những ngày này ngứa tay cực kỳ. Thanh âm hắn băng lãnh, trong mắt hàn quang lấp lóe. Bây giờ ta, như gặp lại Âu Dương Thanh Phong, một quyền đủ đem hắn diệt sát. Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn tay hàn mang đại phóng, trong hư không trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng bông tuyết. Đến mức những cái được gọi là đạo chủng chân truyền. Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng tụ, lòng bàn tay đột nhiên một nắm. Giang giác, không trung bông tuyết đều vỡ vụn, hóa thành vô số trong suốt toái phiến, dưới ánh mặt trời chết xạ ra dày đặc hàn quang. Cũng nên cho bọn hắn lưới lòng gân cốt, thả lấy máu. Giờ khắc này, quanh người hắn sát ý lộ ra, thập long thập tượng hư ảnh ẩn hiện. Thiên trì bến đỏ, dao động cuồn cuộn. Từng chiếc thuyền lớn bắt ngang mặt sông, cột buồm như rừng, khí thế rộng rãi. Bong thuyền phía trên, tay áo tung bay, ăn uống linh đỉnh. Liêu sư Minh Chiêu này huyền vũ chân ý, coi là thật tuyệt thế vô song. Một tên thanh sam kiếm khách nắm ly, trong mắt tràn đầy kính nể. Không phải sao? Bên cạnh một vị cẩm y công tử nhẹ lay động quạt giấy, cười nói, bây giờ chín trong tông, có thể tại kiếm đạo phía trên cùng Liêu sư Minh sánh vai, sợ là một cái đều tìm không ra tới. Ha ha, lời này cũng là không hẳn vậy. Một tên thân mang hôi bảo trung niên nhân bưng bát rượu, cảm tiếng nói, ta nghe nói Thanh Loan kiếm tông Cố Quỳnh cũng là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Cố Quỳnh? Thanh sam kiếm khách lắc đầu, so với Liêu sư Minh vẫn là kém mấy cái phần hòa hậu. Các ngươi như biết. Đột nhiên một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, mọi người quay đầu, chỉ thấy một vị thân mang tử bảo lão giả đi tới, khuôn mặt tăng thương. Liêu Huyền Minh không chỉ tu thành huyền vũ chân ý, càng đem bạch hổ chân ý cũng luyện tới tiểu thành. bực này thiên tư, trăm năm khó gặp. Lời vừa nói ra, mọi người đều là chấn động. Huyền Vũ Bạch Hổ nhị trọng chân ý. Như thế nói đến, tương lai cựu tông đệ nhất, chẳng phải là không phải Liễu sư huynh không còn gì khác. Tiếng nghị luận liên tiếp, bên tai không dứt. Nhưng rất nhanh, đổi đề tài. "Ấy, các ngươi nghe nói không? Cái kia Tiếu Tự Tại, một tên tuổi trẻ đệ tử hạ giọng. Làm sao? Nghe nói hắn gia nhập Bạch Liên giáo, thành ma giáo thánh tử." "Cái gì? Thật chứ? Chắc chắn 100. Mà lại hắn một người độc chiến thiên ma môn, suýt nữa đem Âu Dương Thanh Phong đánh chết, bây giờ đã là thành thế to lớn." "Chậc chậc, bực này nhân vật, rõ ràng không có tông môn, lại có thể một đường trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy, quả nhiên là đáng tiếc, nếu không phải nhập ma giáo." Vong Tuyển tầng trên cùng, một đạo bóng hình xinh đẹp yên tĩnh đứng lặng. Thương Khuynh Nguyệt tay trắng tay vịn, tóc xanh theo gió dương nhẹ, hai con mắt buông xuống, nghe phía dưới truyền đến tiếng nghị luận. Nàng ngón tay ngọc hơi hơi nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. "Tiếu Tự Tại." Nàng nhẹ giọng nỉ non, trong mắt lóe qua phức tạp. Lúc trước cái kia mới ra đời thiếu niên, bây giờ lại đã thành giang hồ đề tài nói chuyện. Nàng vốn không nguyện tin tưởng, Tiếu Tự Tại sẽ đọa nhập ma giáo. Có thể một đường đi tới, thân hồn nát thần tính, truyền luôn không ngừng. Chẳng lẽ coi là thật? Nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong mắt ảm đạm. Gió sông phất qua, nhấc lên nàng tay áo, cũng mang đến càng nhiều xì xào bàn tán. Nghe nói Bạch Liên giáo đã đem thánh tử vị trí hứa hẹn hắn. Kẻ này trưởng thành quá nhanh, sợ là. Thương Khuynh Nguyệt chậm rãi hai mắt nhắm lại, không muốn lại nghe. Ký ức bên trong cái kia chấp nhất võ đạo, lòng mang chí khí thiếu niên, bây giờ dĩ nhiên đã đạp vào ma đạo. Như vậy kết cục, để cho nàng làm sao có thể tiếp nhận. Tay trắng khẽ vuốt trước ngực ngọc bội, đó là lúc trước cùng Tiếu Tự Tại cùng nhau trải qua nguy hiểm lúc gặp được. "Ngươi đến tụ cùng." Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, lời còn chưa dứt, đã là tinh thần chán nản. Vong Truyền phía trên, một bộ thanh sam Triệu Bắc Huyền đứng chắc tay, khóe miệng mang theo khinh thường ý cười. "Tiếu Tự Tại." Chương 99, đạo chủng hội nghị. Chương 99, đạo chủng hội nghị. Hắn nhẹ nhàng giao động động trong tay quả ngọc, thanh âm đạm mạc. "Bất quá là cái ỷ vào Bạch Liên giáo uy thế tôn kép nhại nhép thôi." Bên cạnh mấy vị đạo chủng nghe vậy, ào ào gật đầu phụ họa. "Xác thực, nếu không phải có Bạch Liên giáo chỗ dựa, hắn làm sao có thể chiến thắng Thiên Ma môn thiếu chủ?" Một tên áo tím đạo chủng cười lạnh. "Chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, cũng dám ở ta Cửu Tông trước mặt rượu võ dương ai?" Triệu Bác Huyền ánh mắt lạnh lẽo, quạt ngọc nhẹ lay động ở giữa, một luồng kiếm khí tại đầu ngón tay lưu chuyển. Nơi xa đầu thuyền, một đạo thân ảnh cô đơn yên tĩnh đứng lặng. Âu Dương Thanh Phong một mình uống rượu, mặt nạ che khuất nửa bên gò má, thế nhưng giữ tận vết thương vẫn như cũ như ẩn như hiện. Chén rượu trong tay của hắn run nhẹ nhẹ, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Thiên Ma đại đan dược lực còn tại thể nội lưu chuyển, để thương thế hắn khỏi hẳn đồng thời, càng là đột phá cảnh giới. Ngụy nhị phẩm bất tử chân ý đã tiểu thành. Không chỉ có như thế, hắn càng là tề tụ ma đạo bát bia bên trong bảy địa, bù đắp công pháp, đánh thông thiên địa huyền quan. Tiếu Tự Tại. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm khàn giọng, mang theo khắc cốt hận ý lần này đến đây, chính là muốn tận mắt nhìn cửu nhân kia phải chăng dám đến. Hắn muốn nợ máu trả bằng máu, muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh, muốn ăn thịt hắn, ngủ này ra. Ngay tại lúc này, Triệu Bác Huyền thanh âm lại một lần truyền đến. Cũng không biết Thiên Ma môn bây giờ còn có mặt mũi nào bày ra, liền cái vô danh tiểu tốt đều không hàng phục được. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát. "Oanh!" Âu Dương Thanh Phong thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Triệu Bác Huyền trước mặt. "Bất tử chân ý." Hắn một trường vỗ ra, lòng bàn tay hắc khí lở lở, một cỗ huyền ảo chân ý tràn ngập ra. Triệu Bác Huyền thần sắc nhất biến, đội vàng ứng đối. "Ầm!" Một tiếng vang thật lớn, Triệu Bác Huyền như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào mạn thuyền phía trên. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, hắn sắc mặt trắng bệch, không thể tin nhìn lấy Âu Dương Thanh Phong. "Ngươi?" Âu Dương Thanh Phong dưới mặt nạ độc trong mắt lóe lên một vệt huyết quang. Chỉ là Thái Huyền kiếm tông phế vật, cũng dám ở bản trước mặt thiếu chủ phát ngôn bừa bãi. Thanh âm hắn băng lãnh, quanh thân ma khí cuộn cuộn, toàn bộ bong thuyền đều bao phủ tại một mảnh mây đen phía dưới. Mọi người hoảng sợ, ào ào lùi lại. Đây cũng là Thiên Ma môn thiếu chủ thực lực, lại đã đến tình cảnh như thế. Âu Dương Thanh Phong một trường này, để toàn trường lâm vào tĩnh mịch. "Bất tử chân ý." Một tên Thái Dương Hoa Dâm lão giả hai tay khẽ run, trong mắt tràn đầy rung động. Ngụy nhị phẩm cảnh giới, liền có thể lĩnh ngộ như thế chân ý, coi là thật nghe rợn cả người. "T, có người hít sâu một hơi, thất thanh nói, nếu để cho hắn trưởng thành, tất thành một phương ma đạo chúa tể." Tiếng nghị luận liên tiếp, không ít đạo chúng sắc mặt nghiêm trọng. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. "Chư vị như biết, cái kia Tiếu Tự Tại lại cùng Thương Khuynh Nguyệt có hôn ước tại thân." Lời vừa nói ra, bong thuyền phía trên trong nháy mắt yên tĩnh. Ngay sau đó chính là một mảnh xôn xao. "Cái gì? Thương Khuynh Nguyệt? Cái kia được xưng là Cựu Tông đệ nhất mỹ nhân Thương Khuynh Nguyệt, làm sao có thể?" Nàng thế nhưng là, ánh mắt mọi người tề cương chuyển hướng đầu thuyền chỗ bóng hình xinh đẹp. Thương Khuynh Nguyệt vẫn như cũ yên tĩnh đứng lặng, luồng gió mát thổi qua nàng tóc xanh, khuôn mặt không màng danh lợi. "Thương tiên tử, việc này..." Có người hỏi dò. Nàng xoay người, đôi mắt sáng như thủy, thanh âm thanh lãnh mà kiên định. "Thật có việc này?" Bốn chữ lần nữa dẫn bạo toàn trường. "Trời ạ, lại là thật. Thương gia thiên kim, Cựu Tông mỹ nhân, lại cùng một cái ma giáo thánh tử. Cái này trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận giống như thủy triều bạo phát. Có người kinh thán, có người lắc đầu, càng có người lộ ra vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, Thương tiên tử làm sao có thể cùng một cái ma giáo bên trong người. Lời còn chưa dứt, liền bị một cỗ bén nhọn kiếm khí đánh gãy. Thương Khuynh Nguyệt ánh mắt phát lạnh, trong tay trường kiếm hơi hơi rung động. "Việc hôn ước, tự có định số." Nàng thanh âm thanh lãnh, chư vị không cần xen vào. Giờ khắc này, nàng quanh thân khí chất đột nhiên nhất biến, không còn là cái kia dịu dàng cựu tông mỹ nhân, mà chính là một vị không thể xâm phạm kiếm đạo cao thủ. Toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh. Cố Quỳnh đứng ở đầu thuyền, quạt ngọc nhẹ lay động, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Chỉ là cái kia nắm cán quạt ngón tay, lại tại hơi hơi trắng bệnh. Chư vị, hắn háng giọng một cái, ánh mắt như có như không đảo qua Thương Quy Nguyệt. Đúng sai, tự có công luận. Cất bước hướng về phía trước, tay áo tung bay, một phái chính khí lâm nhiên. Ta Thanh Loan Kiếm Tông từ trước đến nay chủ trì công đạo, như tiếu tự tại làm thật nhập ma, ta tất tự tay phế hắn võ học. Nói đến đây, hắn dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên nhu hòa xuống tới. Nhưng nếu hắn cũng không phải là truyền ngôn nói tới như vậy, ta cũng hy vọng các vị cho hắn một cái cơ hội. Lời nói này nói đến tình chân ý thiết, thì liền trong mắt của hắn đều nổi lên một tia chân thành quan mang. Thương Khuynh Nguyệt nao nao, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ kinh ngạc. Cố công tử như thế phán đoán sáng suốt, Khuynh Nguyệt vô cùng cảm kích. Nàng khẽ không người, thanh lệ trên khuôn mặt lộ ra vẻ cảm kích. Cố Quỳnh liền vội vươn tay hư vị, Thương tiên tử nói quá lời. Khoe miệng của hắn mỉm cười, ánh mắt lại tại Thương Khuynh Nguyệt trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt, lóe qua một tia tham lam. Đúng lúc này, một trận cởi mở tiếng cười truyền đến. Ha ha ha. Liêu Huyền Minh dậm chân mà đến, bạch bào phân phật, quanh thân kiếm khí lở lở. Cố Minh lời ấy rất đúng. Hắn nhanh chân đi đến Cố Quỳnh bên người, vỗ vỗ đối phương bả vai. Như cái kia thiếu tự tại làm thật vô tội, ta Tứ Tượng Kiếm Tông cũng sẽ không khó xử tại hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều lóe qua một tia an ý. Thương Khuynh Nguyệt nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng an tâm một chút. Nàng sơ nhập giang hồ, chỗ nào nhìn ra được hai người ánh mắt tụ hợp lúc sắc cơ. Vong thuyền phía trên người khác lại là lòng dạ biết rõ. Hai vị này đạo chủng, một cái là Thanh Loan Kiếm Tông thiên chi tiêu tử, một cái là Tứ Tượng Kiếm Tông tuyệt thế thiên tiêu. Nếu thật cùng tiếu tự tại độc thủ, làm thế nào có thể lưu thủ? A. Xa xa Âu Dương Thanh Phong cười lạnh một tiếng, độc trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Hắn quá rõ ràng những thứ này cái gọi là người trong chính đạo dối trá. Cố Quỳnh đứng chắc tay, nhìn như một phái chính khí, kỳ thực trong mắt chỗ sâu đã giấu giếm sắc cơ. Mỗi khi hắn nhìn về phía Thương Khuynh Nguyệt lúc, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một kiện chân quý vật sưu tầm. Mà Liêu Huyền Minh càng là tâm cơ thâm trầm, mặt ngoài một phái thoải mái, bụng trộm cũng đã đang tính toán như thế nào trừ rơi cái này uy hiếp. Vậy nhưng chưa hẳn. Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, như như trung bạc dễ nghe êm hay. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hồng ảnh nhanh nhẹn mà tới. Hồng sa giáp chỗ, vòng eo chập chờn, một tấm hồ ly mặt nạ che khuất hình dáng, lại tăng thêm mấy phần thần bí mị hoặc. Là nàng, yêu mị tiên tử, Nhạc La Kỳ. Có người nhận ra người thân phận, hít sâu một hơi. Bạch Liên giáo chín đại thánh nữ một trong. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, không ít người sắc mặt nghiêm trọng. Một tên hôi bảo lão giả thấp giọng hướng bên cạnh người giải thích, vài ngày trước nàng lấy Bạch Liên quan âm tượng huyết tế, một lần hành động đánh thông thiên địa huyền quan, chấn động võ lâm. Huyết tế quan âm tượng, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Chương 100, ta đến đem cho các ngươi đưa ma. Chương 100, ta đến đem cho các ngươi đưa ma. Nhạc La Kỳ rơi ở đầu thuyền trên lan can, bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người thướt tha. Sau mặt nạ truyền đến một tiếng cười khẽ, tàn nhẫn. Vậy phải xem đối với người nào. Nàng ngón tay ngọc khẽ vuốt mặt nạ, ngữ khí lười biếng, so với một ít người vụng trộm thủ đoạn, ta điểm ấy tiểu thủ đoạn lại đáng là gì? Cố Quỳnh nhíu mày, Nhạc cô nương lời ấy ý gì? Ý gì? Nhạc La Kỳ khẽ môi câu lên đường cong. Ta chỉ là nghĩ nói, lúc đầu muốn đối tiếu tự tại hạ sát thủ, thế nhưng là Thanh Loan Kiếm Tông đây. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Thanh Loan Kiếm Tông? Làm sao có thể? Thương Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhìn về phía Cố Quỳnh. Cố Quỳnh sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nhạc cô nương lời ấy sai rồi. Hắn lắc đầu thở dài, tiếu tự tại nhập ma trước đây, ta Thanh Loan Kiếm Tông thân là chính đạo, tự nhiên muốn nhập ma trước đây. Nhạc La Kỳ đánh gãy hắn, thanh âm mang theo vài phần trêu tức, vậy phải xem là ai ở sau lưng đẩy hắn nhập ma. Cố Quỳnh sắc mặt trầm xuống, Nhạc cô nương thân là ma giáo bên trong người, mở miệng như hại, cũng là chuyện thường. Mọi người chung quanh ào ào gật đầu, hiển nhiên càng muốn tin tưởng Cố Quỳnh lý do thoái thác. Nhạc La Kỳ lại không để ý, dễ dàng ở đầu thuyền trên lan can ngồi xuống. Váy đỏ tung bay, sau mặt nạ trong đôi mắt lóe qua giảo hoạt. Tin hay không, ta không cần để ý. Nàng thanh âm êm dịu, mang theo không nói ra được bị hoặc. Thật đem như thế nào, tự có người biết chuyện biết được. Nói, nàng lấy ra một thanh tinh xảo quạt giấy, nhẹ nhàng lay động. Mặt quạt phía trên vẽ lấy một đóa huyết sắc liên hoa, dưới ánh mặt trời yêu diễm chói mắt. Cố Quỳnh cười lạnh một tiếng, kiếm khí đã ngưng tụ đầu ngón tay. Cuồng vọng ma nữ, hôm nay liền. Vâng. Một tiếng vang thật lớn đánh gãy tiếng nói của hắn. Thân thuyền chấn động kịch liệt, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng ba tầng bóng thuyền. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, hạt bụi nổi lên một phía. Đây là. Cố Quỳnh đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Bụi mù tán đi, lộ ra cố kia dập nát thân thể. Khúc u. Cái kia thụ hắn chi mệnh, đi giết tiếu tự tại tử sĩ. Giờ phút này đối phương ở ngực thật sâu sụp đổ, gân cốt vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, trong ánh mắt còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ. Trời ạ, thương thế này. Mọi người hít vào khí lạnh, ào ào lui lại. Đột nhiên, một tên thân mang đạo bào lão giả trừng lớn hai mắt. Đại từ đại bi thủ. Đây là đại từ đại bi thủ dấu vết. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Long Hổ tự tuyệt học? Chẳng lẽ là Long Hổ tự cao thủ tới? Chính khi mọi người suy đoán thời khắc, một đạo băng lãnh thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Liêu Huyền Minh. Thanh âm như sấm, chấn động tứ phương. Được nghe muốn yến hậu giết ta, không cần yến hậu, hôm nay ta trước hết là giết ngươi. Đông. Một miệng to lớn hoàng đồng cổ trung từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh tới hướng bông thuyền. Ầm ầm. Trung thân rơi xuống, đem khúc cú thi thể trong nháy mắt nghiền thành thịt nát. Tiếng trung dư vận không dứt, chấn động đến tại chỗ tất cả mọi người màng nhĩ ong ong. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh vượt lập trung đỉnh. Màu đen trường sam, tay áo phần phật, quanh thân hàn khí vần quanh. Tiếu Tự Tại đứng chắc tay, ở trên cao nhìn xuống, hai con mắt như điện, liếc nhìn toàn trường. Ánh mắt kia, bệ nghệ thiên hạ, xem chúng sinh như con kiến hôi. Khí thế kia, có người run giọng nói nhỏ, đây là cái kia ngũ phẩm võ giả sao? Thương Khuynh Nguyệt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua cái kia đạo quen thuộc lại bóng người xa lạ, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Nhạc La Kỳ sau mặt nạ lộ ra ý vị thâm trường ý cười, mà Liêu Huyền Minh thì là hai con mắt híp lại, kiếm khí đã tại lòng bàn tay ngưng tụ. Tiếu Tự Tại đứng tại trung đỉnh, hàn khí bao phủ bát phương. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh người cảm giác áp bách. Đó là nhất phẩm võ đạo chân ý mới có uy áp. Yến tĩnh như chết. Mọi người nhìn lên trung đỉnh cái kia đạo ngạo nghễ thân ảnh, cổ họng căng lên. Thật là hắn. Tiếu Tự Tại, hắn thực có can đảm đến. Có người thấp giọng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin. Đột nhiên, một tên tóc trắng lao giả sắc mặt đổi biến. Chờ một chút. Chiếc trung kia. Hắn run rẩy chỉ hướng chiếc kia hoàng đồng cổ trung, cái đó là. Đó là. Đưa ma. Một câu bừng tỉnh mộng trung nhân. Đây là tại đưa ma. Xôn xao tiếng như sóng to gió lớn tại bong thuyền phía trên nổ tung. Thật là lớn ngông cuồng. Lại dám như thế khiêu khích cựu tông chân truyền. Đây là muốn huyết chiến đến cùng tiết tấu a. Bong thuyền phía trên tiếng người huyên náo, có người kinh hãi, có người phẫn nộ, càng có người âm thầm thở dài. Nơi xa, Thương Khuynh Nguyệt yên tĩnh đứng lặng. Nàng nhìn qua cái kia đạo quen thuộc lại bóng người xa lạ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ký ức bên trong thiếu niên lang, bây giờ đã là bệ nghệ thiên hạ cường giả. Cái kia phần quen thuộc chấp nhất vẫn như cũ, lại nhiều sắc bén sát phạt chi khí. Nàng hàm răng khẽ cắn môi son, ánh mắt phức tạp. Ngay tại lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Hồng Sa dắt chỗ, bước liên tục nhẹ nhàng, thướt tha. Mộ Thanh Nhiêu chậm rãi rơi vào Tiếu Tự Tại bên cạnh, da như mỡ đông, minh mâu tự thủy. Nàng cố ý tới gần Tiếu Tự Tại, tay ngọc nhẹ vịn hắn vai, một bộ thân mật bộ dáng. Khanh khách. Nàng cười khẽ một tiếng, thanh âm huyền chuyển dễ nghe. Đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, liếc nhìn toàn trường. Thế nào, chúng ta tới, các ngươi lại sợ phải không? Một tiếng này cười khẽ, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một cục đá. Đám người sắc mặt nhất biến. Cố Quỳnh song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Thương Khuynh Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy cái kia thân mật hai đạo thân ảnh, trong lòng nổi lên dị dạng. Hắn dám, thật dám đến. Tiếng nghị luận liên tiếp, không ít người sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được lui lại. Liêu Huyền Minh chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt. Tứ tượng kiếm ý tại quanh người hắn lưu chuyển, kiếm khí tung hành. Nhưng ngay lúc này, oanh, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát. Âu Dương Thanh Phong dưới mặt nạ độc nhãn huyết quang đại tác, bất tử chân ý quét ngang bát phương. Chết. Hắn một tiếng quát chói tai, lòng bàn tay hắc khí lượn lờ, huyết tự đại thủ lớn ầm vang đánh ra. Răng rắc, hư không dường như bị xé nứt, một đạo dấu tay huyết sắc giả thiên thế nhận, hướng Tiếu Tự Tại đè xuống đầu. Một trường này mang theo vô tận đoán độc cùng sát cơ, huyết sát trưởng ấn những nơi đi qua, không khí bị áp xúc trở thành sự thật hư không, phát ra tiếng rít. Thật là khủng khiếp trường lực. Cố khí tức này, bong thuyền phía trên mọi người chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, hô hấp khó khăn. Có người quỳ rạp xuống đất, mồ hôi rơi như mưa. Cái này, đây chính là bất tử chân ý uy lực. Một tên tuổi trẻ đạo chủng sắc mặt trắng bệnh, Âu Dương Thanh Phong thực lực, vậy mà để thăng đến tình cảnh như thế. Không chỉ như vậy, bên cạnh một vị lão giả hít sâu một hơi, các ngươi có thể chú ý tới, hắn một trường này dung hợp huyết tự đại thủ lớn tinh túy, đã đạt đến hóa cảnh. Lời vừa nói ra, tại chỗ rất nhiều đạo chủng ào ào biến sắc. Chẳng lẽ hắn đã? Không tệ, hắn đã đem ma công dung hội quan thông. Liêu Huyền Minh đứng ở một bên, cau mày. Hắn vốn cho rằng Âu Dương Thanh Phong trọng thương về sau, thực lực nhất định tổn hao nhiều, lại không nghĩ rằng đối phương không chỉ có thương thế khỏi hẳn, ngược lại càng tiến một bước. Một trận chiến này, ánh mắt của hắn ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trung đỉnh đạo kia thân ảnh. Chương 101, Kỳ Lân hình chân hình. Giết ngươi như giết chó. Chương 101, Kỳ Lân hình chân hình. Giết ngươi như giết chó. Huyết sát trưởng ấn giả thiên thế nhận, áp hướng Tiếu Tự Tại. Mà hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn không chớp mắt, thần sắc lạnh nhạt. Giang giác, hắn năm ngón tay chậm rãi cầm bút lên, một cỗ kinh khủng võ đạo chân ý bạo phát. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Một đạo to lớn kỳ lân hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Kim quang vạn trượng, chấn nhiếp bát phương. Thủ hạ bại đem. Tiếu Tự Tại thanh âm băng lãnh, mang theo vô tận miệt thị. Còn dám cho sủa? Lời còn chưa dứt, hắn một quyền đánh ra. Bành! Một quyền này, đơn giản trực tiếp, không có rực rỡ chiêu thức, không có phức tạp biến hóa, thì là thuần túy lực lượng cùng chân ý va chạm. Phúc. Âu Dương Thanh Phong trong nháy mắt như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, cả người bay ngược mà ra. Ầm, ầm, ầm. Thân thể của hắn liên tiếp đụng xuyên ba tầng thanh nẹp, sau cùng đập đầm ầm tại khoang thuyền dưới đáy. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này. Cái này sao có thể? Một quyền, vẹn vẹn một quyền thì, mọi người cổ họng căng lên, khó có thể tin. Đây chính là Âu Dương Thanh Phong a, vừa mới lĩnh ngộ ngụy nhị phẩm bất tử chân ý thiên ma môn thiếu chủ, lại bị một quyền đánh bại. Quá, quá mạnh. Một tên đạo chủng chân truyền âm thanh run rẩy, đây là người đủ khả năng sao? Nhất phẩm võ đạo chân ý. Một vị khác đạo chủng tự lẩm bẩm, nguyên lai truyền môn không giả, hắn thật đúc thành nhất phẩm võ đạo chân ý. Nơi xa, Thương Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp lấp loé, nàng tay ngọc nhỏ nắm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc trước cái kia mới ra đời thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành đến mức độ này sao? thiếu tự tại. Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt dị sắc gợn sóng. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch một sự thật. Người trẻ tuổi trước mắt này đã không phải là mấy tháng trước cái kia bừa bãi vô danh võ giả, mà chính là một vị tuyệt thế cường giả chân chính. Một vị có thể một quyền đánh bại ngụy nhị phẩm cường giả nhân vật cái thế. Mộ Thanh Loan đứng tại Tiếu Tự Tại bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch. Thế nhưng lau ý cười, lại có chút cứng ngắc. Nàng tay ngọc run nhẹ nhẹ, trong đôi mắt đẹp lóe qua khó có thể tin. Vốn cho rằng Tiếu Tự Tại muốn cùng Âu Dương Thanh Phong át chiến mười mấy chiêu, lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn một quyền liền đem ngụy nhị phẩm cường giả đánh tan. Vong thuyền phía trên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại đạo kia ngạo nghễ thân ảnh phía trên. Có người rung động, có người sợ hãi, càng có người sợ hãi. Một tên tuổi trẻ đạo chủng hầu kết nhấp nô, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này, đây chính là nhất phẩm võ đạo chân ý lực lượng sao? Tiếu Tự Tại đứng chắc tay, ngạo thị quân hùng. Ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Huyền Minh trên thân, thanh âm đạm mạc, "Liễu Huyền Minh, tới." "Vâng." Lời còn chưa dứt, một tiếng kinh thiên động địa gào thét đột nhiên vang lên. "Tiếu Tự Tại." Âu Dương Thanh Phong phá không mà đến, quanh thân ma khí cuồn cuộn. Hắn mặt nạ sớm đã vỡ nát, lộ ra tấm kia mặt mũi dữ tợn. "Trời ạ!" Có người lên tiếng kinh hô, không ít người càng là vô ý thức lui lại. Chỉ thấy Âu Dương Thanh Phong nửa bên gò má máu thịt bé bé, xương trắng ơn ẩn, da đầu bong ra từng mảng, dữ tợn đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ chính là hắn trong mắt điên cuồng. "Hôm nay, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro." Hắn giống giận gào thét, thất đạo ma công đồng thời vận chuyển. Ma đạo bắt địa, hắn đã đến thứ bảy. Thiên mang nghịch loạn. Âm vang ở giữa, ngập trời ma khí phóng lên tận trời. Hắn khí tức quanh người liên tục tăng lên, kinh khủng uy áp bao phủ toàn trường. Cái này, đây là khí tức còn tại tăng lên. Hắn điên rồi sao? Mọi người hoảng sợ thất sắc, ào ào thi triển chân khí hộ thể. Thì liên mấy vị đạo chủng chân truyền cũng sắc mặt đại biến. Vậy mà lấy bảy loại ma công đồng thời vận chuyển, cưỡng ép để thăng cảnh giới. Đây là muốn liều mạng. Liêu Huyền Minh chau mày, trong tay trường kiếm hơi hơi rung động. Âu Dương Thanh Phong quanh thân ma khí cuộn cuộn, hóa thân một tôn ma thần, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đoạn sống lưng chi chó. Tiếu Tự Tại thanh âm đạm mạc, mang theo vô tận miệt thị. Muốn chết. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn bước ra một bước. Một bước này, kinh thiên động địa. Vâng. Quanh người hắn chân cương trong nháy mắt ngưng tụ, một cỗ kinh khủng võ đạo chân ý ầm vang bạo phát. Thiên địa biến sắc, thần mây cuộn cuộn. Giống. Một đạo chấn thiên kỳ lân thét giải vang vọng thương cung. Màu vàng kim kỳ lân hư ảnh hiện lên, uy áp bát phương. Sấm rền cuộn cuộn, điện quang bắn ra bốn phía. Tiếu Tự Tại một quyền đánh ra, quyền thế như cầu vồng. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thì là thuần túy lực lượng cùng chân ý ngưng tụ. Nhất phẩm võ đạo chân ý, kỳ lân chân hình. Giang giác. Âu Dương Thanh Phong quanh thân ma khí trong nháy mắt vỡ nát. Cái kia trương mặt mũi dữ tợn phía trên, lần đầu lộ ra hoảng sợ. Không, không, nhưng đã quá muộn. Vâng. Quyền kinh nổ tung, huyết nục văng tung tóe. Âu Dương Thanh Phong thân thể trực tiếp tại một quyền này phía dưới vỡ nát, thân eo đứt gãy, cổ sống vỡ vụn, máu thịt bé bét. Nguyên bản hoàn chỉnh thân thể, cứ thế mà bị đánh thành hai đoạn nữa. Giang giác, đứt gãy cổ sống như mưa rơi rơi vào bong thuyền phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ bong thuyền. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, hô hấp đều dừng lại. Một kích này uy lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thiên Ma môn thiếu chủ cứ như vậy bị một quyền đấm chết rồi. Ma đạo bất địa, bất tử chân ý, dưới một quyền này, uyển như một đám hỗn hợp, không chịu nổi một kích. Đây chính là nhất phẩm võ đạo chân ý khủng bố a. Chúc mừng ký chủ đánh giết Thiên Ma môn thiếu ma chủ, khen thưởng sát lục giá trị 100.000. Tiếu Tự Tại đứng ở trung đỉnh, thanh âm băng lãnh. Lần trước tha cho ngươi, lần này. Hắn khỏe môi câu lên một vệt nụ mai ý cười. Ngươi cho rằng ta sẽ cho hắn cơ hội xuất thủ? Nơi xa thuyền lớn bên ngoài, dao động cuồn cuộn. Một đạo huyết ảnh như điện phi nhanh, chính là huyết ma lão quỷ. Nhưng hắn vừa muốn cẩn thận, một bộ áo trắng đã ngăn lại đường đi. Vạch Nê Thường khỏe miệng mỉm cười, tay trắng nhẹ giơ lên. Huyết Ma đạo hữu, muốn đi đâu đây? Tránh ra. Huyết Ma lão quỷ sắc mặt âm trầm, ba tấc cương trảo hiện ra hàn quang. Vạch Nê Thường không hề bị lay động, trong đôi mắt đẹp lại lóe qua rung động. Vừa rồi một quyền kia, cho dù là nàng vị này tam phẩm đại tông sư, cũng căn bản không kịp cứu viện. Tiểu tử này, Huyết Ma lão quỷ cũng là hít sâu một hơi. Xuất thủ tức là tất sát, gọn gàng mà linh hoạt, không cho bất luận kẻ nào cứu viện cơ hội. Loại này thủ đoạn đã không phải là tầm thường thiên tài có thể với tới. Nếu để hắn trưởng thành, Bạch Nê Thường nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt dị sắc liên tục, chỉ sợ có thể cùng những cái kia giáo chủ cấp nhân vật sánh vai. Huyết Ma lão quỷ sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đạo kia thân ảnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngắn ngủi mấy tháng, liền đã trưởng thành đến mức độ này, như vậy kinh diễm võ đạo thiên phú, coi là thật nghe rợn cả người. Vong thuyền phía trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng giờ phút này, tất cả mọi người minh bạch một sự thật, cái kia chính là, sau ngày hôm nay, võ lâm bên trong lại đem thêm ra một vị khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế cường giả. Tiếu Tự Tại đứng ở chỗ cao, ánh mắt lạnh lẽo. Mỗi một đạo ánh mắt đảo qua, đều khiến người ta không rét mà run. Trên đài cao, Nhạc La Kỳ sau mặt nạ đôi mắt đẹp bên trong lóe qua vẻ tức giận. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại bên cạnh Mộ Thanh Nhiêu, tay ngọc nắm chặt thành quyền. Chính mình còn chưa kịp xuất thủ, tiểu hồ ly này liền đã đoạt trước một bước. Mộ Thanh Nhiêu dường như phát giác được cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt, nên miệng lên một vệt vũ mị cười. Nàng cố ý hướng Tiếu Tự Tại bên người nhích lại gần, hết ngạo nhân bộ ngực. Nhạc tỷ tỷ, thanh âm ngọt ngào, lại mang theo vài phần tận lực điểm ai. Niên lao sát suy, có một số việc vẫn là gây mất tâm tư tốt.
ngươi
nói ta lão. Nhạc La Kỳ tức giận đến toàn thân phát run, sau mặt nạ khuôn mặt đỏ bừng lên. Chương 102, hôm nay các ngươi có một cái, tính toán một cái. Chương 102, hôm nay các ngươi có một cái, tính toán một cái. Đang lúc Dương cung bạt kiếm lúc, ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Liêu Huyền Minh chậm rãi tiến lên, áo trắng như tuyết, phong độ nhẹ nhàng. Tốt một cái tiểu công tử. Hắn khỏe môi mỉm cười, ánh mắt lại lạnh thấu xương. Một quyền đánh giết Âu Dương Thanh Phong, quả nhiên là. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, khiến người ta lau mắt mà nhìn a. Giọng điệu này, vẻ mặt này, rõ ràng là tại âm dương quái khí. Mấy vị đạo chủng chân truyền hai mặt nhìn nhau. Liêu sư huynh đây là điên rồi phải không? Có người thấp giọng nghị luận. Cho dù Liễu Huyền Minh thực lực mạnh hơn Âu Dương Thanh Phong, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Như thế trắng trợn khiêu khích tiểu tự tại, đây không phải đang tìm cái chết sao? Quá tự phụ. Một tên lớn tuổi đạo chủng lắc đầu thở dài. Sau một khắc, Liêu Huyền Minh năm ngón tay chậm rãi mở ra, ánh mắt như điện. Kiếm đến. Một tiếng hổ gầm đống nhiên nổ vang, chấn động bát phương. Giang giác, hư không tựa hồ bị xé rách, một đạo sáng như tuyết kiếm quang phá không mà đến. Đó là một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm, thân kiếm điêu khắc chiếm cứ bạch hổ đường vân, tản mát ra sắc bén hàn quang. Kiếm chưa đến, nhiệt độ đã chợt hạ xuống. Trong không khí thủy khí trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh, dị dào mà rơi. Đây là Bạch Hổ Thái Huyền kiếm. Một tên thân mang thanh sam đạo chủng La Thất Thành, mặt lộ vẻ rung động. Không có khả năng. Một vị khác lao đạo run giọng nói, truyền thuyết bên trong tứ tượng thần kiếm, vậy mà công nhận Liêu sư huynh. Tứ tượng tông chân phái chi bảo, tứ tượng thần kiếm. Mỗi một chôi đều là chân chính thần binh lợi khí, uy năng kinh thiên động địa. Có người ngửa mặt lên trời thở dài, tứ phẩm cầm thần binh, có thể chiến tam phẩm đại tông sư. Bực này uy năng, quá kinh khủng. Vong thuyền phía trên tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tiếu tự tại lần này sợ là thai kiếp khó thoát, có thể tại Liêu sư huynh trong tay chống nổi ba chiêu, cũng đã là kỳ tích. Thần binh nơi tay, ai dám tranh phong? Kiếm khí tung hành, hàn quang bắn ra bốn phía. Liêu Huyền Minh tay cầm thần kiếm, quanh thân tản mát ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Bạch Hổ kiếm ý cùng Thái Huyền kiếm khí xen lẫn, hình thành một cỗ kinh khủng uy áp. Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc khẽ run, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Nhạc La Kỳ cũng là sắc mặt nghiêm trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thì liên mấy vị đạo chủng chân truyền đều không tự chủ được lui lại mấy bước. Uy thế cỡ này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thần binh nhận chủ, điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đó là một vị tuyệt thế thiên kiêu, sắp triển lộ phong mang thời khắc. Tiếu tự tại. Có người thấp giọng thở dài. Chỉ sợ hôm nay cũng là ngày dỗ của hắn. Mộ Thanh Nhiêu trong đôi mắt đẹp lóe qua lo lắng. Tiếu công tử. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Tiếu tự tại ống tay áo, thanh âm mềm dịu. Thần binh quá mức đáng sợ, năm đó thì có tam phẩm đại cao thủ cầm kiếm, một kiếm liền đem một tòa thành trì chém thành hai khúc. Lời còn chưa dứt, Liêu Huyền Minh thanh âm đột nhiên vang lên. Chấm đã. Khoe miệng mỉm cười, trong mắt lại lóe qua một tia âm lãnh. Tại động thủ trước đó, ta còn chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Hắn hơi hơi đưa tay, một tên thủ hạ lập tức tiến lên, bưng lấy một cái đàn một hộp dài. Ba một tiếng, nắp hộp mở ra, hai cái đầu người lăn lông lốc lăn xuống đi ra, tại bong thuyền phía trên lăn lộn vài vòng, dừng ở Tiếu tự tại dưới chân. Tê, có người hít sâu một hơi. Đó là một cái lao giả và một cái tiểu nữ hài đầu. Lao giả khuôn mặt tan tưởng, tựa hồ trước khi chết vẫn chưa chịu khổ. Tiểu nữ hài lại hai mắt trợn lên, trên mặt còn mang theo vẻ mặt sợ hãi. Bong thuyền phía trên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không hiểu đây là ý gì. Nhưng sau một khắc, a, một tiếng cười khẽ theo Tiếu tự tại trong miệng truyền ra, trong tiếng cười mang theo lạnh lẽo thấu xương. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn lấy dưới chân đầu người, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ha ha, ha ha ha, tiếng cười kia khiếp người cùng cực, khiến người ta dùng mình. Làm hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, hai con mắt đã tinh hồng như máu. Hôm nay, thanh âm hắn khàn khàn, dường như theo địa ngục chỗ sâu truyền đến. Các ngươi có một cái tính toán một cái, sát ý tăng vọt, hàn khí tàn phá bừa bãi, đều đừng sống. Liêu Huyền Minh cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo nhất định phải được cuồng ngạo. Đây hết thể đều tại hắn trưởng khống bên trong. Vì hôm nay, hắn trong bóng tối điều tra rất lâu, liền đợi đến giờ khắc này. Liền đợi đến dùng cái này hai cái đầu người, triệt để chọc giận Tiếu tự tại, ép hắn xuất thủ. Trong tay thần binh hơi hơi rung động, kiếm mang phừng phực. Có Bạch Hổ Thái Huyền kiếm, hắn liền đứng ở thế bất bại. Bốn phía, mấy bị đạo chủng chân truyền thần sắc như thường. Bọn hắn nhìn qua bong thuyền phía trên đầu người, trong mắt không có chút nào ba động. Có người thậm chí thấp tiếng cười khẽ, tựa như là đang nhìn một trận chuyện lý thú. Càng có người lắc đầu thở dài, tựa hồ cảm thấy như vậy chuyện bé xé ra to, thực sự không thú vị. Tại bọn hắn trong mắt, đây bất quá là hai đầu tiện mệnh thôi. Chỉ có Thương Khuynh Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, tay ngọc che miệng. Nàng sơ nhập giang hồ, còn không quen bực này huyết tinh chẳng diện. Tiếu tự tại chậm rãi quay đầu, huyết hồng hai con mắt đảo qua toàn trường. Nhìn lấy những người này phản ứng, hắn lửa giận trong lòng bùng nổ. Lạnh lùng, tàn nhẫn, chết lặng. Những thứ này tự xưng là danh môn chính phái đạo chủng chân truyền, cả đám đều đem nhân mạng coi là cỏ rác. Công tử, Mộ Thanh Nhiêu muốn tiến lên, đưa tay kéo Tiếu tự tại ống tay áo. Nhưng khi nàng đối lên cặp kia huyết hồng con ngươi lúc, thân thể mềm mại run lên bần bật. Ánh mắt kia sắc ý, để cho nàng đấy lòng phát lạnh. Vô ý thức rút tay về, không còn dám có bất kỳ động tác gì. Nàng rất rõ, thời khắc này Tiếu tự tại đã triệt để bị lửa giận thôn phệ. Nếu có người dám can đảm ngăn trở, chắc chắn là cái thứ nhất chết. Hàn khí tại bong thuyền phía trên lan tràn. Liêu Huyền Minh nhanh chân bước ra, áo trắng phần phật. Huyền Vũ chân ý cùng Bạch Hổ chân ý xen lẫn, tại quanh người hắn hình thành một đạo huyền diệu quang hoàn. Trong tay thần binh hơi hơi rung động, kiếm mang phừng phực, hàn quang bắn ra bốn phía. Tiếu Tự Tại, hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên có người đánh gãy. Chấm đã. Một đạo thanh lanh âm thanh vang lên. Thái Huyền kiếm tông Triệu Bắc Huyền chậm rãi mà ra, quạt ngọc nhẹ lay động. Bực này cho vui, làm sao có thể thiếu đi ta? Lời còn chưa dứt, lại là một đạo thân ảnh thoáng hiện. Bắc Thương kiếm tông Nam Cung Sóc, một thân thanh sam, tay cầm trường kiếm. Nam Cung Minh cũng muốn xuất thủ. Ngọc Xương kiếm tông Tuyết Vô Ngân dậm chân mà đến, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đã như vậy, vậy liền để cho ta cũng lãnh giáo một chút. Vâng. Ba đạo kiếm cương phóng lên tận trời. Triệu Bắc Huyền quanh thân, từng đạo kiếm khí xoay quanh, như du long giống như nhảy múa. Nam Cung Sóc kiếm ý tung hành, dẫn tới phong vân biến sắc. Tuyết Vô Ngân ngọc kiếm hoành không, hàn khí tràn ngập. Tam đại đạo chủng chân truyền, ba cỗ kinh khủng võ đạo chân ý đan vào một chỗ. Thế, tam đại đạo chủng chân truyền, bọn hắn lại muốn liên thủ đối phó Tiếu Tự Tại. Mọi người hít sâu một hơi, ào ào lùi lại. Điên rồi. Đúng là điên. Một lão giả sắc mặt rung động. Tam đại đạo chủng chân truyền liên thủ, bực này tràn diện, trăm năm khó gặp a. Liền xem như tam phẩm đại tông sư, cũng không dám tùy tiện trêu chọc a. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, kinh hãi chi sắc lộ rõ trên mặt. Nhạc La Kỳ sau mặt nạ đôi mắt đẹp híp lại. Bạch Ngê Thường cũng là ánh mắt ngưng tụ. Chương 103, tứ phẩm đạo chủng chân truyền. Một chiêu là đủ. Chương 103, tứ phẩm đạo chủng chân truyền. Một chiêu là đủ. Một trận chiến này đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ba vị đạo chủng chân truyền tay cầm trường kiếm, kiếm khí ngút trời. Dị tượng xuất hiện, có du long gào thét, có phong lôi chấn động, càng có băng xương tràn ngập. Ba người ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại. Hôm nay, liền để cho chúng ta đến ước lượng một chút, vị này danh động thiên hạ tiểu công tử. Ba người mỗi chữ mỗi câu, sát ý lâm liệt. Giết Tiếu Tự Tại, thanh danh của bọn hắn chắc chắn vang vọng võ lâm. Bốn phía mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Mộ Thanh Nhiêu chân ngọc điểm nhẹ, bước liên tục nhẹ nhàng. Nàng đi thẳng tới Tiếu Tự Tại bên cạnh, doanh doanh mà đứng. Giờ khắc này, trong mắt nàng lại không trước đó sợ hãi, chỉ còn lại có kiên định. Tê, Bạch Liên yêu nữ, vậy mà. Đây không phải rõ ràng sao? Tiếu Tự Tại quả nhiên nhập ma giáo. Mọi người xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Bạch Liên yêu nữ tới đứng song vai, ngoại trừ gia nhập ma giáo, còn có thể có cái gì giải thích? Nơi xa, Thương Khuynh Nguyệt nhíu chặt đôi mi thanh tú. Nàng tay ngọc nhỏ nắm, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bực bội. Cái kia cùng nàng có hôn ước trong người nam tử, giờ phút này lại cùng một cái khác nữ tử đứng song vai. Triệu Bác Huyền cất tiếng cười to. Tốt, tốt. Liên tiếp nói hai chữ hảo thanh âm bên trong tràn ngập niềm ai. Quả nhiên là ma giáo yêu nhân. Trong tay trường kiếm chấn động, kiếm khí tung hành. Hôm nay, chúng ta liền thế thiên hành đạo. Lời còn chưa dứt, ba người đồng thời xuất thủ. Kiếm quang phá không, kiếm khí tung hành. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Ba người kiếm chiêu vừa lên, đồng tử bỗng nhiên co vào. Tiếu Tự Tại thân ảnh đã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhanh, quá nhanh. Triệu Bác Huyền chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ toàn thân. Ngẩng đầu nhìn lại, một bàn tay chính chậm rãi đè xuống. Đại từ đại bi thủ, lòng bàn tay Phật quang nở rộ, như có phạm âm từng trận. Một tôn kim thân Phật Đà hư ảnh hiện lên, trang nghiêm nghiêm túc. Cái này, Triệu Bác Huyền đồng tử kịch liệt phóng đại, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ. Cái kia nhìn như từ bi trưởng lực bên trong, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, không có khả năng. Hắn la thất thanh, một trường này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Vâng. Một tiếng vang thật lớn chấn động bát phương. Triệu Bác Huyền cả người như đạn pháo trực tiếp xuyên qua bong thuyền, đánh vào đáy thuyền. Mười trượng trưởng ấn mang theo lực lượng kinh khủng, sinh sinh đánh xuyên qua mấy tầng thanh nẹp. Chúc mừng ký chủ đánh giết tứ phẩm cảnh đại cao thủ, khen thưởng sát lục giá trị 85.000. Máu tươi như mưa vẩy xuống, nhuộm đỏ toàn bộ bong thuyền. Cái này sao có thể? Một trường, vẹn vẹn một trường. Triệu Bác Huyền thế nhưng là đạo chủng chân truyền a. Mọi người trợn mắt hốt mồm, toàn thân phát run. Thực lực thế này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nam Cung Sóc cùng Tuyết Vô Ngân sắc mặt đại biến. Ma đầu, hai người không còn bảo lưu, đồng thời xuất thủ. Kiếm quang tăng gọn, kiếm khí tung hành. Hai đạo tuyệt thế kiếm pháp phá không mà đến, thẳng đến Tiếu Tự Tại giữa lưng. Nhưng Tiếu Tự Tại đưa lưng về phía hai người, sừng sững bất động. Kỳ Lân chân ý vờn quanh quanh thân, kim quang vạn trượng. Ken, ken. Kiếm khí đụng ở trên người hắn, như châu đất xuống biển, không còn sót lại chút gì. Sao lại thế? Cái này còn là người sao? Sắc mặt hai người trắng bệch, âm thanh run rẩy. Cô trùng. Tiếu Tự Tại chậm rãi quay người, thanh âm băng lãnh. Thập Long thập tượng hư ảnh tại quanh người hắn hiện lên, chấn động thiên địa. Đại từ đại bi thủ lần nữa thi triển. Song trưởng tựa như tia chớp đặt tại hai người đỉnh đầu. Không. Hoàng sợ gọi tiếng vừa lên. Vâng. Thập Long thập tượng chi lực bạo phát, dung chuyển trời đất. Giang giác, cốt cách vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cỗ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Mà đầu lâu của bọn hắn liền mang toàn bộ cuộc sống, đều bị cứ thế mà rút ra. Tươi máu chảy như suối, nhuộm đỏ nửa cái bông thuyền. Chúc mừng ký chủ đánh giết tứ phẩm cảnh đại cao thủ, khen thưởng sát lục giá trị 80.000. Chúc mừng ký chủ đánh giết tứ phẩm cảnh đại cao thủ, khen thưởng sát lục giá trị 80.000. Tam đại đạo chủ chân truyền, trong khoảnh khắc hủy diệt. Bong thuyền phía trên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị tình cảnh này cả kinh nói không ra lời. Cái này là ma quỷ. Đạo chủ chân truyền a. Ba vị đạo chủ chân truyền cứ như vậy, quá kinh khủng. Có người hai chân như nhũ ra, ngã ngồi trên mặt đất. Càng có người bịt lại miệng mũi, bị đầy đất mùi máu tươi hun đến buồn nôn. Tiếu Tự Tại đứng ở vũng máu bên trong, tay áo tung bay. Đầy đất toái cốt gãy chi, máu chảy ồ ạt. Hắn thân ảnh tại mảnh này huyết sắc bên trong lộ ra cao lớn lạ thường, giống như thiên hàng ma chủ, nhân gian thái thuế. Ngay tại lúc này, cong, một tiếng kiếm minh chấn động bát phương, tiếng hổ gầm vang tận mây xanh, chấn động đến cả chiếc đại thuyền kịch liệt lay động. Liêu Huyền Minh tay cầm Thái Huyền Bạch Hổ kiếm, đứng ngạo nghễ hư không, kiếm cương tung hành, dẫn động thiên địa chi khí. Chết! Một kiếm chém ra, Bạch Hổ hư ảnh gào thét mà đến, kiếm quang chỗ qua, hư không rung động, nước sông cuốn ngược. Tiếu Tự Tại đột nhiên đưa tay, kỳ lân chân ý bạo phát, màu vàng kim kỳ lân hư ảnh cùng Bạch Hổ hư ảnh trên không trung va chạm. Vang! Kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, Tiếu Tự Tại lại bị một kiếm này đánh bay, như đạn pháo xuyên qua khoang thuyền. Tê, thật là khủng khiếp kiếm thế, không hổ là thần binh. Mọi người hít sâu một hơi. Xong, một kiếm này chỉ sợ Tiếu Tự Tại, thì liên Mộ Thanh Nhiêu sắc mặt đều đại biến. Liêu Huyền Minh tay cầm thần binh, một kiếm này uy lực đã vượt ra khỏi toàn bộ người tưởng tượng. Đây mới thật sự là thần binh chi uy. Có người thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Có thần binh nơi tay, tuy là nhất phẩm võ đạo chân ý, cũng khó cản hắn phong mang a. Giữa thiên địa kiếm khí tung hành, Bạch Hổ rít gào. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng Tiếu Tự Tại sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Ha ha ha. Liêu Huyền Minh cất tiếng cười to, kiếm mang tung hành, truy kích mà ra. Trên mặt hồ, Tiếu Tự Tại vững vàng đứng ở mặt nước. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay một đạo thật nhỏ tơ máu chính đang nhanh chóng khép lại. Một giọt đỏ thấm huyết châu chậm rãi chảy xuống. Không hổ là thần khí. Thanh em bình tĩnh, có thể để ta chảy máu. Cái gì? Cái này sao có thể? Thuyền lớn phía trên mọi người lên tiếng kinh hô. Đây chính là thần binh a. Hắn vậy mà tay không đón đỡ thần binh một kích, thì điểm ấy thương tổn. Cái này còn có thể xưng là thương tổn sao? Đây quả thực là. Có người nuốt ngụm nước bọt, không dám nói tiếp. Liêu Huyền Minh đồng tử co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục tự tin. Trong tay thần kiếm khẽ run, lại lần nữa chém ra. Thần binh nơi tay, thiên hạ vô địch. Thế mà Tiếu Tự Tại lại không thèm để ý chút nào chính mình tay không tấc sắt. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn chính là muốn dạng này. Tay không xé nát đối thủ, nghiền đoạn cuộc sống, kéo ra nội tạng. Loại kia tự tay cảm thụ huyết đục xé rách, cốt cách vỡ vụn khoái cảm. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên một vệ thị nụ cười máu. Vâng. Kỳ lân chân ý ầm vang bạo phát. Chân cương giống như thủy triều tuôn ra, bao trùm toàn thân. Hai cánh tay của hắn nổi lên như kim loại lộng lẫy, phủ thêm một tầng long lân. Thập long thập tượng chi lực gia trì, làm cả người hắn đều giống như người khoác kỳ lân chiến giáp. Tới. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo vô tận khát vọng. Để cho ta thật tốt cảm thụ một chút. Xé nát ngươi khoái cảm. Chương 104, cổ kim vô song. Đã định trước giáp tử vô địch. Chương 104, cổ kim vô song. Đã định trước giáp tử vô địch. Vâng. 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 Mặt hồ nổ tung, sóng to gió lớn. Liêu Huyền Minh tay cầm thần kiếm, kiếm khí tung hoành cách nhập. Mỗi một kiếm chém ra, đều có thể đem hồ nước một phân thành hai, hình thành mấy chục trượng to lớn khe rãnh. Tiếu Tự Tại chân cương vần quanh, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều nghiền nát. Hai người mỗi một lần va chạm, đều nhấc lên ngập trời sóng lớn. Giống. Tiếu Tự Tại đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Thập long thập tượng hư ảnh hiện lên, vờn quanh quanh thân. Kỳ lân chân ý ngưng tụ đến cực hạn, kim quang vạn trượng. Chết. Một quyền đánh ra, võ đạo quý nhất. Liêu Huyền Minh vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Trong ầm ầm nổ vang, thần kiếm run rẩy dữ dội. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Liêu Huyền Minh hai tay kịch liệt đau nhức. Hắn nứt gan bàn tay, máu tươi theo trôi kiếm nhỏ xuống. Nếu không phải thần kiếm hộ thể, một quyền này đã đem hắn oanh thành một miệng. Chơi ạ. Liên thân kiếm đều. Thuyền lớn phía trên mọi người trợn mắt hốt mồm. Cái này còn là người sao? Tay không đối cứng thần binh, bực này chiến lực, liền xem như tam phẩm đại tông sư cũng làm không được a. Có đạo trùng La Thất Thanh, bực này chiến lực đã vượt ra khỏi tứ phẩm phạm chủ. Khó trách có thể một quyền đánh giết Âu Dương Thanh Phong. Hiện tại thì liền thần kiếm nơi tay Liễu Huyền Minh đều. Mọi người ngươi một lời ta một câu, rung động chi tình lộ rõ trên mặt. Nhạc La Kỳ tay ngọc khẽ run, sau mặt nạ đôi mắt đẹp bên trong lóe qua vẻ kinh ngạc. Thì liền Bạch Nghê Thường cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên không nghĩ tới Tiếu Tự Tại vậy mà cường đại đến loại này tình trạng. Trên mặt hồ, Tiếu Tự Tại ngạo nghễ mà đứng, hắn tay áo tung bay, ánh mắt như điện, quanh thân kim quang lưu chuyển. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch một sự thật, liền xem như thần binh nơi tay cũng vô pháp đánh bại thiếu niên này. Liêu Minh, ta đến giúp ngươi. Hét dài một tiếng, chấn động bát phương. Cố Quỳnh đạp không mà đến, một bộ thanh sam bay phất phới. Ánh mắt của hắn như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại. Cái kia thiếu niên trên người tán phát ra khí tức, để trong lòng hắn phát lạnh. Nếu để kẻ này trưởng thành tiếp, ngày khác tất thành họa lớn. Hôm nay, Cố Quỳnh chậm rãi đưa tay, năm ngón tay mở ra. Chính là ngày giỗ của ngươi. Vâng. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí tức kinh khủng theo hắn thể nội bạo phát, thiên địa nguyên khí bạo động, cuồng phong được khởi. Quanh người hắn nổi lên kim quang nhàn nhạt, cùng thiên địa tương liên. Đây là thiên địa huyền quan. Có người lên tiếng kinh hô, âm thanh run rẩy. Cố Quỳnh vậy mà đã thông thiên địa huyền quan. Khó trách hắn những ngày này không thấy tăm hơi. Nguyên lai là đang bế quan trùng kích thiên địa huyền quan. Tiếng nghị luận liên tiếp. Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc khẽ run, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ lo âu. Cái này phiền toái. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Thiên địa huyền quan vừa mở, liền có thể tiếp dẫn thiên địa lực lượng nhập thể. Mộ Thanh Nhiêu cũng là khuôn mặt khẽ biến. Cố Quỳnh thời khắc này khí tức đã viễn siêu tầm thường tứ phẩm cao thủ. Vâng, vâng, vâng. Ba tiếng nổ liên tiếp nổ lên. Cố Quỳnh mỗi bước ra một bước, đều trong hư không lưu lại một đạo màu vàng kim bận sóng. thiên địa nguyên khí giống như thủy triều tràn vào hắn thể nội. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ thiên uy giống như khí thế. Đi, một quyền đánh ra, hư không rung động. Võ đạo quy chân, thiên địa hợp nhất. Một quyền này bên trong ẩn chứa thiên địa lực lượng, uy năng khủng bố. Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng tụ, hắn tay phải chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay Phật quang nở rộ. Đại từ đại bi thủ, một tôn kim thân Phật Đà hư ảnh hiện lên, trang nghiêm nghiêm túc. Hai cỗ lực lượng trong hư không va chạm, trong ầm ầm nổ vang, mặt hồ nổ tung một cái mấy chục trượng hồ lớn. Lực lượng thật kinh khủng, cái này đã vượt qua tứ phẩm phạm vi a. Thiên địa huyền quan vừa mở, liền có chém giết tam phẩm thực lực. Thuyền lớn phía trên mọi người nghị luận ầm ĩ, có người mặt lộ vẻ lo lắng. Tiếu Tự Tại lần này sợ là chưa hẳn. Một lão giả lắc đầu, các ngươi chẳng lẽ quên, hắn trước đó thế nhưng là một trưởng thị. Lời còn chưa dứt, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Liêu Huyền Minh tay cầm thần kiếm, thừa cơ xuất thủ. Kiếm quang như cầu đồng, bạch hổ giết đảo. Cố Bình cũng là không lùi mà tiến tới. Thiên địa nguyên khí hội tụ, một quyền đánh ra. Hai người một cái cầm thần binh, một cái dẫn thiên uy, liên thủ vây công Tiếu Tự Tại. Cái này có trò hay để nhìn. Thần binh xứng hợp thiên địa huyền quan, thực lực thế này, liền xem như tam phẩm đại tông sư cũng muốn nhượng bộ lui binh a. Bong thuyền phía trên tiếng nghị luận liên tiếp. Một bên khác, thiên trì bến đỏ, sóng nước lấp loáng. Cố Thanh Hàn đứng ở bến đỏ, dáng người thẳng tắp như kiếm. Nàng một bộ áo xanh trắng hớt tuyết, ngọc dung thanh lãnh, khuôn mặt như vẽ. Gió nhẹ lướt qua, tay áo dương nhẹ, tăng thêm mấy phần xuất trần chi ý ở sau lưng nàng, một tên dáng người khôi ngô dâu quai nón nam tử yên lặng mà đứng. Nam tử thân mang trọng giáp, chiến giáp sáng loáng, không giận tự uy. Mỗi một khối giáp phiến lên đều điêu khắc tinh mịn phù văn, tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới hiện ra nhàn nhạt kim quang. Bá, Cố Thanh Hàn nhỏ bé vung tay lên, một đạo gợn nước giống như quang ảnh trên không trung lóe lên liền biến mất. Cái kia là một bộ bức tranh, phía trên vẽ lấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Không tệ hạt giống. Dâu quai nón nam tử ánh mắt như điện, dõi sát người trong bức họa ảnh. Là một thanh đao tốt. Thanh âm hắn trầm thấp, chữ chữ có lực. Cố Thanh Hàn giữa lông mày lóe qua bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc. Giọng nói của nàng lạnh nhạt, mang theo tức hận. Đao không muốn cho chúng ta sử dụng. Vừa dứt lời, một trận kình phong đột nhiên phát qua. Mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, sóng nước dập dờn. Dâu quai nón nam tử đột nhiên phóng ra một bước. Trong giáp phía dưới, một cỗ khí tức kinh khủng như ẩn như hiện. Hắn sẽ len ken có lực thanh âm bên trong, mang theo tự tin. Cố Thanh Hàn quay đầu nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Đại nhân, không cần nhiều lời. Tiếu Tự Tại một người độc chiến hai địch, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này sao có thể? Có người la thất thanh. Thiên địa huyền quan phối hợp thần binh, vậy mà đều không làm gì được hắn. Mộ Thanh Nhiêu tay ngọc nắm chặt, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Vâng, vâng, vâng. Ba tiếng nổ liên tiếp nổ lên. Tiếu Tự Tại mỗi một quyền đánh ra, đều có thể nhấc lên ngập trời sóng lớn. Thì liền không khí đều đang run rẩy, phát ra chói tai rít lên. Dựa vào như thế, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, thanh âm bên trong mang theo vô tận trào phúng. Buồn cười. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Hai tay chậm rãi giơ cao lên, như chống lên bầu trời. Màu vàng kim kỳ lần chân ý điên cuồng phun trào, tại quanh người hắn lan tràn. Trong chốc lát, liền hóa thành một tôn 10 trượng kỳ lân hư ảnh. Giống. Kỳ lân hét giận dữ, chấn động bát phương. Thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc. Sấm rền tại tầng mây bên trong nhấp nhô, địa quang lấp lóe. Nhóc con cuồng vọng. Cố Quỳnh quát lên một tiếng lớn. Thiên địa nguyên khí hội tụ, hóa thành một cái màu xanh cự loan. Lệ. Thanh loan dương cánh, phong mang tất lộ. Liêu Huyền Minh trong tay thần kiếm chấn động. Bạch hổ rít gào, huyền vũ bay lên không trung. Bốn đại thần thú hư ảnh trên bầu trời giằng co. Chơi ạ. Uy thế cỡ này. Thuyền lớn phía trên đám người sắc mặt rung động. Thương Khuynh Nguyệt hàm răng khẽ cắn môi đỏ, cái này đã vượt ra khỏi tứ phẩm phạm chủ, có thể so với tam phẩm đại tông sư chi chiến. Bạch Nghê Thường đôi mắt đẹp ngưng lại, không, so cái kia càng cường. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Tiếu Tự Tại như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo xông ra. Dưới chân hắn mặt hồ trong nháy mắt nổ tung, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Chết. Một quyền đánh ra, nhanh như thiểm điện. Thanh Loan hư ảnh vừa muốn vỗ cánh bay cao, liền bị một quyền này sinh sinh đánh bạo đầu. Hai cánh xé rách, hóa thành một chút thanh quang tiêu tán. Cái gì? Cố Quỳnh Đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, giang giác, cốt cách vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tiếu Tự Tại đã một chân đạp xuống. Huyền Vũ hư ảnh lên tiếng vỡ vụn, vỏ rùa đứt thành từng khúc, hóa thành một chút tinh quang. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tất cả mọi người bị tình cảnh này cả kinh nói không ra lời. Tiếu Tự Tại đứng ở hư không, tay áo tung bay, màu vàng kim kỳ lân hư ảnh vờn quanh quanh thân, uy thế ngập trời. Ta, Cổ Kim Vô Song, đã định trước giáp tử vô địch. Giờ khắc này, hắn như thiên thần hạ phàm, bệ nghệ chúng sinh. Chương 105, võ học nhập đạo. Doanh sát tứ tượng kiếm tông đạo chủng chân truyền. Chương 105, võ học nhập đạo. Doanh sát tứ tượng kiếm tông đạo chủng chân truyền. Vành, vành, vành. Kinh thiên động địa tiếng vang không ngừng truyền đến. Phương viên vài dặm bên trong, tất cả mọi người bị kinh động. Cái đó là thiên chỉ phương hướng. Một đạo đạo thân ảnh phá không mà đến. Có tóc trắng xóa lao giả, có thần thái sáng láng trung nhân nhân, càng có hăng hái cao thủ trẻ tuổi. Bọn hắn ngự không mà đi, tay áo tung bay. Khí tức thật là khủng bố. Uy thế cỡ này, có thể so với đại tông sư luận đạo. Có người kinh thán lên tiếng. Nơi xa trên đỉnh núi, một tên thân mang hôi bào lão giả đứng chắc tay. Có ý tứ. Hắn hít mắt, như có điều suy nghĩ. bực này khí thế đã vượt ra khỏi tứ phẩm phạm chủ. Thuyền lớn phía trên, mọi người khẩn trương chú ý chiến cục. Chơi ạ, một tên thanh sam đạo chủng che miệng, hắn vậy mà thật có thể lấy một địch hai, thế này sao lại là cái gì tứ phẩm võ giả? Quả thực cũng là thiên hàng chiến thần. Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc khẽ run, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Ngắn ngủi mấy tháng, nàng nhẹ giọng nỉ non, hắn đã phát triển đến loại này tình trạng. Mộ Thanh Nhiêu đứng ở một bên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, nhưng rất nhanh, lo lắng hóa thành kiên định. Nàng biết, cái kia nam nhân theo không khiến người ta thất vọng. Trời cao phía trên, Huyết Ma lão quỷ híp tinh hồng hai mắt. Thú vị. Hắn liếm môi một cái. Tiểu tử này tốc độ phát triển, quả thực nghe rợn cả người. Bạch Nê Thường đứng ở một bên, tóc xanh tung bay. Nàng đôi mắt đẹp ngưng lại, trong lòng sóng to gió lớn. Bực này chiến lực, nàng nói khẽ, đã có thể cùng tam phẩm đại tông sư so chiêu. Thiên chỉ bến đỏ. Cố Thanh Hàn tay ngọc nhỏ nắm, lãnh diễm trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra vẻ chấn động. Cái này, nàng hiếm thấy lộ ra chần chờ. Bên cạnh Khôi Ngô nam tử ánh mắt như điện, ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường. Có ý tứ. Thanh âm hắn trầm thấp. Cây đao này, so trong tưởng tượng càng thêm sắc bén. Lời còn chưa dứt, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ thiên chỉ đều đang run rẩy. Nơi xa không ngừng có tiếng xé gió truyền đến. Càng ngày càng nhiều cao thủ bị hấp dẫn mà đến. Bọn hắn rơi vào bốn phía đỉnh núi, quan sát từ đằng xa. Tiếu Tự Tại song trưởng chậm rãi nâng lên, khí thế liên tục tăng lên. Giống. Long tượng gào thét, kỳ lân thét dài. Huyền hổ hư ảnh tại quanh người hắn vây quanh, tản mát ra kinh khủng uy áp. Ba đại thần thú hư ảnh xen lẫn, dẫn động thiên địa dị tượng. Đi. Quát khẽ một tiếng, song trưởng đánh ra. Vâng. Hư không rung động, mặt hồ nổ tung. Liêu Huyền Minh trong tay thần kiếm run rẩy kịch liệt. Bạch hổ kiếm ý điên cuồng phun trào, nhưng như cũng ngăn cản không nổi cái này kinh khủng một kích. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Cố Quỳnh cũng không chịu nổi. Thiên địa huyền quan rung động, như muốn sụp đổ. Dưới chân hắn mặt hồ trong nháy mắt sụp đổ, kích thích ngập trời sóng lớn. Vì cái gì? Tiếu Tự Tại ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Quỳnh. Thanh âm bên trong mang theo lạnh lẽo thấu xương. Vì sao muốn phái Chu Vĩ tới giết ta? Bốn phía mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cũng bởi vì cái kia một tờ hôn thư. Hắn mỗi chữ mỗi câu, tiếng như sấm sét. Thuyền lớn phía trên, Thương Khuynh Nguyệt ngọc tay run lên, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia chấn kinh. Cái này, nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Sao lại thế? Nàng rõ ràng nhớ đến, chính mình chỉ là để Cố Quỳnh đi đem Tiếu Tự Tại đưa vào Thanh Loan kiếm tông. Nhạc Khinh La nhắc nhở hiện lên não hải. Khi đó nàng còn không tin. Nhưng hôm nay, ha ha ha. Cố Quỳnh đột nhiên cất tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn ngập niềm ai. Bạch Liên yêu nữ ngay tại bên cạnh ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Mộ Thanh Nhiêu. Ngươi một cái nhập ma giáo tà ma, đồ người toàn môn. Ngươi ngươi có thể chu diệt. Đánh rắm. Tiếu Tự Tại quát lên một tiếng lớn. Kỳ Lân chân ý ầm vang bạo phát. Kim quang vạn trượng, chiếu sáng bầu trời. Cái kia hai cái người vô tội đầu. Thanh âm hắn khàn khàn. Cũng là ngươi phái người giết. Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc che miệng, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia kinh hãi. Nàng rốt cuộc hiểu rõ cái gì? Cố Quỳnh đứng chắc tay, sắc mặt tâm lãnh. Ma giáo yêu nhân, người người đến chu diệt. Hắn mỗi chữ mỗi câu, nhấn mạnh câu nói này. Tránh nặng tìm nhẹ, nhìn trái phải mà nói hắn. Đã nhập ma giáo. Hắn trong mắt lóe lên âm ngoan. Vậy liền đừng trách ta vô tình. Ta ma. Tiếu Tự Tại tự lẩm bẩm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng lên đường cong. Huyết hồng hai mắt bên trong, sắc ý giống như thủy triều phun trào. Thuần túy, băng lãnh, không mang theo mảy may cảm tình. Đã các ngươi cảm thấy ta là tà ma. Thanh âm hắn khàn khàn, như là tới từ địa ngục chỗ sâu. Vậy ta liền để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính tà ma. Vâng. Thiên địa nguyên khí bạo động, một cỗ kinh khủng hàn ý đột nhiên bạo phát. Thiên xương quyền, song quyền đánh ra, hàn khí tàn phá bừa bãi. Giang giác, mặt hồ trong nháy mắt kết băng. Tầng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Trong nháy mắt, liền bao trùm 100 trượng phương viên. Cái này, đây là cái gì võ công? Có người la thất thanh. 100 trượng băng trời, tuyết bay tràn ngập. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị đông cứng. Chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế võ học. Một lao giả sắc mặt rung động. Cái này đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ. Có người ngửa mặt lên trời thở dài, bực này uy năng, quả thực chưa từng nghe thấy. Chính là sách cổ ghi chép bên trong, cũng chưa từng có quá. Trời cao phía trên, Bạch Nghê Thường đột nhiên ngọc tay run lên. Đây là, nàng trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia chấn kinh. Võ học nhập đạo. Huyết Ma lão quỷ tinh hồng hai mắt đống nhiên co vào. Không có khả năng. Thanh âm hắn khàn giọng. Loại này cảnh giới, chính là khổ tu giác tử, cũng chưa chắc có thể đạt tới. Hắn làm sao có thể? Bạch Nghê Thường nói khẽ, võ học cùng thiên địa minh hợp. Đây cũng không phải là tầm thường võ đạo có thể so sánh. Lời còn chưa dứt, lại là một tiếng vang thật lớn. Tiếu Tự Tại đứng ngạo nghễ hư không, chẳng quan tâm. Hắn hai con mắt huyết hồng, sắc ý lẫm liệt. Một quyền đánh ra, hàng khí tàn phá bừa bãi. Tên điên. Liêu Huyền Minh sắc mặt dữ tợn. Thần kiếm run rẩy dữ dội, bạch hổ rít gào. Đi. Hắn dốc hết toàn lực, một kiếm chém ra. Kiếm quang như cầu vồng, bạch hổ hư ảnh gào thét mà ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, răng rắc, hàn khí tràn ngập, bông tuyết hiện lên. Bạch hổ hư ảnh trong nháy mắt bị đông cứng. Liền mang theo kiếm khí, cũng hóa thành một chút bông tuyết. Liêu Huyền Minh toàn thân run lên. Hàn khí xâm thể, như kim châm xương. Cả người hắn đều bị phủ thêm một tầng băng xương. Áo bào phía trên, từng mảnh tuyết hoa ngưng kết. cái này, hắn đồng tử đột nhiên co lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Liêu Huyền Minh toàn thân cứng ngắc, tứ chi đóng băng, thể nội chân khí vậy mà toàn bộ đình trệ.
Không,
hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, âm thanh run rẩy, nhưng đã chậm. Tiếu Tự Tại bước ra một bước, hư không rung động.
Chết.
Một quyền đánh ra, thế như bồ lôi.
Bành.
Kinh thiên động địa tiếng vang bên trong. Liêu Huyền Minh nửa người trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời bụi băng, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang trong suốt. Chúc mừng ký chủ đánh giết tứ tượng kiếm tông đạo chủ chân truyền, khen thưởng sát lục giá trị 100.000. Ngay tại lúc này, Cố Quỳnh tay mắt lênh lẹ, một cái là mình. Năm ngón tay như câu, trực tiếp chụp vào rơi xuống Thái Huyền Bạch Hổ kiếm.
Ha ha ha.
Hắn trong mắt lóe lên cuồng hỉ.
Chương 106, kiếm pháp. Ta cũng có biết một hai.
Chương 106, kiếm pháp. Ta cũng có biết một hai. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một bàn tay vô thanh vô tức đặt tại đỉnh đầu hắn.
Đại từ đại bi thủ.
Cái gì?
Cố Quỳnh sắc mặt đại biến,
không hề nghĩ ngợi, trực tiếp buông ra thân kiếm.
Thân hình nhanh lùi lại, chật vật không chịu nổi.
Cong.
Từng tiếng càng kiếm minh.
Thái Huyền Bạch Hổ kiếm rơi vào Tiếu Tự Tại trong tay.
Thân kiếm rung động, phát ra vui mừng kêu.
Cái này sao có thể?
Có người la thất thanh.
Thần kiếm nhận chủ, thế mà
vừa lui một chết, hai đại đạo chủng chân truyền cứ như vậy.
Thuyền lớn phía trên tiếng nghị luận nổi lên bốn phía.
Một trận chiến này,
một lao giả sắc mặt nghiêm trọng,
chắc chắn doanh động toàn bộ võ lâm,
chỉ sợ những cái kia siêu nhiên thế lực cũng sẽ bị kinh động.
Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc khẽ run,
nàng biết, kể từ hôm nay, toàn bộ võ lâm đều muốn vì thế mà chấn động.
Trời ạ,
có người ngửa mặt lên trời thở dài.
Lực lượng một người đánh bại hai đại đạo chủng chân truyền,
bực này chiến lực, loại này thủ đoạn,
chính là những cái kia siêu nhiên thế lực cũng muốn coi trọng a.
Nơi xa quan chiến cao thủ nhóm hai mặt nhìn nhau,
bọn hắn biết trận chiến ngày hôm nay sau đó,
tên của thiếu niên này chắc chắn vang vọng võ lâm,
mà những cái kia ẩn thế không ra siêu nhiên thế lực,
sợ là cũng phải vì đó kinh động đến.
Từ đó giang hồ lại thêm một vị tuyệt thế thiên tiêu.
Có người cảm thán lên tiếng.
Cố Quỳnh lui đến nơi xa, sắc mặt tâm trầm,
nhưng rất nhanh hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh.
Thần kiếm nơi tay lại như thế nào?
Hắn sủi cười một tiếng,
một cái sẽ chỉ công phu quyền cước mắc phu,
cũng xứng sử dụng thần binh lợi khí.
Lời vừa nói ra, mọi người hào hào gật đầu.
Nói đúng,
hắn tuy nhiên quyền cước khủng bố, nhưng kiếm pháp,
một tên lớn tuổi đạo chủng thở dài, sợ là liền cơ bản đều chưa hẳn học qua.
Cầm lấy thân kiếm, ngược lại sẽ liên lụy hắn.
Như vậy mà kiếm, thực sự không khôn ngoan.
Tiếng nghị luận liên tiếp.
Nhưng ngay lúc này,
cong,
một tiếng kiếm minh chấn động bát phương.
Tiếu Tự Tại tay cầm thân kiếm rung động.
Bạch hổ chân ý giống như thủy triều tuôn ra,
cùng thân kiếm hòa lẫn, hình thành một cỗ kinh khủng uy áp.
Giống,
một tiếng hổ gầm đột nhiên nổ vang.
Bạch hổ hư ảnh tại đỉnh đầu hắn hiện lên, uy thế ngập trời.
Thiên địa nguyên khí bạo động, cuồng phong được khởi.
Cái này sao có thể?
Cố Quỳnh sắc mặt đại biến.
Hắn vậy mà có thể dẫn động thần kiếm ý chí.
Tất cả mọi người bị tình cảnh này cả kinh nói không ra lời.
Thần kiếm nhận chủ, cái này là bực nào cơ duyên?
Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc che miệng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục.
Mộ Thanh Nhiêu cũng là trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động.
Tiếu Tự Tại đứng ở hư không, tay áo tung bay.
Hắn tay cầm thần kiếm, khí chất đột nhiên nhất biến.
Phong mang tất lộ, bệ nghệ thiên hạ.
Cố khí thế kia, cái kia cố khí phách,
giống như cựu thiên thần mình nhìn xuống chúng sinh.
Thanh âm hắn bình tĩnh.
Kiếm pháp, ta cũng có biết một hai.
Mũi kiếm điểm nhẹ hư không,
một cỗ kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bạo phát.
Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ ngạt thở giống như áp bách.
Cái kia là đến từ kiếm đạo đỉnh phong uy áp.
Bạch hổ hư ảnh gào thét, kiếm mang vào trượng.
Giờ khắc này, hắn như kiếm đạo thần minh, đứng ngạo nghễ bầu trời.
Chư vị,
Cố Quỳnh sắc mặt tâm trầm, quay người nhìn về phía sau lưng mọi người.
Kẻ này thực sự quá hung hãn.
Lời còn chưa dứt, đột nhiên, phốc phốc,
một tiếng vang nhỏ,
một đoạn hàn quang lấp lóe mũi kiếm, theo độ ngực hắn lộ ra.
Máu tươi theo thân kiếm nhỏ xuống.
Cố Quỳnh toàn thân cứng đờ, đồng tử đột nhiên co lại.
Hắn chậm rãi quay đầu, khó có thể tin nhìn phía sau người.
"Sư,
sư muội."
Thương Khuynh Nguyệt lập ở sau lưng, tay ngọc cầm kiếm.
Sắc mặt nàng lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp không có chút nào ba động.
"Sư minh."
Nàng nhẹ giọng mở miệng,
"Ngươi không nên dối gạt ta."
Lời còn chưa dứt, trường kiếm đột nhiên chuyển động.
Phốc.
Máu tươi vẩy ra.
Cố Quỳnh trái tim bị sinh sinh xoắn nát.
Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang một lóe, đầu người rơi xuống đất.
"Cái này,
này sao lại thế này?"
Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người,
chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ có như thế chuyển hướng.
Yến tĩnh như chết.
Thương Khuynh Nguyệt chậm rãi hướng về phía trước, bước về phía Tiếu Tự Tại.
Nàng chân ngọc điểm nhẹ, bước liên tục sinh phong.
Tiếu Tự Tại đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích.
Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt,
hưu,
hắn thân ảnh đột nhiên biến mất.
Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Thương Khuynh Nguyệt trước mặt.
"Ta..."
Thương Khuynh Nguyệt vừa muốn mở miệng.
"Ba..."
Một tiếng vang lanh lảnh.
Tất cả mọi người nhìn đến Thương Khuynh Nguyệt như là diều đứt dây giống như bay ngược mà ra.
Nàng tay ngọc bụ mặt gò má, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin.
"Người nào đặc yêu?"
Tiếu Tự Tại nghiến răng nghiến lợi,
"để ngươi cướp ta đầu người."
Giờ khắc này,
tất cả mọi người sợ ngây người,
chỉ có Tiếu Tự Tại bên trong lòng đang dỉ máu.
"Ta 10 vạn sát lục giá trị a."
Thương Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng dậy,
nàng tay ngọc khẽ vuốt hai gò má, nhìn thấy mà giật mình.
Tấm kia tuyệt mỹ trắng non trên khuôn mặt, một cái đỏ tươi trưởng ấn có thể thấy rõ ràng.
Đỏ thâm tơ máu theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống,
nhưng nàng không có lau,
cũng không có hoàn thủ. chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Tiếu Tự Tại. Cặp kia trong đôi mắt đẹp, không có phẫn nộ, không có không cam lòng, có chỉ là thật sâu tự trách. Nàng không đốc. Theo vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, nàng đã hiểu quá nhiều. Tiếu Tự Tại tất nhiên kinh lịch cựu tử nhất sinh, mà nàng lại khờ dại tin tưởng của Quỳnh. Một cái bàn tay, nàng cái kia thụ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, không dám lên tiếng, sợ đánh vỡ cái này ngưng trọng bầu không khí. Có gió phất qua, thổi lên Thương Khuynh Nguyệt tóc xanh dương nhẹ. Nàng vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, tùy ý máu tươi theo cái cằm nhỏ xuống. Tiếu Tự Tại mắt lạnh nhìn nàng, cặp kia huyết hồng con mắt bên trong, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Oanh! Một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, tầng mây lan lộn, cuồn phong đột khởi. Vô số kiếm mang như ngân hà chảy ngược, u đùn kéo đến giống như ẩm vàng xuống. Mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, những nơi đi qua, thưa không rung động. Đáng chết! Mộ Thanh Nhiêu tay ngọc nắm chặt, trong đôi mắt đẹp lóe qua lo lắng. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, sắc mặt đột biến. Là tứ tượng kiếm tông hộ đạo trưởng lão. Mặt hồ kịch liệt lan lộn, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Một đạo đạo vết rách như mạng nhện lan tràn, trong chớp mắt liền bao trùm đến phạm vi trăm trượng. Ầm ầm, toàn bộ thiên trì đều tại rung động, không chịu nổi cái này kinh khủng uy áp. Xong, tam phẩm đại tông sư xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thuyền lớn phía trên đám người sắc mặt kinh hãi. Uy thế cỡ này, một lão giả sắc mặt nghiêm trọng, đã vượt ra khỏi tứ phẩm phạm chủ. Sát tính quá nặng đi. Có người lắc đầu thở dài, liên tục đánh giết mấy vị đạo chủng chân truyền. Đây cũng không phải là Bạch Hà Sơn trang loại kia chuyện nhỏ. Tiếng nghị luận liên tiếp. Tiếu Tự Tại đứng ở hư không, tay áo tung bay. Hắn tay cầm Thái Huyền Bạch Hổ kiếm, thần sắc bình tĩnh. Nhưng quanh thân vờn quanh màu vàng kim chân ý lại tại điên cuồng phun trào. Phúc. Bạch Nghê Thường đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nàng tay ngọc nắm chặt trường kiếm, Hàn Xương kiếm ý cùng huyết ma lão quỷ ma công rằng có không xong. Cẩn thận. Nàng khuôn mặt trắng xám, trong đôi mắt đẹp lóe qua lo lắng, ta tạm thời thoát thân không ra. Ha ha ha. Huyết ma lão quỷ nhe răng cười, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Bầu trời phía trên, kiếm quang như thác nước. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Đó là một tên thân mang hôi bào lão giả, tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt. Nhưng trong mắt của hắn sắc ý, lại như thực chất giống như đập vào mặt. Nghiệt trướng. Lão giả thanh âm như sấm, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn năm ngón tay mở ra. Kiếm quang trong nháy mắt hội tụ, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm. Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc nắm chặt, sau mặt nạ đôi mắt đẹp bên trong lóe qua kinh hoàng. Uy thế cỡ này, nàng tự lẩm bẩm, chính là tam phẩm đại tông sư cũng muốn nhượng bộ lui binh a. Sư muội. Nhạc La Kỳ đột nhiên mở miệng, đi mau. Kẻ này sát tính quá nặng, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 107, tam phẩm đại tông sư. Để cho ta thử một chút kiếm đi. Chương 107, tam phẩm đại tông sư. Để cho ta thử một chút kiếm đi. Vâng. Thương khung phía trên, chợt có tiếng kiếm reo vang vọng cửu tiêu. Một đạo màu xanh kiếm quang phá không mà đến, như thiên ngoại phi tiên, chớp mắt là tới. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không rung động, tầng mây tách ra. Đây là kiếm khí hóa long. Có người la thất thanh, chỉ thấy đạo kia kiếm quang ở giữa không trung xoay quanh một vòng, trong nháy mắt hóa thành một đầu 100 trượng thanh long. Đầu rồng ngẩng cao, hai mắt như điện, uy áp thiên địa. Giống. Tiếng long ngâm chấn động bát phương, sóng to gió lớn. Tại cái kia thanh long nạch thủ phía trên, một tên áo xanh nam tử đứng chắc tay. Hắn đánh bắt trường kiếm, tay áo tung bay, ánh mắt như điện. Tứ tượng kiếm tông hộ đạo giả, Ngọc Hành chân nhân. Thuyền lớn phía trên mọi người hít sâu một hơi. Tam phẩm đại tông sư, kiếm đạo cử bá. Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc khẽ run, sắc mặt nghiêm trọng. Cái này, nàng nhẹ giọng nỉ non. Bạch Nghê Thường ánh mắt ngưng tụ, cục thế hoàn toàn thay đổi. Ngọc Hành chân nhân đứng ở thanh long vị trí đầu não, cúi nhìn phía dưới. Ánh mắt của hắn như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại. Giết ta kiếm tông đạo tử. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo vô tận sát ý ngươi. Đáng chết. Lời còn chưa dứt, hắn ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Oeng. Toàn bộ thiên chỉ trong nháy mắt một phân thành hai. Hồ nước treo ngược, hình thành hai đạo 100 trượng tường nước. Trung gian lộ ra một đầu to lớn khe rãnh, nối thẳng đáy hồ. Trời ạ, đây chính là tam phẩm đại tông sư thực lực a. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Một chỉ phân sông, loại này thủ đoạn đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ. Bến đỏ chỗ, Cố Thanh Hàn Ngọc dung khẽ biến, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Khôi Ngô nam tử. Đại nhân, hiện tại. Khôi Ngô nam tử ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Hắn ban đầu vốn đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ chiến ý điên cuồng. Cái kia cỗ chiến ý đến từ Tiếu Tự Tại, hơn nữa còn tại điên cuồng kéo lên. Có ý tứ. Khôi Ngô nam tử nheo mắt lại. Tiểu tử này, vậy mà muốn lấy tứ phẩm chi cảnh đối cứng tam phẩm đại tông sư. Hắn thu hồi chuẩn bị xuất thủ tay phải, lại nhìn xem. Thanh âm hắn trầm thấp. Cây đao này đến cùng có thể sắc bén đến mức nào? Vâng. Thiên địa rung động, hư không nứt toát. Hai vị tam phẩm đại tông sư bị áp như là Thái Sơn áp đỉnh. Toàn bộ thiên chỉ đều đang run rẩy. Chỉ là tứ phẩm. Ngọc Hành chân nhân ánh mắt như điện, cũng dám làm càn. Tiếu Tự Tại đứng ở hư không, tay áo tung bay. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một vẻ ý cười. Huyết hồng hai mắt bên trong, sắc ý như thực chất giống như phun trào. Hắn nhẹ nhàng liếm liếm vẻ miệng, lộ ra dày đặc ý cười. Tam phẩm a. Thanh âm khàn khàn, như là tới từ địa ngục. Vừa vặn thử một chút, thanh kiếm này đến cùng có bao nhiêu sắc bén. Lời còn chưa dứt, Thái Huyền Bạch Hổ kiếm đột nhiên rung động. Thân kiếm ong ong, Bạch Hổ chân ý tăng gọn. Muốn chết. Ngọc Hành Chân Nhân quát lên một tiếng lớn. Hắn một chỉ điểm ra, kiếm khí tung hành. Toàn bộ bầu trời đều bị kiếm quang bao phủ. Giống. Một tiếng hổ gầm nổ vang. Tiếu Tự Tại trong tay thần kiếm run rẩy dữ dội. Chân hắn đạp hư không, thân hình rút lên. Đăng Long chín bước. Mỗi một bước rơi xuống, hư không rung động. Cửu Long hư ảnh vờn quanh quanh thân, gào thét trời cao. Cái này, đây là cái gì bộ pháp? Có người la thất thanh. Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc khẽ run, đôi mắt đẹp trợn lên. Cửu Long như thế, nàng nhẹ giọng thì thảo. Võ đạo ý chí hiện hiện. Cong. Một tiếng kiếm minh, chấn động bát phương. Hai đạo kiếm quang ở giữa không trung xen lẫn. Mỗi một lần va chạm, đều kích thích kinh thiên bận sóng. Vâng. 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 Liên tục ba tiếng nổ. Kiếm khí tung hành, hư không nứt toát. Thương vân nát tán, cuồng phong đột khởi. Cái này sao có thể? Một lao giả toàn thân run rẩy. Hắn vậy mà có thể cùng tam phẩm đại tông sư giao thủ. Thuyền lớn phía trên, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cái này đã vượt ra khỏi tứ phẩm phạm chủ. Chính là sách cổ ghi chép bên trong, cũng chưa từng có quá. Bạch Nghê Thường đứng ở nơi xa, tóc xanh tung bay. Đôi mắt đẹp ngưng lại, trong lòng sóng to gió lớn. Bực này chiến lực. Nàng nói khẽ. Đã đến gần vô hạn tam phẩm. Huyết ma lão quỷ híp tinh hồng hai mắt. Thú vị. Hắn liếm môi một cái. Tiểu tử này tiềm lực, quả thực nghe rợn cả người. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí tung hành, hư không nứt toát. Toàn bộ thiên chỉ đều đang run rẩy. Cái này. Có người ngửa mặt lên trời thở dài. Đây cũng là kiếm đạo đỉnh phong quyết đấu a. Khủng bố như vậy. Nơi xa trên đỉnh núi, một tên hôi bào lão giả nheo mắt lại. Có ý tứ. Hắn tự lẩm bẩm. Cây đao này, càng phát ra sắc bén. Bến đỏ chỗ. Cố Thanh Hàn tay ngọc nắm chặt, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Bực này chiến lực. Nàng nói khẽ. Đã có thể so với tam phẩm. Bên cạnh Khôi Ngô nam tử ánh mắt như điện. Ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Kẻ này chưa trừ diệt. Thanh âm hắn trầm thấp. Ngày sau tất thành hỏa lớn. Lời còn chưa dứt, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hai đạo thân ảnh ở giữa không trung giao thoa mà qua. Kiếm khí tung hành, hư không nứt toát. Chính là tam phẩm đại tông sư. Tiếu Tự Tại thanh âm khàn khàn. Hôm nay cũng muốn nếm thử kiếm này tư vị. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn thần kiếm đột nhiên rung động. Bạch hổ chân ý tăng vọt, uy áp thiên địa. Muốn chết. Ngọc Hành Chân Nhân quát lên một tiếng lớn. Hắn một chỉ điểm ra, kiếm khí như hồng. Toàn bộ bầu trời đều bị kiếm quang bao phủ. Hai đạo thân ảnh va chạm lần nữa. Mỗi một lần giao thủ đều dẫn động thiên địa dị tượng. Bực này chiến lực. Một lao giả sắc mặt rung động. Đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ. Có người ngửa mặt lên trời thở dài, bực này uy năng, quả thực chưa từng nghe thấy. Chính là sách cổ ghi chép bên trong, cũng chưa từng có quá. Ngọc Hành Chân Nhân sắc mặt tái nhợt, bị một cái tứ phẩm võ giả ngăn lại mấy chiêu. Cái này khiến hắn trong lòng phẫn nộ. Nhưng nếu toàn lực xuất thủ, chẳng lẽ không phải để người trong thiên hạ chế nhạo? Liên để ngươi kiến thức. Tiếu Tự Tại hai con mắt huyết hồng. Cái gì gọi là võ đạo hợp nhất? Cong. Một tiếng kiếm minh, chấn động bát phương. Độc Cô Cửu Kiếm, phá không thức. Kiếm quang tung hành, hư không rung động. Đây là Độc Cô Cửu Kiếm. Thuyền lớn phía trên, có người la thất thanh. Truyền thuyết bên trong tuyệt thế kiếm pháp. Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc che miệng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Hắn lại còn biết cái này trở thần công. Vâng. 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 Liên tục ba tiếng nổ. Kiếm khí tung hành, hư không nứt toát. Tiếu Tự Tại một kiếm nhanh hơn một kiếm. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô cùng biến hóa. Đây cũng là Độc Cô Cửu Kiếm. Bạch Nghê Thường nhẹ giọng thì thào. Chắc không được danh xưng thiên hạ vô địch. Huyết ma lão quỷ híp tinh hồng hai mắt. Có ý tứ. Hắn liếm môi một cái. Tiểu tử này còn cất giấu bực này át chủ bài. Ngọc Hành Chân Nhân sắc mặt càng phát ra khó coi. Trước mắt cái này thiếu niên, chân khí vậy mà không thấy chút nào khô kiệt, không thể lại lưu thủ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Giống. Một tiếng long ngâm nổ vang. Ngọc Hành Chân Nhân ngón tay điểm nhẹ hư không, một đạo màu xanh kiếm quang phá không mà ra, hóa thành 100 trượng thanh long, gào thét trời cao. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Có người hít sâu một hơi. Đây mới là tam phẩm đại tông sư chân chính thực lực. Vâng. Kinh thiên động địa tiếng vang bên trong. Tiếu Tự Tại như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân hình của hắn trực tiếp chui vào trong hồ nước. To lớn bọt nước phóng lên tận trời. Rốt cục. Ngọc Hành Chân Nhân nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn nhìn đến. Chính mình vừa mới một kiếm kia. Lại muốn vận dụng kiếm pháp mới có thể đánh tan đối phương. Tên nghiệp chứng này. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Chưa trừ diệt không đủ bình mối hận trong lòng. Lời còn chưa dứt oanh, mặt hồ đột nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Tiếu Tự Tại đứng ở hư không, tay áo tung bay. Hắn thần sắc bình tĩnh, lông tóc không thương. Chương 108, khủng bố nhục thân. Tứ phẩm chiến tam phẩm. Lấy dưới phát trên. Chương 108, khủng bố nhục thân. Tứ phẩm chiến tam phẩm. Lấy dưới phát trên. Vừa mới cái kia một đòn kinh thiên động địa, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này sao có thể? Có người la thất thanh. Hắn nhục thân đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu? Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc khẽ run, đôi mắt đẹp trợn lên. Tiếu Tự Tại đứng ở hư không, tay áo tung bay. 72 thiếu, khí huyết như rồng. 36 mạch, chân khí du đầu. Thập long thập tượng, dung chuyển trời đất. Giống. Một tiếng chấn thiên thét dài. 10 đạo long ảnh xoay quanh quanh thân. 10 đầu thần tượng hư ảnh vần quanh. Thiên địa nguyên khí bạo động, cuồng phong được khởi. Đây là. Vực này khí huyết chi lực. có người la thất thanh. 72 khiếu toàn bộ khai hỏa. Thuyền lớn phía trên, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Bực này căn cơ. Một lao giả sắc mặt rung động. Có thể xương xưa nay chưa từng có. Tiếu Tự Tại hai con mắt huyết hồng, sắc ý ngập trời. Lại đến. Hắn quát to một tiếng. Trong tay thần kiếm run rẩy dữ dội, bạch hổ rít gào. Một cái tay khác, hàn khí tràn ngập. Thiên Sư Quyền. Muốn chết. Ngọc Hành chân nhân sắc mặt âm trầm. Hắn còn muốn ỷ vào cảnh giới áp chế. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt oanh. Kinh thiên động địa tiếng vang bên trong. Một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống. Phúc. Ngọc Hành chân nhân phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chợt vật ổn định thân hình. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này sao có thể? Tam phẩm đại tông sư lại bị đánh rơi. Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc che miệng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế kinh diễm một màn. Bạch Nê Thường đứng ở nơi xa, tóc xanh tung bay. Nàng đôi mắt đẹp ngưng lại, trong lòng sóng to gió lớn. Bực này chiến lực, nàng nói khẽ, đã vượt ra khỏi tứ phẩm phạm chủ. Huyết Ma lão quỷ híp tinh hồng hai mắt. Thú vị. Hắn liếm môi một cái. Tiểu tử này căn cơ, quả thực nghe rợn cả người. Bến đỏ chỗ. Cố Thanh Hàn tay ngọc nắm chặt, khuôn mặt trắng xám. Bên cạnh Khôi Ngô nam tử ánh mắt như điện. Có ý tứ. Kẻ này vậy mà có thể ngưng tụ khủng bố như thế võ đạo chân ý. Rõ ràng vừa mới nhập tứ phẩm. Mắt hắn híp lại. Một không từng mở thiên địa huyền quan, hai không thấy thần. Lại có thể làm đến bước này. Tứ phẩm chiến tam phẩm, lấy dưới phát trên. Thanh Loan kiếm tông tam phẩm đại tông sư lạnh lùng mở miệng. Thanh âm như băng, hàn ý thấu xương. Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc khẽ run, nhưng thần sắc kiên định. Cố sư minh chết. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Cùng Thiếu Tự Tại không quan hệ. Là đệ tử gây nên, mặc cho tông môn xử lý. Làm cản. Thanh Loan kiếm tông đại tông sư quát lên một tiếng lớn. Hắn cùng Cố Bình có sư đồ chi thực. Thu này không đội trời chung. Kẻ này giết ta đệ tử. Thanh âm hắn băng lãnh. Hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thiếu Tự Tại. Trong mắt sát ý như thực chất giống như phun trào. Mà lại, hắn lạnh lùng nói, kẻ này tiềm lực quá mức dọa người, nếu không sớm làm diệt trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Và anh, hai cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, hai vị tam phẩm đại tông sư đồng thời xuất thủ, thiên địa làm biến sắc. Nhưng ngay lúc này anh, mặt hồ đột nhiên nổ tung, một đầu 100 trượng thanh long phóng lên tận trời, đầu rồng ngẩng cao, hai mắt như điện, giống tiếng long ngâm chấn động bát phương. Ngọc Hành chân nhân đứng ở đầu rồng phía trên, hắn tay cầm trường kiếm, khí thế ngập trời, muốn chết. Quát to một tiếng, kiếm quang như cầu đồng, phá không mà ra. Tiếu Tự Tại đồng tử đột nhiên co lại, vẻ mặt nghiêm túc. Một kiếm này như thế, đã vượt ra khỏi trước đó bất luận cái gì một kích. Cong, một tiếng kiếm minh, chấn động bát phương. Tiếu Tự Tại như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, trọn vẹn mấy trăm trượng. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn trên cánh tay trái, một đạo sâu đủ thấy xương kiếm ngân. Máu tươi như rót, nhuộm đỏ ống tay áo. Nhưng rất nhanh vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái này, bực này sức hồi phục, có người la thất thanh. Quả thực chưa từng nghe thấy. Ngọc Hành chân nhân sắc mặt âm trầm, hắn triệt để bị chọc giận. Giết! Hắn quát to một tiếng, thanh long gào thét, kiếm khí tung hành. Đồng thời Thanh Loan kiếm tông đại tông sư cũng động. Hắn bước ra một bước, hư không rung động, kiếm ý như nước thủy triều, bao phủ thiên địa. Hai đại tam phẩm đồng thời xuất thủ, gió dục mây bẩn, thiên địa biến sắc. Giờ khắc này tất cả mọi người ngừng thở. Bọn hắn biết, chân chính sắc cơ, hàng lâm. Hai đại tam phẩm đồng thời xuất thủ. Một lão giả ngửa mặt lên trời thở dài. Bực này chiến trận, năm đó cũng chỉ tại Càn Minh đạo gặp qua. Thuyền lớn phía trên, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Năm đó làm vô lượng lấy tứ phẩm chi cảnh, độc chiến tam đại tông sư, uy chấn thiên hạ. Bây giờ, có người lắc đầu thở dài. Vị này thiếu niên, sợ là phải bỏ mạng nơi này. Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc nắm chặt, đôi mắt đẹp rưng rưng. Đều tại ta. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Nhưng Tiếu Tự Tại đứng ở hư không, ngạo nghễ không sợ. Trong tay thần kiếm run rẩy dữ dội, bạch hổ rít gào. Hắn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Cùng lắm thì, đem sở hữu sát lục giá trị thêm điểm. Hôm nay coi như liều mạng cái này át chủ bài, cũng muốn đánh thông thiên địa huyền quan, kiến thần bất phôi. Nhưng ngay lúc này oanh, một cỗ ngập trời chiến ý xông lên trời không, thiên cương chân khí giống như thủy triều phun trào, hắc bạch nhị khí xen lẫn, hóa thành cự hổ. Giống, một tiếng hổ gầm, chấn động bát phương. Hai vị tam phẩm đại tông sư sắc mặt đổi biến, thân hình không tự chủ được nhanh lùi lại mấy trượng. Đây là, bực này bị áp, có người la thất thanh. Chỉ thấy bến đỏ chỗ, một đạo Khôi Ngô thân ảnh đạm không mà đến, hắn tay cầm hoàng kim giản, khí thế ngập trời. Mỗi một bước rơi xuống, hư không rung động. Bạch hổ huyền cương giống như thủy triều phun trào, những nơi đi qua, mặt hồ đều bình phục. Cái này, bực này khí thế, chẳng lẽ là một lão giả toàn thân run rẩy, tuyệt đỉnh đại tông sư? Bực này khí thế, bực này bị áp, chẳng lẽ là một lão giả toàn thân run rẩy, bạch hổ huyền cương? Đây là Trấn Quốc phủ vị nào võ quân? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trấn Quốc phủ, có người hít sâu một hơi. Cái kia Trấn Quốc phủ, Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc khẽ run, đôi mắt đẹp trợn lên. Liên Bạch Nghe Thường cũng là sắc mặt đổi biến. Trấn Quốc phủ, cái tên này dường như sấm sét trong lòng mọi người nổ vang, bắt nguồn từ một người Càn Minh đạo chủ làm vô lượng, hiện nay đại võ võ đạo đệ nhất nhân, chuyên văn Càn đạo chủ sáng ra Bạch Long chân cương. Một lão giả âm thanh run rẩy, truyền thụ cho dưới trướng 3 vị võ quân, mỗi một vị đều là chiến trường hào hùng, ngang áp một phương. Ngọc Hành chân nhân sắc mặt khó coi, Thanh Loan kiếm tông đại tông sư cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết, hôm nay sợ là phải thất bại trong gang tấc. Năm đó Càn đạo chủ lấy tứ phẩm chi cảnh, có người tự lẩm bẩm, độc chiến tam đại tông sư, uy trấn thiên hạ. Bây giờ dưới trướng hắn võ quân xuất thế, bực này tồn tại, ai dám bất kính? Khôi Ngô nam tử đứng ở hư không, tay áo tung bay, hắn tay cầm hoàng kim giản, như thiên thần hạ phàm, hắc bạch nhị khí vờn quanh quanh thân, bạch hổ huyền cương giống như thủy triều phun trào, những nơi đi qua, hư không rung động. Vâng anh, một tiếng vang trầm, hắn mở miệng, thanh âm như hồng trung đại lữ, chấn động bát phương. Trấn quốc phủ, hổ quân, Tần Chữ. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Chương 109, chỉ sợ ngươi không giết. Chương 109, chỉ sợ ngươi không giết. Càn Minh đạo, một lao giả âm thanh run rẩy, hiện nay võ đạo đệ nhất nhân đạo thống, thuyền lớn phía trên, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Làm vô lượng dưới trướng tam đại võ quân, long, hổ, báo, đều là tung hoành chiến trường vô thượng cường giả. Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc che miệng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy như thế tồn tại. Truyền văn long quân tối cường, có người thấp giọng nói, một thân bạch long chân cương đã đạt đến hóa cảnh, báo quân thì am hiểu quân trận. Một người khác tiếp lời, từng lấy sức một mình phá 10 vạn đại quân, mà vị này hổ quân, một lao giả sắc mặt nghiêm trọng, thứ nhất thích giết chóc, một đôi hoàng kim giản. Có người hít sâu một hơi, đánh khắp thương hai bên bờ sông, quét ngang bốn chầu chi địa. Ngọc Hành chân nhân sắc mặt khó coi, Thanh Loan kiếm tông đại tông sư cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết, hôm nay sợ là phải thất bại trong gang tấc. Thân bảng thứ 98, Bạch Nghê Thường nhẹ giọng thì thảo, hổ quân Tần Chữ. Huyết Ma lão quỷ híp tinh hồng hai mắt, có ý tứ. Hắn liếm môi một cái, không nghĩ tới sẽ kinh động bực này tồn tại. Bến đỏ chỗ, Cố Thanh Hàn tay ngọc khẽ run, khuôn mặt trắng xám. Thân bảng cường giả, nàng nói khẽ, chính là tam phẩm đại tông sư cũng muốn nhượng bộ lui mình. Tần Chữ đứng ở hư không, tay áo tung bay, hắn tay cầm hoàng kim giản, như thiên thần hạ phàm, hắc bạch nhị khí vờn quanh quanh thân, bạch hổ huyền cương giống như thủy triều phun trào. Giống, một tiếng hổ gầm chấn động bát phương, 100 trượng bạch hổ hư ảnh hiện lên, uy áp thiên địa, khí thôn sơn hà. Bực này khí thế, một lao giả sắc mặt rung động, chính là sách cổ ghi chép bên trong cũng chưa từng có quá. Năm đó làm vô lượng lấy tứ phẩm chi cảnh, có người ngửa mặt lên trời thở dài, độc chiến tam đại tông sư, uy chấn thiên hạ. Bây giờ dưới trướng hắn võ quân hiện thế, bực này tồn tại, ai dám bất kính? Tiếu Tự Tại đứng ở hư không, vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp áp bách, cái kia là đến từ cường giả chân chính uy áp. Cút! Tần Chữ thanh âm như sấm, chấn động bát phương, kinh thiên động địa. Ngọc Hành chân nhân sắc mặt khó coi, Thanh Loan kiếm tông đại tông sư cũng là thần sắc căm trầm. Thần quân! Ngọc Hành chân nhân vừa muốn mở miệng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ba, một tiếng vang lanh lảnh, tất cả mọi người nhìn đến một cái hoàng kim giàn quét ngang mà qua, hồ uy như ngục, khí thôn sơn hà. Vâng! Hai đạo thân ảnh như diều đứt dây giống như bay tứ tung mà ra. Phúc! Máu tươi phun ra trời cao, nhuộm đỏ nửa phía bầu trời. Hai vị tam phẩm đại tông sư lại bị một kích đánh bay. Cái này, đây chính là thần bảng cường giả thực lực. Có người la thất thanh, thuyền lớn phía trên, đám người sắc mặt kinh hãi. Quá kinh khủng. Đại tông sư ở giữa lại có như thế chênh lệch. Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc che miệng, đôi mắt đẹp trở lên. Nàng chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy một màn. Hai vị tam phẩm đại tông sư ở trước mặt đối phương, lại như cùng con kiến hơi nhỏ bé. Thân bảng thứ 98, một lao giả sắc mặt rung động. Thực lực thế này, coi là thật nghe rợn cả người. Nơi xa, Bạch Nghê Thường sắc mặt đổi biến. Nàng cảm nhận được không có gì sánh kịp áp bách. Cái kia là đến từ cường giả chân chính uy áp. Không tốt. Nàng tay ngọc vung lên, hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt đem Mộ Thanh Nhiêu cùng Nhạc La Kỳ cuốn lên. Đi. Nàng quát khẽ một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Huyết Ma lão quỷ híp tinh hồng hai mắt, có ý tứ. Bạch Liên giáo đối địch với triều đình, hôm nay sợ là muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lời con chưa dứt, thân hình của hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ. Đây chính là thần bảng cường giả. Tiếu Tự Tại đứng ở hư không, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết, đây mới thật sự là cường giả, đây mới thật sự là thiên tiêu. Tần Chữ đứng ở hư không, tay áo tung bay, hắn tay cầm hoàng kim giản, như thiên thần hạ phàm, hắc bạch nhị khí vờn quanh quanh thân, bạch hổ huyền cương giống như thủy triều phun trào. Những nơi đi qua, hư không rung động. Giống, một tiếng hổ gầm, chấn động bát phương. 100 trượng bạch hổ hư ảnh hiện lên, uy áp thiên địa, khí thôn sơn hà. Hai vị tam phẩm đại tông sư sắc mặt tái nhợt, cái nhục ngày hôm nay cả đời đều khó mà quên được. Nhưng đối mặt thần bảng cường giả, bọn hắn cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, chật vật rời đi. Tần Chữ cất bước hư không, đi vào Tiếu Tự Tại bên cạnh. Bạch hổ huyền cương thu liễm, khí thế nội liễm. Không tệ. Hắn nhẹ gật đầu. Đơn giản hai chữ, lại làm cho toàn trường xôn xao. Thân bảng cường giả đánh giá, chân quý bực nào, có thể nguyện nhập quân. Hắn nhìn về phía Tiếu Tự Tại, thanh âm bình tĩnh, không mang theo mảy may áp bách. Nhưng tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này, đây là muốn mời chào. Thuyền lớn phía trên, tiếng nghị luận nổi lên một phía. Nếu là đáp ứng, một lao giả sắc mặt rung động, chắc chắn một bước lên mây. Có hổ quân phù hộ, Có người thấp giọng nói, tương lai quyền nghiêng một châu, ở trong tầm tay. Thương Khuynh Nguyệt tay ngọc nắm chặt, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng biết, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Nhưng đa tạ hổ quân hậu ái. Tiếu Tự Tại hơi hơi một lễ. Tại hạ tạm thời không có ý nhập quân. Thanh âm bình tĩnh, không tiêu ngạo không tự ti. Tần Chữ híp híp mắt, nhếch miệng lên ý cười. Không đổi. Hắn nói khẽ. Ngày sau tự sẽ minh bạch. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay ra hiệu. Đi theo ta. Tiếu Tự Tại gật đầu, không sợ không sợ. Theo hắn cùng nhau rời đi. Cái này. Từ đó về sau. Một lao giả sắc mặt nghiêm trọng. Tiếu Tự Tại sau lưng, có chỗ dựa. Không. Có người lắc đầu. Hổ quân đây là tại phù hộ hắn. Chém giết mấy vị đạo chủng chân truyền. Tất nhiên dẫn tới siêu nhiên thế lực tức giận. Như không người phù hộ. Sợ là khó thoát hai họa ngập đầu. Tiếng nghị luận liên tiếp. Có người như có điều suy nghĩ. Chỉ là không biết. Đây là hổ quân chính mình ý tứ. Vẫn là trấn quốc phủ ý tứ. Lại hoặc là hoàng đô vị kia ý tứ. Thiên Phủ Châu. Một chỗ rộng rãi biên lâm. Non sông tươi đẹp, khúc kính tĩnh mịch. Tiếu Tự Tại cùng Tần Chữ ngồi đối diện nhau. Hương trà lượn lờ, gió mát chậm đến. Những cái kia đạo chủng chết sạch xanh xanh. Tần Chữ khẽ nhấp một cái trà. Các đại siêu nhiên thế lực cũng sẽ không lại tìm người phiền phức. Cách đó không xa, Cố Thanh Hàn thân mang áo trắng tố bảo, tay ngọc nhẹ nhàng vì hai người châm trà. Động tác ưu nhã, không mất phong cách quý phái. Tiếu Tự Tại nâng chén trà lên, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Trà ngon. Hắn nhẹ giọng tán thưởng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt không biết hổ quân tìm ta. Vì chuyện gì? Tần Chữ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Tiểu tử này quả nhiên đầy đủ trực tiếp. Đại võ triều đường. Thanh âm hắn trầm thấp. Bây giờ các nơi thế gia ưu ác tính tàn phá bừa bãi, sát hại quan viên, bốn phía tắc nghiệt. Sau lưng tất nhiên có đại án. Chỉ là, ánh mắt của hắn sáng rực, không người dám tra. Tiếu Tự Tại nết miệng lên một vệt đường cong. Cho nên, hắn nói khẽ, muốn cho ta làm nào? Không tệ. Tần Chữ cười to. Trấn phủ ti tối cao giám sát sứ, giám sát các đại thế gia, thậm chí giang hồ môn phái. Như thế nào? Tiếu Tự Tại trầm mặc không nói. Hắn cần thời gian đánh thông thiên địa huyền văn, cần một cái bình ổn hoàn cảnh. Đề nghị này quả thật không tệ, nhưng ta cái này người, thanh âm hắn bình tĩnh, ưa thích giết người, mà lại giết đến còn có không ít. Hổ quân dám để cho ta tiếp nhận? Ha ha ha. Tần Chữ cất tiếng cười to. Ta liền sợ ngươi không dám giết. Hắn trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Chỉ cần ngươi dám giết, tự có người cho ngươi lật tẩy. Chương 110, buồn cười a. Chương 110, buồn cười a. Còn có một chuyện. Tiếu Tự Tại chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Cố Thanh Hàn trên thân. Ta muốn nàng nghe ta điều động. Lời vừa nói ra, Cố Thanh Hàn ngọc tay run lên, chén trà kém chút ngã xuống. Ngươi, nàng khuôn mặt lạnh xuống. Tiếu Tự Tại khẽ nhấp một cái trà. Không nên hiểu lầm. Thanh âm hắn bình tĩnh, chỉ là làm con tin. Phong ngựa, có người tá ma giết lửa. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Ngươi thân phận không đơn giản a. Cố Thanh Hàn sắc mặt đổi biến, nàng tay ngọc nắm chặt, gân xanh ẩn hiện. Ta chính là trưởng công chúa. Hạng gì tôn quý? Há có thể vì người khác điều động? Lời còn chưa dứt chuẩn, Tần Chữ đột nhiên vung tay lên, thiên chỉ bến đỏ nhất chiến, như là sấm sét nổ vang, chấn động toàn bộ võ lâm. Đạo tử vẫn lạc, chân truyền thân tử, bực này đại án, tin tức như gió truyền khắp các nơi, gây nên sóng to gió lớn. Cựu đại tông môn tất nhiên tức giận. Một tòa trà quán bên trong, có người thấp giọng nghị luận, mấy vị đại tông sư xuất thủ, sợ là không thể tránh được. Thậm chí, một lao giả sắc mặt nghiêm trọng, giáo chủ cấp nhân vật cũng sẽ đích thân xuất thủ. Nhưng rất nhanh quỷ dị yên tĩnh hàng lâm, các đại tông môn vậy mà không phản ứng chút nào. Cái này, đây là có chuyện gì? Có người la thất thanh. Chẳng lẽ một người trung niên méo mắt lại, là triều đình xuất thủ? Không, có người lắc đầu, là trấn quốc phủ. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, nhưng càng lớn chấn động còn ở phía sau. Giáp tự bảng đổi mới, một tiếng kinh hô truyền đến, tất cả mọi người bị kinh động. Mới tăng một người, Tiếu Tự Tại. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Cái này sao có thể? Có người la thất thanh. Không giống với Tiềm Long bảng, cực hạn tại nhất châu chi địa. Giáp tự bảng chính là đại vũ thiên hạ 60 năm bên trong tư chất tối cao người, không phải đại tông sư chi tư, không thể đăng lâm. Bực này thiên phú, một lao giả sắc mặt rung động, chính là sách cổ ghi chép bên trong cũng chưa từng có quá. Khó trách trấn quốc phủ sẽ xuất thủ. Có người bừng tỉnh đại ngộ, bực này nhân vật làm sao có thể bất lạc? Tiếng nghị luận liên tiếp. Một tòa vắng vẻ trong đình viện, một tên tóc trắng lao giả thả ra trong tay thư tín. Có ý tứ, hắn nói khẽ. Đây là muốn bồi dưỡng người kế nhiệm a. Nơi xa đỉnh núi cao, một tên đạo bào lão giả đứng chắp tay. Giáp tự bảng, hắn nhẹ giọng thì thào. Thiên Long nói, đại võ lớn nhất phồn thịnh chi địa, thương nhân tụ tập, danh môn xuất hiện lớp lớp. Một cỗ ba trượng lớn xe ngựa chạy chậm rãi tại quan đạo phía trên, bánh xe ép qua mỏng tuyết, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Trong xe, lò lửa chính mạnh, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Cố Thanh Hàn một bộ áo trắng, tay ngọc thon dài, ngay tại pha trà, hương trà lượn lờ, pha trộn bốc lên. Nơi đây, nàng nhẹ giọng mở miệng, chính là đại võ đệ nhất chú binh luyện giáp chi địa, quang mỏ trải rộng, phú giáp thiên hạ. Tiếu Tự Tại tiếp nhận chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Cố Thanh Hàn vì chính mình cũng rót một chén. Thiên Long nói thế ra, nàng đôi mắt đẹp ngưng lại, cường đại nhất cũng hung mạnh nhất, rút dây động rừng. Tiếu Tự Tại trong mắt tinh quang lấp lóe. Cho nên, Cố Thanh Hàn nói khẽ, không thể lỗ mãng, cần dùng trí. Tay ngọc khẽ vuốt chén trà. Nơi đây có ba đại môn phái, tứ đại họ thị, Lang gia Vương thị. Nàng thanh âm thanh lãnh, đời đời làm quan, cầm giữ triều đình. Nam Cung thị, Phú Khả Đế quốc, thương lộ trải rộng. Tả Khâu thị, trong quân hổ tướng, đời đời trấn biên. Đến mức Nạp Lan thị, Cố Thanh Hàn trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hoàng thân quốc thích, cao quý không tả nổi. Xe ngựa chậm rãi tiến lên. Ngoài cửa sổ xe tuyết hoa bay tán loạn. Những thế gia này, Cố Thanh Hàn nói khẽ, truyền thương ngàn năm, nội tình sâu đậm, chính là những cái kia siêu nhiên thế lực, cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Ha ha ha. Một trận tiếng cười điên cuồng truyền đến, phá vỡ mùa đông yên tĩnh. Giá. Tiếng vó ngựa ầm vang rung động. Một con tuấn mã trên đường phi nước đại. Trên lưng ngựa, một tên cẩm y công tử say khướt địa đại cười. Lan đi, lan đi. Hắn tay cầm trường thương, tùy ý vung dậy. Đông. Một tiếng vang trầm, một cái hài đồng bị móng ngựa đập trúng, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ tuyết địa. Tiểu xuất sinh, công tử mặt lộ vẻ dữ tợn, dám cản bản công tử đường. Lời con chưa dứt, trường thương bỗng nhiên đâm xuống, phúc, máu tươi dâng trào, mùi thương xuyên qua hài đồng thân thể. Hắn cười gằn, đem thi thể bốc lên, như là cờ sĩ chuyển đến về vung dậy. Nhìn xem, nhìn xem. Hắn cất tiếng cười to, đây chính là dám cản bản công tử xuống tràng. Hài nhi, một tiếng thê lương kêu khóc, một tên phụ nhân quỳ rạp xuống tuyết địa bên trong. Van cầu ngài, nàng than thở khóc lóc, buông tha ta hài nhi đi. Tiện phụ, một tên gian nô quất ra roi ra. Ba, cây roi quất vào phụ nhân trên người, dám đối công tử nhà ta vô lễ. Ba, 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 tiếng roi không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ phụ nhân đơn bạc quần áo. Bốn phía người đi đường ảo ảo cúi đầu, bước nhanh rời đi, không ai dám dừng lại, càng không có người dám lên tiếng. Trong xe ngựa, Cố Thanh Hàn tay ngọc khẽ run. Vương nhân, nàng nói khẽ, vương gia gia chủ con thứ, ngày bình thường cũng là như vậy, không kiêng nể gì cả. Nàng ánh mắt quét về phía cách đó không xa, nơi đó là huyện nha cửa lớn, lúc này đóng chặt, bên trong yên tĩnh ý mắng, thì như cái gì đều không phát sinh. Chơi chán, vương nhân ngáp một cái, thiện tay đem hài đồng thi thể ném ở nha môn trước cửa. Phi, hắn nổ ngụm nước miếng, nhấc chân đạp hướng nha môn cửa lớn. Ầm ầm ầm, lan ra đến rửa sạch, thanh âm bên trong đều là khinh miệt. Hắn quay người, một phát bắt được phụ đầu người phát, đem nàng kéo đến trước cửa. Tới, hắn cười gằn, báo con a, lao tử thì tại đây chờ lấy. Ha ha ha, cất tiếng cười to, trong tiếng cười đều là càn rỡ. Hắn cực kỳ hưởng thụ loại này trưởng không sinh chết mau cảm giác, nhưng ngay lúc này buồn cười a, một cái thanh âm bình tĩnh truyền đến. Vương nhân nhíu mày, quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Hắn vừa muốn mở miệng giận mắng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt bành, một tiếng vang trầm, trời đất quay cuồng. Hắn ánh mắt đột nhiên phía trên rời, thấy được chính mình thân thể còn duy trì xoay người tư thế, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy viên kia lăn rơi xuống đất đầu người, phía trên còn mang theo kinh ngạc biểu lộ. Phố dài yên tĩnh, tuyết rơi im lặng, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy Tiếu Tự Tại, chỉ có phụ nhân kia ôm lấy hải tử thi thể lạnh băng, thê tâm liệt phế khóc giống. Hải nhi a, thê lương tiếng khóc quanh quẩn. Thế đạo này, có lao giả nhẹ giọng thở dài, nhân mạng như cỏ rác, thế ra trong mắt chúng ta liền đồ chơi cũng không bằng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Cố Thanh Hàn tay ngọc vung lên, nha môn cửa lớn trong nháy mắt vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, kích thích từng trận tuyết hoa. Nàng mặt lạnh lấy đi vào, sau lưng trong xe ngựa tuân ra mấy chục đạo thân ảnh, cẩm y hiệp vệ. Chương 111, ta tới này chỉ làm ba chuyện: giết người, giết người, còn là hắn nương giết người. Chương 111, ta tới này chỉ làm ba chuyện: giết người, giết người, còn là hắn nương giết người. Cẩm y hiệp vệ cầm xuống, ra lệnh một tiếng, còn lại gian nô ảo ảo bị bắt, có người phản kháng. Phúc, hàn quang một lóe, đầu người rơi xuống đất, gọn gàng mà linh hoạt. Tiếu Tự Tại dậm chân mà bảo, xuyên qua đình viện, đẩy ra hậu đường cửa lớn. Hơ a a a, đặt cửa lại. Tiểu, tiểu, tiểu. Một đám quan viên chính ngồi vây quanh trên mặt đất, đong đưa xúc sắc, gào to không ngừng, tiền bạc chồng chất như núi. Tiếu Tự Tại mặt không biểu tình, đều làm thịt. Ba chữ nhẹ nhàng rơi xuống, cẩm y liễu vệ như lang như hổ giống như nhào tới, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Sau một lát, vô số cỗ thi thể bị treo ở nha môn bên ngoài. Gian đe, thiên, trời đã sáng, có lao giả lệ nóng doanh trọng. Đây chính là triều đình phích lịch thủ đoạn a. Có người kích động không thôi. Thương Thiên mở mắt, rốt cục có người thế thiên hành đạo, nhưng cũng có người sắc mặt sợ hãi, lặng lẽ rời đi, sợ bị liên lụy. Tiếu Tự Tại ngồi tại trên đại sảnh, ngón tay khẽ chọc bàn trà, chờ đợi phủ lệnh đến. Dưới ánh nến, tỏa ra đầy đất vết máu. Đông đông đông, tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Một tên cẩm y ngọc bảo trung nhân chậm rãi mà đến, sắc mặt bình tĩnh, không thấy mảy may bối rối, vênh váo tự đắc, ngạo nghễ vô cùng. Liều lĩnh, lô mãng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Quá liều lĩnh, lô mãng, thanh âm bên trong mang theo cao cao tại thượng, phản phất tại gian dạy không hiểu chuyện hài đồng. Vương gia, hắn chậm rãi mở miệng, cũng không phải người bình thường nhà, trong triều có người lai lịch to lớn, bực này tồn tại. Hắn thở dài, há lại ngươi có thể trêu chọc. Tiếu Tự Tại trong mắt lánh mang lóe lên, địa vị đại. Hắn khẽ cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo hàn ý thật là khéo. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên đầu ta có thể không có mấy người. Cùng lúc đó, Lang gia Vương thị, đèn đuốc sáng trưng trong thư phòng, bút mực âm thanh vang xào xạc. Lao ra, quản gia vội vã đẩy cửa vào. Việc lớn không tốt. Vương gia đại lao ra trong tay bút lông không ngừng, từng đạo bút họa trôi chảy tự nhiên. Thiếu gia hắn, quản gia âm thanh run rẩy, bị người chém. Một đám gia nô cũng bị áp giải ngõ môn, muốn chém đầu gian chúng. Bút mực âm thanh vẫn như cũ, dường như không nghe thấy cái này kinh thiên động địa tin tức. Cái này mới tới giám sát xứ. Quản gia nghiến răng nghiến lợi, quá mức cản rỡ, căn bản không hiểu quy củ. Nơi này chính là Thiên Long nói a. Bút lông nhẹ nhàng dừng lại. Vương gia đại lao ra để bút xuống, ngắm nghĩa vừa viết xong chữ, sắc mặt bình tĩnh, không ngạc nhiên chút nào. Vương nhân chữ, hắn nhẹ giọng mở miệng, là ta trong bóng tối trao tặng. Quản gia sững sờ, không hiểu vì sao đột nhiên nâng lên cái này. Triều đình có đại động tác. Vương gia đại lao ra thành âm bình tĩnh, hiếm thấy giám sát sư tới, người không giao chút thành tích. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên thâm ý, nhân gia làm sao lại đi. Lao ra, quản gia tiến lên một bước, thanh âm đệ thấp, lần này kẻ đến không tiện a, không bằng. Hắn mặt lộ vẻ âm ngoan, để ám thương các xuất thủ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Vương gia đại lao ra nhẹ lay động quả giấy, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, làm gì như thế. Thanh âm hắn quan thai, hòa khí sinh tài, không tốt sao? Nói, hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài đèn đuốc rã rời, cho chút ngon ngọt. Hắn nói khẽ, tăng thêm thu thuế, thế ra làm gương mẫu, bách tính tiền, chia 37 sổ sách. Quản gia hai mắt tỏa sáng, lao ra anh minh. Vương gia đại lao ra mỉm cười, cùng lắm thì cho hắn bốn phần. Nói, hắn khép lại quả giấy, ba một tiếng, thanh âm thanh thúy, nếu là quả thật không tức thời. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, vậy liền để hắn triệt để im miệng. Nam cung gia đỏ đàn một bàn trà trước, Nam cung Liệt ngay tại thưởng thức trà. Vương nhân chết rồi, hắn nhẹ nhàng để xuống chén trà, nếp miệng lên một vệt ý cười. Vương gia đây là tại giao thành tích ta. Bên cạnh, Nam cung Bản Chính đang mài mực, nghe vậy dừng lại trong tay động tác. Phụ thân, trong mắt của hắn tinh quang chớp động, không bằng để Vương gia trước thăm dò, vừa vặn thay chúng ta dò xét thăm dò hư thực. Nam cung Liệt khẽ gật đầu, hiển nhiên sớm có ý đó. Bất quá, Nam cung Bản để xuống mặt đầu, nhi tử ngược lại là có cái chủ ý. Thanh âm hắn đệ thấp, đã tới tân nhân, sao không đem hắn kéo xuống nước, tự mình kết giao một phen, cho chút tiền tài. Nam cung Liệt trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nói tiếp. Nam cung Bản trong mắt lóe lên tinh mang, đơn giản là đưa tiền. Hắn nói khẽ, lại tiễn chút mỹ nhân, bực này quan trường thủ đoạn, bách phát bách trúng, dễ dàng nhất ăn mòn nhân tâm. Nam cung Liệt khẽ nhấp một cái trà, đi làm đi, đơn giản ba chữ. Tả Khâu thế ra, diễn võ trưởng phía trên, đao quang kiếm ảnh, sát khí đằng đằng, chỉ là dám sát sứ. Tả Khâu gia chủ cười lạnh một tiếng, cũng dám tra ta Tả Khâu gia. Hắn trong tay trường đao vung dậy, đao khí tung hành, hư không rung động. Tả Khâu gia, đời đời toàn quân, vì quốc trấn biên, tay cầm trăm vạn đại quân, chỉ bằng hắn. Lời con chưa dứt, một đao đánh xuống, trong diễn võ trường cọc sắt, lên tiếng mà đứt. Một bên khác, Nạp Lan ra đèn đuốc sáng trưng, đình viện thật sâu, một tên tóc trắng lao giả, ngay tại đánh đàn, cầm âm du dương. Việc này, hắn nhẹ giọng mở miệng, cùng ta Nạp Lan ra không quan hệ, không chủ động, không cự tuyệt, tính quan kỳ biến là được. Châu phủ đại sảnh, dưới ánh đến, phủ lệnh Lâm Thường Thanh vênh váo tự đắc, quá lỗ mãng. Hắn lắc đầu thở dài, làm từ đổ chi. Quan trường này a, coi trọng cái tiến hành theo chất lượng. Tiếu Tự Tại ngồi tại thượng thủ, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Hắn biết, những người này đã sớm bị thế gia thu mua, chỉ hiểu được hút mồ hôi nước mắt nhân dân. Ngươi, Lâm Thường Thanh đột nhiên vô bàn đứng dậy, tính là thứ gì? Biết cái gì quy củ quan trường? Yến tĩnh như chết. Tiếu Tự Tại chậm rãi đứng dậy, ngươi hỏi ta, tính là gì? Lời con chưa dứt, sau lưng cẩm ý liễu vệ nhanh chân đi tới, trong tay bưng lấy một kiện áo khoác, Long Văn Kỳ lân thân, lưng đeo hoàng kim bài. Ta đến cái này. Tiếu Tự Tại thanh âm bình tĩnh, chỉ làm ba chuyện, giết người, giết người, vẫn là giết người. Ánh mắt của hắn như điện, chém trước tâu sau, hoàng quên đặc cách, gặp chuyện bất bình, quản được, ta muốn xem bảo, không quản được, ta cũng muốn quản. Lâm Thường Thanh sắc mặt đổi biến, nhưng đã chậm, ai chống ta? Tiếu Tự Tại thanh âm băng lãnh, ta giết ai? Cong, hàn quang chợt hiện, máu me tung tóe, Lâm Thường Thanh đầu phóng lên tận trời, máu tươi như rót, nhuộm đỏ quan phủ. Dẫn đi. Tiếu Tự Tại thanh âm bình tĩnh, treo ở cửa thành, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người. Này Thiên Long đạo, cái kia biến thiên, nghe nói không? Vị kia mới tới giám sát xứ, một đao chạm phủ lệnh, còn đem đầu treo ở cửa thành thị chúng. Một tòa trà quán bên trong, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Quá bá đạo, loại này thủ đoạn quả thực chưa từng nghe thấy. Nghe nói vị kia phủ lệnh, thế nhưng là vương gia người a. Trời ạ, có người hít sâu một hơi. Đây là muốn cùng tứ đại gia tộc là địch. Hắn chán sống a. Một lão giả để xuống chén trà, ánh mắt thâm thúy. Không, thanh âm hắn khàn khàn. Hắn là tại lập uy, nói cho tất cả mọi người, triều đình quyền uy, không cho khiêu khích. Chương 112, ngươi là đang dạy ta làm việc. Chương 112, ngươi là đang dạy ta làm việc. Mặt trời lặn lặn về phía tây, máu nhuộm chân trời. Thiên Long đạo, phủ nha trước cửa. Một thanh sắc bén trường đao, vạch phá không khí, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt rơi xuống. Phủ lệnh đầu treo cao, giọt máu tí tách, theo cột gỗ bốn lượn mà xuống, nhuộm dần trước cửa thành dai. Trời ạ, đó là phủ lệnh đại nhân đầu. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, vị kia giám sát sứ thủ đoạn cũng không phải đùa giỡn. Đám người tản ra, tiếng bàn luận xôn xao lại như lửa rừng giống như lan tràn đến toàn bộ Thiên Long đạo. Sắc trời đã tối, phủ nha trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Cố Thanh Hàn đi lại đội vàng, trên mặt thần sắc lo lắng, đẩy ra giám sát sứ Lâm Thời bảy phòng nghị sự cửa. Tiêu đại nhân, ngài làm như vậy, không khỏi quá mức kịch liệt. Nàng hạ giọng, ánh mắt đảo qua trong sảnh đứng hầu mấy tên hắc y vệ sĩ, cẩn thận từng ly từng tí đến gần chủ vị nam tử. Tiêu tự tại chính chấp bút phê duyệt văn thư, nghe vậy ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng như xương. Hắn một thân màu mực quan phục, bên hông ngọc bội theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, phát ra nhỏ xíu tiếng va chạm. Quá mức kịch liệt. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, ngươi là đang dạy ta làm việc. Không dám. Cố Thanh Hàn hơi hơi cúi đầu, chỉ là triều đình đem tại Thiên Long nói mở võ đạo thịnh hội, các phương tông môn đều sẽ đến đây, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Tiếu tự tại thả ra trong tay bút son, ánh mắt sắc bén như lao, chỉ sợ ta cái này giám sát sứ sẽ ảnh hưởng các ngươi Thiên Long đạo danh dự. Ta không phải ý tứ này. Cố Thanh Hàn cái trán hơi hơi xuất mồ hôi hột. Ngươi bây giờ muốn làm, cũng là ngoan ngoãn nghe ta. Tiếu tự tại đứng dậy, từng bước tới gần, nhớ rõ ràng chính mình thân phận, nhớ rõ ràng ta thân phận. Cố Thanh Hàn lui về phía sau nửa bước, hầu kết nhấp nô. Truyền ta mệnh lệnh, nhanh chóng phát ra thiết mời, mời tứ đại gia tộc dự tiệc. Tiếu tự tại quay người đưa lưng về phía nàng, ngựa khí không thể nghi ngờ, thì thiết lập tại Thiên Hương Các. Thế nhưng là, đại nhân, đi làm. Tiếu tự tại mãnh liệt xoay người, trong mắt hàn quang chợt hiện. Đúng, giám sát sứ đại nhân. Cố Thanh Hàn không người lui ra. Sáng sớm hôm sau, chiều lộ chưa khô, Thiên Long đạo phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tử quán, khắp nơi tiếng người huyên náo. Nghe nói không, vị kia giám sát sứ phát thiếp mời tứ đại gia tộc dự tiệc. Là thật? Tứ đại gia tộc sẽ đi sao? Vị này giám sát sứ đến cùng muốn làm gì? Giết gà dọa khỉ vẫn là có ý khác. Đông Phương gia tộc, trong phòng nghị sự. Đông Phương Huyền ngồi tại chủ vị, trong tay thiếp mời lặp đi lặp lại lật xem, cau mày. Phụ thân, này thiếp chúng ta nhận hay là không nhận? Đông Phương Diệp đứng ở một bên, tuổi trẻ trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy lo nghĩ. Không đi, cũng là đối địch với triều đình, đi, lại sợ là hồng môn yến. Đông Phương Huyền vây dâu trầm tư, một lát sau ngẩng đầu, ngươi đi, mang lên ngươi nhị đệ cùng mấy vị đắc lực tâm phúc. Cùng thời khắc đó, Tây Môn gia tộc. Tây Môn Tuyết tay cầm thiếp mời, cười lạnh một tiếng. Điều trùng tiểu kỹ, bất quá là triều đình phái tới một con chó, cũng dám đối với ta Tây Môn gia dương nhanh múa bước. Gia chủ, việc này không thể đại ý. Trường lão cúi người nói, phủ lệnh cái chết đã là vết xe đổ. Sợ cái gì? Tây Môn Tuyết ánh mắt lấp lóe, liền để Tây Môn Vũ đi xem một chút vị này giám sát sứ đến cùng có năng lực gì. Mấy ngày về sau, mặt trời chói chang, phong thanh vân đạm. Thiên Hương các trước, xe ngựa như rồng. Ba tầng cao lầu các, cờ đỏ phấp phới, trước cửa trưng bày bốn cái điêu khắc tinh mỹ sư tử, kim quang lóng lánh. Dưới tiểu lâu mới đã là vây đầy xem náo nhiệt bách tính. Đến rồi đến rồi. Đó là Nam Cung gia xe ngựa. Có người kinh hô, mọi người hào hào ghé mắt. Một cỗ mạ vàng khắc hoa xe ngựa chậm rãi dừng lại, màn xe xốc lên, một tên tuấn mỹ như ngọc tuổi trẻ nam tử sôi nổi xuống. Không bao lâu, bốn phía tiếng vó ngựa lại nổi lên. Tả Khâu gia, Vương gia, Nạp Lan gia xe ngựa liên tiếp đến. Tứ đại gia tộc đều hiện thân, thanh thế to lớn. Trời ạ, toàn đều tới. Tứ đại gia tộc thế mà không có một nhà vắng mặt. Vị này giám sát sứ đến cùng có bản lĩnh gì? Thiên Hương các lầu ba, Tiếu tự tại đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu huyên náo, nhếch miệng lên cười lạnh. Chó vui, vừa mới bắt đầu. Thiên Hương các trước, biển người như tuôn. Đến rồi. Có người bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng. Tiếng vó ngựa thanh thúy, kích thích từng trận hạt bụi, màn xe khẽ nhúc nhích, một cái tay đem rèm kêu nhẹ. Lang gia Vương thị Vương Kiếp cất bước mà ra, hắn một thân cầm bảo, eo mang ngọc hoàn, mặt như ngọc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là thế gia tử đệ ngạo nghệ phong tư. Theo sát phía sau, chiếc thứ hai xe ngựa dừng lại. Thân xe mạ vàng mịn bạc, tinh điêu tế trác, màn xe xốc lên, Nam Cung Trường Cẩm thần thái tự nhiên bước ra, khuôn mặt như vẽ, khóe miệng mỉm cười, một bộ hồ lam trường sam theo gió nhẹ phẩy, tay áo tung bay. Trong tay một thanh quạt giấy nhẹ lay động, cử chỉ lịch sự tao nhã, trong đám người có nữ tử tay ngọc che miệng, trong mắt dị sắc liên tục. Thứ ba cỗ xe ngựa phía trên, một tên thân mang quân phục tuổi trẻ nam tử nhảy xuống, bên hông bội đao, ánh mắt như điện. Tả Khâu Lan. Tả Khâu thế gia tuổi trẻ thế hệ bên trong thiên tài xuất sắc nhất, giờ phút này hắn sải bước, toàn thân trên dưới tản ra sắc bén sắc khí. Sau cùng một chiếc xe ngựa dừng lại, Nạp Lan Vân Hải chậm rãi mà ra. Một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt gầy gò, lưng meo cổ cầm, khí độ siêu nhiên. Bốn người khí độ bất phàm, đều có phong thái, dẫn tới chung quanh bách tính nào ảo ngừng chân xem chừng. Tứ đại gia tộc thiếu chủ đều tới. Vị này giám sát sứ thật đúng là có mặt mũi a. Có người ánh mắt tìm khắp tứ phía, thanh âm lộ ra nghi hoặc. Thế nhưng là, tứ đại gia chủ đâu? Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều giật mình. Đúng a, các gia chủ đâu? Chẳng lẽ là cố ý để thiếu chủ đến so xét? Đám người tâm tư khác nhau, xì xào bàn tán. Được rồi, đi vào đi. Nam Cung Trường cầm nhẹ lay động vào giấy, mở miệng cười. Hôm nay chúng ta mấy cái, ngược lại muốn nhìn xem vị này giám sát sứ đến cùng muốn làm cái gì nhiều kiểu. Bốn người cùng nhau bước vào Thiên Hương Các, thân sau đi theo lấy mười mấy tên gia nô tùy tùng, thanh thế to lớn, dẫn tới trong tiểu lâu thực khách hào hào ghé mắt. Nam Cung Trường cầm một ngựa đi đầu, vung tay áo ở giữa đều là thế gia tử đệ hào khí, hắn cười văn nói. Tất cả mọi người loại rượu, hết thể ghi vào ta Nam Cung gia sổ sách. Lời vừa nói ra, trong tiểu lâu bộc phát ra một trận reo hò. Nam Cung công tử đại khí. Đa tạ Nam Cung công tử. Từng tiếng khen ngợi bên tai không dứt, bốn người nhưng lại không lên lầu, mà chính là chọn một chỗ gần cửa sổ trang nhã, một tên tùy tùng túi người tiến lên. Công tử, giám sát sư yến hội thiết lập tại lầu 3. Biết, chúng ta ngồi trước sẽ lại nói. Nam Cung Trường cầm lắc nhẹ tay, không để bụng, hắn quay đầu nhìn về phía ba người khác, khỏe miệng mang theo khinh miệt, Tả Khâu Lan sủi cười một tiếng. Nếu chỉ là muốn tiền, cũng là dễ dàng đánh ra, liền sợ hắn không biết điều. Vương Kiếp khẽ nhấp một cái trà. Không phải muốn cùng ta chờ khó xử, dạng này mặt hàng. Nạp Lan Vân Hải ánh mắt đạm mạc. Không đáng giá nhất tới. Mọi người chuyện trò vui vẻ, đối trên lầu tiếu tự tại hoàn toàn không để trong mắt. Các vị công tử, vị kia giám sát sứ lợi lâu, phải chăng? Điếm tiểu nhị cười rạng rỡ. Không đổi. Nam Cung Trường cầm lắc nhẹ tay. Để hắn chờ một chút, chúng ta uống xong cái này ấm trà lại nói. Lời vừa nói ra, bốn phía thực khách hào hào ghé mắt, có người thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Thật to gan. Bốn vị công tử đây là muốn đối địch với triều đình. Tả Khâu Lan lạnh hừ một tiếng, thanh âm bên trong đều là khinh thường. Triều đình,